Chương 102, ai là đại hoàng tử, ta sẽ kết thúc tính mạng của hắn. Chương 102, ai là đại hoàng tử, ta sẽ kết thúc tính mạng của hắn. Quả nhiên đến rồi. Giang Du trong lòng cười lạnh, phái người đến cao nguyên giết hắn một lần, hiện tại cự nhân còn dám tự mình bước vào cao nguyên. Thật coi hắn là bùn nặn sao? Hắn đối đại hoàng trưởng công chúa cũng không có quá đại lý, chính là đối đối phương muốn thu chính mình là tọa kỵ tâm tư rất là khó chịu, đánh hai quyền phát tiết một cái, đối phương cũng bỏ ra 15 gốc trăm năm linh dược nhận lỗi, xem như hòa nhau. Chỉ cần đối phương sẽ không tìm hắn phiền phức, hắn cũng lười phản ứng đối phương. Hai người một cái ở lâu cao nguyên, một cái ở lâu hoàng thành, cách xa nhau mấy vạn dặm, về sau cũng không có gì giao tế. Nhưng này cái đại hoàng tử không đồng dạng a. Cái kia đại hoàng tử là thật phái người đến chạm đầu của hắn. Nếu không phải lúc ấy hắn nuốt ba con 300 năm hung yêu, hình thể tăng gọn, sau lại nuốt kim cương lưu ly quả thành tiểu kim thể, rất có thể lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Cung trưởng công chúa khác biệt, đây là tử thủ. Cái kia đại hoàng tử tới một lần cao nguyên không dễ dàng, lần này không thừa cơ báo thủ, lần sau còn chưa nhất định phải chờ tới cái gì thời điểm đây. Nhưng là, Giang Du trong mày, mắt túi xuống nhìn lướt qua đầy khắp núi đồi hung yêu, biểu lộ dị thường buồn rầu. Hắn đuổi theo giết cựu địch, bọn này tiểu yêu ai đến bảo hộ a? Nam nhi bảy thực còn nhất luôn cựu đỉnh tứ mã nan truy đây, huống chi hắn đều 5000 thước. Cái này nếu là nuốt lời, về sau còn thế nào tại cao nguyên bên trong hỗn, về sau đâu còn có hung yêu thay hắn tìm kiếm linh vật. Mà lại, những này hung yêu hiến cung cấp linh vật hắn đều ăn một nửa, lui đều không được, cũng không có khả năng lui. Tới tay đồ ăn là tuyệt không có khả năng trả lại. Hoa Ngư Câm nhìn thấy cự nhân túi đầu nhìn qua khắp núi tiểu yêu mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt chi sắc, thất khiếu linh lung tâm trong nháy mắt minh bạch đối phương đang xoắn xuýt cái gì, đôi mắt đẹp nhất chuyển, linh quang chợt hiện, đột nhiên mở miệng nói, "Cự nhân, lại làm giao dịch như thế nào? Bản công chúa dẫn người thay ngươi thủ hộ những này tiểu yêu mấy ngày, ngươi đi làm chính mình sự tình. Nhưng, là ngươi sau khi trở về, muốn cùng bản công chúa cùng một chỗ tiến vào cao nguyên một vạn dặm, giúp bản công chúa giết yêu. Đợi cho đặng yêu đại hội về sau, đánh giết hung yêu thi thể toàn bộ ngươi, như thế nào?" Mượn cự nhân chi thủ trừ bỏ đối thủ cạnh tranh, mượn cự nhân chi thủ càn quét hung yêu, chỗ nỗ lực vẹn vẹn mấy ngày thời gian. Nàng cũng biết rõ cự nhân coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng giết được Hoàng Khắc Dương, nhưng có thể để cho đối phương mất đi mấy cái sức chiến đấu cũng kiếm lời. Đối phương giảm bớt chiến lực, phe mình gia tăng chiến lực. Hoàng Ngư Câm, ngươi thật sự là quá thông minh. Hoàng Ngư Câm ở trong lòng âm thầm đắc ý, vì mình ý nghĩ điểm tán. Giang Du thần sắc kinh ngạc nhìn xem Hoàng Ngư Câm, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra loại này hợp tác đến, nhịn không được hỏi, ngươi biết rõ ta muốn đi làm gì sao? Hoàng Ngư Câm nháy mắt, một mặt vô tội nói, không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Giang Du, lịch sử thật không lừa ta, Cửu Long đoạt đích chính là như thế tàn khốc. Giang Du tâm động, hợp tác cùng có lợi. Bên này có người trông coi, hắn có thể đi an tâm báo thủ, báo xong thủ đi săn. Đặng yêu công tích coi như nàng, hung yêu thi thể coi như ta, cũng không lỗ. Các ngươi cái này đặng yêu đại hội tiếp tục rất dài thời gian đi, ta tiến vào cao nguyên vạn dặm sau làm sao bây giờ? Giang Du đưa ra vấn đề, hắn cũng không phải muốn bảo vệ bọn này tiểu yêu mấy ngày, mà là muốn bảo vệ đến tiến vào cao nguyên nhân loại ly khai. Việc nhỏ. Hoàng Ngư Câm rất tùy ý nói ra, phía dưới không phải mấy người đó sao, bọn hắn lưu lại, chúng ta hai người tiến một vạn dặm là đủ rồi. Bằng hai ta thực lực, liên thủ phía dưới không đụng tới ngàn năm đại yêu đều là loạn giết. Nàng mặc dù bị đánh hai quyền, mặc dù thật không chịu phục, nhưng vẫn như cũ cưỡng ép cho là mình cùng cự nhân thực lực tương đương. Chiến lược cá nhân cũng không phải chỉ dựa vào thân thể. Nàng còn có một thân linh khí không có sử dụng đây, nhìn lại người khổng lồ này nghèo liền bộ y phục đều mặc không dậy nổi, hai người thật muốn bất luận sinh tử, thật đúng là không nhất định ai thắng ai thua. Tốt. Giang Du thấy mình cũng tổn thất gì, cũng không do dự nữa, trực tiếp điểm đầu đáp ứng hợp tác. Ngươi tạm chờ ta mấy ngày, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn vừa nói xong muốn quay người rời đi, đột nhiên gặp một đạo lưu quang hướng phía hắn bay đi. À, ta giống như là mất rồi một khối hoàng huynh lệnh bài, đây chính là phát hiện hoàng huynh vị trí lệnh bài, vạn nhất rơi xuống trong tay địch nhân coi như hỏng bét đá. Giang Du nắm qua thẳng tắp bay tới lệnh bài, có chút im lặng nhìn thoáng qua biểu lộ giả bộ như hốt hoảng Hoàng Ngư Câm, lắc đầu, xoay người rời đi. Giống cái à, thật sự là kinh khủng a, đưa mắt nhìn cự nhân rời xa, Hoàng Ngư Câm tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi từ trên cao hạ xuống. Ngư Câm sư muội, vẫn là ngươi lợi hại a. Diêm Ngọc Thành bước nhanh tiến lên, đi đến cười tủm tỉm Hoàng Ngư Câm trước mặt, hưng phấn nói, ngươi thế mà đem cự nhân quên đi, kia chúng ta tiếp xuống liền có thể mở giết đi. Hơn 2,000 con yêu, giết đều phải giết vài ngày đây. Cự nhân là rất tốt khuyên, chỉ cần dùng một người khác làm mồi dụ là được rồi. Không giết. Hoàng Ngư Câm lắc đầu, hướng phía đám người nói ra, ta cùng cự nhân hợp tác, trước khi hắn trở lại, chúng ta phụ trách bảo hộ những này tiểu yêu. Diêm Ngọc Thành, tiểu sư muội nhóm, là đặng yêu đại hội mà đến chúng ta, muốn bảo vệ hung yêu. Đây có phải hay không có chút không đúng lắm? Vì cái gì a? Diêm Ngọc Thành cả kinh nói, san bọn chúng ta liền thắng a. Đây là hơn 2,000 con yêu thú, không phải 2000 cái cỏ gỗ. Hoàng Ngư Câm liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi giết bọn nó thời điểm, bọn chúng sẽ không chạy a. Hơn 2,000 con, chúng ta mấy người có thể giết được mấy cái? Sư Minh, có thể mời ngươi đừng nói trước sao? Ngươi vừa nói ta liền nhớ lại ta răng. Diêm Ngọc Thành, chỉ cần ngươi đừng đề cập răng, ta liền không nói bảo. 3000 dặm bên ngoài, Thương Long Giang bên cạnh, Hoàng Khắc Dương mang theo Văn Chỉ Sơn cổ áo, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ngươi không phải cái này có 700 năm huyền băng long dao sao? Long dao đây, lông đều không có. Hắn mang người hạ Giang Du mấy cái canh giờ, đừng nói 700 năm long dao, coi như trăm năm hung yêu đều không có gặp. Ta cũng không biết rõ a. Văn Chỉ Sơn cũng rất mập bức, nghe nói đầu kia Long Giao đã ở chỗ này ở trên trăm năm, làm sao hiện tại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nghe được Đảng Yêu Đại hội tới, hù chạy? Hắn thăm dò tính suy đoán nói, không phải chạy. Bên cạnh, một người mặc ngân giáp, dáng người khôi ngô tráng hán biểu lộ ngưng trọng nói, hẳn là bị chém giết, kể bên này khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, dị thường thảm liệt. Chắc hẳn, nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến, Huyền Băng Long Giao bị người thần bí đi săn. Mấy người khác nhìn một chút xung quanh, đổ sụp tự sơn, mấp mô mặt đất, nhuộm màu đỏ sẫm vết máu bụi đất. Tây tướng quân nói không sai. Trư Tinh Huy tựa ở Hoàng Khắc Dương bên người, lắc đầu nói, nhìn chiến đấu vết tích không sai biệt lắm là phát sinh ở 2 tháng trước, xung quanh hung yêu hẳn là đều bị hù chạy, kể bên này cũng không thể có thu hoạch. Hô trướng, lãng phí thời gian. Hoàng Khắc Dương chửi nhỏ một tiếng, nghe được Tây tướng quân cùng Trư Tinh Huy nói lời về sau, không khỏi trừng mắt liếc Văn Chỉ Sơn, ngươi nhận được tin tức sau liền sẽ không đến xem liếc mắt sao? Văn Chỉ Sơn, đại ca, 700 năm đại yêu a, ta nào dám tới a. Văn Chỉ Sơn không dám phản bác, chỉ có thể làm một chút cười một tiếng. Tây tướng quân, Hoàng Khắc Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bị hắn gọi tới hỗ trợ Tây tướng quân, do hỏi, ngươi tại cao nguyên bên ngoài đóng giữ nhiều năm như vậy, biết không biết rõ một chút đại yêu tình báo? Tây tướng quân nhíu nhíu mày, nhớ lại một cái, có chút không xác định nói ra, tại ta còn chưa đột phá đến linh cảnh thời điểm, từng tại cao nguyên bên trong gặp được một cái 300 năm kim sắc hổ, nó tựa như là tại thủ hộ lấy cái gì, cũng không có đuổi theo ra đến cùng ta chiến đấu. Bất quá, đây đều là 20 năm trước sự tình, cũng không biết rõ nó phải chăng còn tại chỗ cũ. Một cái từ 700 năm đại yêu biến thành 300 năm đại yêu, Hoàng Khắc Dương tâm tình 10 phần không tốt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, đi trước xem một chút đi, 300 năm cũng chịu được dùng đi. Thật phục, chung quanh đây hung yêu đây, một đường chạy đến một cái cũng không có gặp, đều chết hết sao? Một đoàn người tại Tây tướng quân dẫn đầu hạ xuống chuyển phương hướng, hướng phía cao nguyên chỗ sâu đi. Một khắc không ngừng đuổi đến hơn nửa canh giờ, một chỗ đất cát xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chính là chỗ này. Tây tướng quân chỉ phía trước đất cát, nói: "Phân tán, tìm kiếm cho ta." Hoàng Khắc Dương ra lệnh một tiếng, Trư Tinh Huy lập tức làm theo, cùng ba cái sư minh phân biệt bay về phía bốn phương tám hướng. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Ngay tại Hoàng Khắc Dương các loại không kiên nhẫn thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến Trư Tinh Huy tiếng kêu. "Lâm Dương Nghĩa Minh, mau tới đây." Hoàng Khắc Dương nghe được Trư Tinh Huy tiếng kêu sau không khỏi mừng rỡ, nghĩ thầm có thể tính tìm được, vội vàng triệu hoán đám người tập hợp đi qua. Vừa đến Trư Tinh Huy bên kia, cũng không nhìn thấy hung yêu bóng dáng, ngược lại lại thấy được một mảnh thảm liệt chiến trường. Đây là? Hoàng Khắc Dương chỉ chung quanh phế tích khắp nơi trên đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Chỉ sợ là..." Trư Tinh Huy cười khổ nói, "Chung quanh đây hung yêu cũng bị săn giết sạch sẽ. Đáng chết." Hoàng Khắc Dương nghiến răng nghiến lợi tức giận đến thẳng dậm chân, tiến vào cao nguyên lâu như vậy, hắn liền một cái hung yêu đều không có gặp đây. Cái này còn săn cái rắm, về nhà chăn heo được. Hướng chỗ sâu đi. 5000 dặm không được liền một bản dặm. Ta cũng không tin toàn bộ cao nguyên hung yêu đều bị giết sạch sẽ. Hoàng Khắc Dương mặt đen lên nổi giận giống to, phẫn mà quay người, coi như hắn vừa muốn bay về phía cao nguyên chỗ sâu lúc, bên hông lệnh bài phảng phất cảm ứng được cái gì, sáng lên quang mang. Lệnh bài sáng lên. Hoàng Khắc Dương theo bản năng nhìn về phía lệnh bài, đột nhiên sửng sở, phảng phất nhớ lại cái gì giống như sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, "Lý sư." Lý sư liền vẫn lạc tại kề bên này. "Nhanh, mau tìm tìm có hay không nhân loại thi thể vết tích." Bên cạnh mấy người thần sắc mờ mịt, chỉ có Văn Chỉ Sơn cùng Tây tướng quân biết rõ Lý sư là ai, đồng dạng sắc mặt biến hóa, bắt đầu ở chu vi trải thảm lục soát. Hoàng Khắc Dương cũng tự mình xuất phát tìm kiếm Lý sư thi cốt, trước đó tuyết lớn phong sơn thời điểm, hắn từng phái người đến tìm kiếm qua Lý sư tung tích, lại một chút tin tức không có, không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp. "Ý trời ạ, đây là muốn để bản hoàng tử là Lý sư an táng a?" "Điện hạ, bên này." Theo hô to một tiếng, Hoàng Khắc Dương vội vàng bỏ tới, làm hắn nhìn thấy một chỗ trong hố sâu xương người hài cốt về sau, hốc mắt hơi đỏ lên, bờ môi run rẩy nói, "Cái này vải rách là Lý sư quần áo." "Lý sư a, ngươi chết thật thê thảm nha." Kia một chỗ xương cốt đều vỡ thành cặn bã, chỉ xem cái này xương cặn liền có thể tưởng tượng ra được Lý sư nhục thể bị hủy thành cái dạng gì. "Lý sư, ngươi đi theo bản hoàng tử nhiều năm như vậy, bản hoàng tử cái này là thu liễm thi cốt." Hoàng Khắc Dương mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, ngồi xổm trên mặt đất móc ra một cái lớn bình ngọc, đem trên mặt đất xương cặn nắm lên, trong lòng bi phẫn cảm xúc cũng nhịn không được nữa, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét nói, "Lý sư, đến cùng là ai giết ngươi? Nói cho bản hoàng tử, bản hoàng tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Bi phẫn giống to, hắn song quyền nắm chặt, trong tay xương cặn trong nháy mắt ép thành bụi phấn, trực tiếp thành cho cốt. Hắn lại đi trên mặt đất nắm một cái, khi thấy kia ảm đạm vô cùng, đã vỡ vụn đại hoàng tử lệnh bài lúc, không khỏi trong mắt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. "A, khối này lệnh bài nát ta, làm sao còn có thể cùng ta lệnh bài phát sinh cảm ứng đâu?" Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, nặng nề tiếng bước chân oanh minh như sấm, một đạo to rõ thanh âm vang vọng phương viên hơn 10 dặm. "Lý sư, lao đầu kia, là ta giết." "Ai?" Hoàng Khắc Dương bỗng nhiên quay đầu, trong nháy mắt con người thích chặt, một bộ thân cao 1600m hơn cự hình đục thể xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. "Cự nhân đột kích, ai là đại hoàng tử? Ta sẽ kết thúc tính mạng của hắn." Chương 103, một quyền đánh nát trên trời rơi xuống tinh thần. Ngày bạn cầu đặt trước. Chương 103, một quyền đánh nát trên trời rơi xuống tinh thần. Ngày bạn cầu đặt trước. Hoàng Khắc Dương đều sửng sốt, hắn sống hơn 40 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế to lớn sinh vật, mà lại cái này sinh vật vẫn là một cái nhân loại. Đây là làm hắn khó có thể lý giải được sinh mạng thể. Thật là lớn người đây này. Cự nhân. Hoàng Khắc Dương giật mình tại nguyên chỗ, ngước cổ, ngơ ngác nhìn qua kia to lớn vô cùng nhục thể và sụp một tòa lại một tòa núi cao, xông thẳng mà đến. Trọn vẹn sửng sốt vài giây sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. A, đây chính là Văn Chỉ Sơn truyền tin bên trong cự nhân a. Ân, Văn Chỉ Sơn ngươi thật sự là mắt bị mù. Đây chính là ngươi nói 100 mét cự nhân. Hoàng Khắc Dương mang theo Văn Chỉ Sơn cổ áo, chỉ vào kia càng ngày càng gần ngàn mét cự thân thể, sững sờ nói, ngươi là mù loà sao? Văn Chỉ Sơn cũng rất bị khuất, nghĩ thầm ta truyền tin thời điểm hắn quả thật là 100 mét ta, ai biết rõ hắn trưởng thành thế mà nhanh như vậy. Duy Hai gặp qua cự nhân Tây tướng quân cũng không khỏi mí mắt chực nhảy, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn thấy cự nhân lúc, cự nhân chỉ có hơn 200 mét cao. Hiện đây này, 1600 mét. 200 mét cự nhân lực lượng cũng nhanh gặp phải hắn, hiện tại cự nhân chẳng phải là có thể nghiền ép hắn. Lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân ngoại trừ Hoàng Khắc Dương bên ngoài, còn có Chư Tinh Huy cùng Tình Nghĩa ba huynh đệ, bọn hắn đều sợ ngây người, đại não một mảnh trống không. Thân ở Tinh Nguyên Thiên Cung nhiều năm như ngồi giếng quan thiên, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua hơn 1000 cao nhân loại đây. Loại này hình thể nhân loại tại cao nguyên rất phổ biến sao? Làm sao mới vừa vào cao nguyên không đến một ngày, yêu thú còn không có trông thấy một cái đây, đã nhìn thấy một cái siêu cỡ lớn nhân loại. Mà lại, kẻ đến không thiện. Nghĩa Minh, hắn tựa như là hướng về phía ngươi tới a. Chư Tinh Huy nhìn qua mạnh mẽ đâm tới không nhìn địa hình chạy tới cự nhân, âm thầm nuốt nước miếng, lôi kéo Hoàng Khắc Dương góc áo. Không phải giống như, là được. Hoàng Khắc Dương cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn âm trầm nhìn qua siêu cỡ lớn cự nhân, song quyền chăm chú nắm lại, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Là hắn giết Lý Sư, hắn còn muốn kết thúc tính mạng của ta. Ai cho hắn là gan, lại dám cùng bản hoàng tử đối nghịch. Lý Sư, hôm nay bản hoàng tử liền thay ngươi báo thù rửa hận. Tinh Huy, Tây Tướng Quân, ba vị sư minh. Hoàng Khắc Dương vung tay lên, chỉ phía xa cự nhân, lạnh giọng cả giận nói, lên, cho bản hoàng tử đem hắn chém thành muôn mảnh. Trừ Tinh Huy, Tây Tướng Quân, ba vị sư minh. Ba vị sư minh đầu tiên là dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn thoáng qua Hoàng Khắc Dương, sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào Trừ Tinh Huy trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Không phải nói chuyến này tuyệt không nguy hiểm sao? Làm sao ngày đầu tiên liền gặp nguy cơ sinh tử a? Bọn hắn không biết rõ 1600 mét cự nhân chiến lực như thế nào, nhưng bọn hắn biết rõ 1600 mét hung yêu chiến lực như thế nào. Kia là có thể miểu sát bọn hắn tồn tại. Tinh Huy sư đệ, ba vị sư minh điên cuồng cho Trư Tinh Huy nháy mắt ra dấu. Ta biết rõ nghĩa mình. Trư Tinh Huy như xem không thấy, nhìn qua đã xông vào năm dặm bên trong cự nhân, cắn răng nói, ba vị sư minh, Tây tướng quân, chúng ta cùng tiến lên. Tất nhiên có thể chém giết quái vật này. Nghĩa mình, ngươi lại thối lui về phía xa. Dứt lời, Trư Tinh Huy toàn thân trên dưới lộ ra nghiêm nghị khí thế. Phía sau Bạch Hổ Chu Tức hai đạo thánh thú hư ảnh đồng thời ngưng tụ, lôi cuốn lấy hai loại thánh thú chi lực bay sông bầu trời. Tinh Nghĩa ba vị sư minh thấy thế, sắc mặt đen như mực vô cùng, liếc mắt nhìn nhau về sau, cũng đành chịu bắn ra toàn lực, đuổi tới. Tây tướng quân mắt nhìn đứng tại chỗ không có chút nào chiến ý đại hoàng tử, thật sâu thở hắt ra, trầm mặt sông về cự nhân. Ngàn mét trong trời cao, Chư Tinh Huy, ba vị sư minh, Tây tướng quân năm người mang theo quyển tứ tượng thánh thú chi lực, cũng thành một loạt, như một mặt không thể dung chuyển tường thành, chặn cự nhân con đường phía trước. Cự nhân, phía trước cấm chỉ thông hành. Chư Tinh Huy một ngựa đi đầu, lăng không trước đạp, nhìn chăm chú lên đánh tới chớp nhoáng cự nhân, lạnh lọc bát, phía trước chính là đại hoàng trưởng hoàng tử đến chi địa, nhanh chóng tối lui, việc này coi như thôi. Tâm hắn hệ nghĩa minh nhiều năm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nghĩa minh. Trừ khi bước qua thi thể của hắn, ta tìm chính là đại hoàng tử. Giang Du liếc mắt qua ngăn tại trước người năm viên đất cát, làm hắn trông thấy Tây tướng quân thời điểm kém chút không có vui ra. Đúng dịp, người cũng tại, vừa vặn một khối thu thập. Hắn mang theo cao chỉ có hơn 200 mét lúc, từng bị Tây tướng quân bức lui qua một lần, lúc ấy càng nghĩ càng bị khuất, vẫn nghĩ khi nào lại đi một chuyến ngự thú thành, bang bang cho hắn hai quyền hạ giận. Không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đưa tới cửa. Đại hoàng Tây tướng quân, tiếp ta một quyền lưu ngươi một mạng. Giang Du không nói hai lời, quyền thượng kim quang đại thiểm, hoàng kim chi quyền quét sạch ra gần như ngưng thực không khí toàn cân xoáy, hướng phía ngăn tại trước người năm viên đất cắt đập tới. Cái này bức quả nhiên còn nhớ rõ ta. Ngươi thật ngông cuồng. Tây tướng quân hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đối mặt so với mình hình thể hơn gấp 10 kim thể nằm đấm, một quyền ngưng tụ ra bàng bạc quân thế, tựa như có mấy ngàn sĩ binh cùng hắn cùng làm một thể, mơ hồ trong đó vang lên nổi trống chiến kỳ âm thanh. Thăng hoa, quân thể quyền. Trừ Tinh Huy cùng khác ba cái sư minh cũng không cam chịu yếu thế, rực rỡ hào quang. Thăng hoa, truy tinh kích. Thăng hoa, bắc đấu trưởng. Ba trưởng hợp nhất. Trong chốc lát, phản phất thiên địa đều mở đi, cao cơ cửu thiên bên ngoài bắt đầu thất tinh nhẹ nhàng lấp lóe. Tinh thần chi lực chợt hạ xuống. Vâng, một quyền phá bạt pháp. Tây tướng quân quân thế trong nháy mắt vỡ vụn, lấp lóe bắt đầu thất tinh lần nữa ảm đạm không ánh sáng. Chính vào ban ngày, 1600 thước cao Giang Du tựa như liệt dương hoành không, đánh tan ngàn vạn tinh thần chi lực. Phúc. Trừ Tinh Huy năm người cùng nhau phun ra miệng tiên huyết, thân thể mãnh bị trọng kích, như lưu tinh hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng rơi xuống. Tây tướng quân, hai người chúng ta hòa nhau, như còn dám cả ta, ta tất giết ngươi. Giang Du nhìn một cái miệng phun tiên huyết, khí tức hỗn loạn Tây tướng quân, lạnh giọng quát khẽ nói, hắn là một cái giảng đạo lý cự nhân, trước đây Tây tướng quân vô dụng thánh thú chi lực ép ở lại hắn, hôm nay hắn cũng lưu Tây tướng quân một cái mạng. Hai người hòa nhau, như lại tướng cản, kia tất sát ngươi. Về phần bốn người khác, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, thẳng đến đại hoàng tử mà đi. Ngươi dám? Bị đánh bay Chư Tinh Huy gặp cự nhân uy hiếp đến Hoàng Khắc Dương, không khỏi hai con ngươi mánh trợn, vằn vện tiêu máu, cưỡng ép ổn định thân hình, ngửa đầu hét lớn, "Ba vị sư minh, dẫn tinh." Hắn chợt vỗ ngực, một ngụm tiên huyết nôn tại trong lòng bàn tay, trên thân tuân ra ra lấp lánh ánh bạc quang mang. Lao tử thật hắn sao chính là say. Tinh Nguyên Tiên Cung ba vị sư minh mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn hắn ba người thiên phú kém xa Trư Tinh Huy, nội tại Tiên Cung địa vị cũng so Trư Tinh Huy kém hơn một mảng lớn. Lần này xuất cung, bọn hắn thụ trưởng lão chi mệnh bảo hộ Trư Tinh Huy, mắt thấy Trư Tinh Huy muốn liều mạng, bọn hắn tuyệt không dám ngồi nhìn mặc kệ. Ba vị liếc nhau, cắn răng, cùng nhau phun ra miệng máu tại trong lòng bàn tay, thể nội tinh nguyên quyết điên cuồng vận chuyển, như hãn hải triều tịch tinh thần chi lực hội tụ mà ra. Bằng vào ta chi huyết, dẫn dắt chư thiên tinh thần. Ba người thủ trưởng đập vào cùng một chỗ, hợp kích dẫn tinh. Trong khoảnh khắc, bị ban ngày bao phủ đầy trời sao trời phảng phất cảm ứng được cái gì, có chút lấp loé mấy lần. Tạ ba vị sư minh tương trợ, sư đệ tất có thâm tạng. Chư Tinh Huy gặp tinh thần chớp lên, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, lúc này phun tiên huyết lòng bàn tay hướng lên trời giơ cao, nghiêm nghị quát to, Bạch Hổ Thánh Linh, không gian chi lực, đấu chuyển tinh di, cự nhân, đây là chính ngươi muốn chết. Trên trời tiềm ẩn một viên tinh thần lần nữa lấp lóe, càng tránh càng sáng, càng tránh càng sáng, không phải sáng lên, mà là càng gần. Hắn lấy ba vị sư minh hợp kích chi lực dẫn dắt chư thiên tinh thần, lại dùng Bạch Hổ Thánh Linh chi lực đấu chuyển tinh di, cứ thế mà đem một viên tinh thần hái xuống. Một đạo lưu tinh kéo lấy thật dài hỏa diễm tuệ đôi từ trên trời giáng xuống, khi thì hiện hình, khi thì trốn vào hư không. Lưu tinh thuấn di thoáng hiện, mấy hơi thở liền cự ly trong nhân thế chỉ có số ngàn mét khoảng cách. Giang Du cũng không nghĩ tới, mấy người này hợp lực phía dưới, thế mà có thể từ trong vũ trụ kéo xuống đến một viên tinh thần. Mà mẹ nó, linh cảnh người tu hành bá đạo như vậy sao? Người khác có lẽ không biết rõ tinh tinh cách xa mặt đất có bao xa, nhưng hắn biết rõ a. Giang Du ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng lấp lóe rơi gần đoàn kia hỏa tinh, nghĩ thầm không gian chi lực thế mà còn có thể như thế dùng, thật sự là trướng kiến thức. Làm đoàn kia hỏa tinh cách hắn chỉ có số ngàn mét chi cao lúc, trong lòng của hắn đột nhiên mãnh nhẹ nhàng thở ra. Thật nhỏ, chỉ có hơn 200 mét lớn tinh thần. Cái này đều không gọi tinh thần, gọi vũ trụ luân thạch. Mặc dù chỉ là một viên nho nhỏ tinh thần, nhưng Giang Du vẫn như cũ căng cứng thần kinh, bắp thịt cả người tăng gọi 3 phần, liệt diễm đốt thể, kim thể hiện hiện. Từ mấy bạn trượng không trung rơi xuống, dù là chỉ là một khối 200 mét tiểu tinh thần, cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực. Giang Du thân đốt liệt hỏa, kim thể bao trùm toàn thân, cánh tay phải gân xanh nổi lên, nắm đấm hội tụ vô tận chi lực. Trong nháy mắt, viên kia tiểu tinh thần lại lấp lóe một lần, cách hắn đỉnh đầu còn sót lại không đến ngàn mét chi cách. 1 giây, 2 giây, 3 giây. A a a. Tại tiểu tinh thần đốt nóng rực liệt diễm sắp rơi đến đỉnh đầu tiến lên 1 giây, Giang Du trong miệng phát ra quát lớn thanh âm, một quyền bỗng nhiên vung mạnh ra, phản phất xuyên qua hư không, đập vào tiểu tinh thần lên. Hai chạm vào nhau, kinh thiên động địa. Tiểu tinh thần trong nháy mắt vỡ ra vô số tế ngân, trong chớp mắt che kín mặt ngoài, tại Trư Tinh Huy cùng ba vị sư minh kinh hãi nhìn chăm chú, ầm vang nổ tung. Một quyền đánh nát trên trời rơi xuống tinh thần. Đây chính là 1600 mét cự nhân toàn lực. Tinh thần thiêu đốt lên ngọn lửa phá thành mảnh nhỏ, uyển như pháo hoa vẩy ra chu vi, bắn tung tóe đến Trư Tinh Huy trên thân. Trư Tinh Huy đều không có phản ứng chút nào, phản phất đại nào đứng máy, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua vẫn như cũ duy trì hướng lên trời hành quyền tư thế cự nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây chính là Trư Thiên Tinh Thần a. Làm sao có thể có người bằng vào lực lượng liền có thể đánh nát ta? Không có khả năng. Tuyệt đối là dẫn tinh xuất hiện sai lầm. Trư Tinh Huy lời nói không có mạch lạc tự lẩm bẩm, căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. Nếu như bằng vào lực lượng liền có thể phá mất dẫn tinh, vậy bọn hắn Tinh Nguyên Thiên cùng tại người khổng lồ này trước mặt, chẳng phải là hết biện pháp, không có chút nào thủ đoạn. Hô. Giang Du chậm rãi thu hồi nắm đấm, mắt nhìn làn da thiếu nát, huyết nhục tán loạn, lộ ra vỡ vụn xương cốt nắm đấm về sau, lại liếc mắt nhìn về phía đờ đẫn Trư Tinh Huy, lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, đầu cơ trục lợi thôi. Đơn giản lãng phí ta tình cảm. Thiên thạch rơi xuống vì sao có hủy thiên diệt địa uy lực? Cũng là bởi vì nó từ mấy vạn trượng không trung rơi xuống, đang không ngừng trong khi rơi ra tốc lại thêm nhanh, sinh ra cực cao nhiệt lượng, hình thành rất có lực hủy diệt sóng xung kích. Mấy người này hợp lực đem tinh thần dẫn dưới, lại dùng không gian chi lực chuyển di tới, thủ đoạn là rất cao siêu. Nhưng là, tại không gian chi lực chuyển di dưới, tinh thần đã mất đi hội tụ uy lực quá trình. Đem một viên tinh thần từ mấy vạn trượng không trung dẫn dắt rất xuống, cùng đem một viên tinh thần từ mấy vạn trượng không trung chuyển di tới, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nói ngắn gọn, phế chiêu thôi. Giang Du đối bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi hứng thú, một hồi lại đánh chết giết bọn hắn, quay đầu thẳng tắp đi hướng đại hoàng tử. Hoàng Khắc Dương nhìn thấy cự nhân đại phát thần uy một quyền đánh nát tinh thần, cũng không nhịn được trợn mắt ốc mồm rất là rung động, làm hắn nhìn thấy cự nhân hướng phía hắn đi tới lúc, không khỏi sắc mặt trắng bệch không máu, hoảng một nhóm. Ngươi không được qua đây a. Một đạo bóng người xuất hiện ở cự nhân trước người. Giang Du nhìn xem ngăn tại trước người Tây tướng quân, thần sắc lãnh đạm nói, ngươi muốn ngăn ta? Tây tướng quân ho nhẹ hai tiếng, trên thân quân thế ngưng tụ, mặt không chút thay đổi nói, chỗ chức trách, thân là đại hoàng tướng quân, quyết không thể cho phép ngươi thương hại hoàng tử điện hạ. Ngươi xác định? Ta xác định. Được. Giang Du nhẹ gật đầu, không chút do dự toàn lực ra quyền. Một quyền, Tây tướng quân bạo thể mà chết. Chương 104, đạo khí ra, thôn thiên hỏa, đại hoàng tử tuyệt vọng. Chương 104, đạo khí ra, thôn thiên hỏa, đại hoàng tử tuyệt vọng. Tây tướng quân sau khi chết, Giang Du hạ xuống kinh khủng cự đồng, đem ánh mắt nhìn về phía ở trên mặt đất đại hoàng tử. Bộ kia run lẩy bẩy bộ dáng, làm hắn có vẻ hơi không thú vị. Đây chính là đại hoàng vương triều trưởng hoàng tử. Vận khí thật tốt à, chỉ là ra đời sớm mấy năm, liền chiếm cứ vạn dặm cương vực thứ nhất quyền kế thừa. trên thân không có chút nào uy hiếp khí tức, thậm chí liên chiến ý đều không có. Hắn là trong hoàng thành tận hưởng linh hoa phú quý quá lâu, đã không biết chiến đấu sao? Ngươi ngược lại là phản kháng a? Loại thực lực này, loại tính cách này, cùng cái kia trưởng công chúa thật sự là chênh lệch rất xa. Giang Du cảm thấy không có ý gì, liền giơ lên chân, như kình thiên cự trụ chậm rãi đặt xuống. Một cước đặt xuống, nhưng không có rơi xuống đất thực cảm giác, giống như bị cái gì đồ vật đứng vững như vậy, bàn chân đứng tại giữa không trung. Hoàng Khắc Dương ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, tựa như sợ choáng váng thẳng tắp nhìn xem bàn chân khổng lồ đặt xuống, thẳng đến ngạt thở tử vong cảm giác thấm đầy toàn thân lúc mới phản ứng, thanh âm bén nhọn kêu lên, cực ngự. Một đạo màu vàng đất quang huy từ trong cơ thể hắn bắn ra, ngưng tụ ra to lớn mai rùa hư ảnh, quả thực là đem Giang Du bàn chân cho đè vào giữa không trung. Tứ tượng mỹ vũ, cực ngự chi lực. Không hổ là thế gian này lực phòng ngự mạnh nhất thánh thú, cho dù là vừa mới đột phá đến linh cảnh Hoàng Khắc Dương thi triển cực ngự chi lực, đều có thể chống đỡ được ngàn mét cự nhân một cước. Có rất ít người sẽ ở nhất linh cảnh thời điểm ngưng tụ huyền vũ thánh linh, cũng bởi vì huyền vũ thánh linh cực ngự chi lực chỉ có phòng ngự, không cách nào cho chiến lực mang đến tăng phúc, so sánh cái khác thánh thú chi linh ưu tiên cấp là thấp nhất. Phòng ngự mạnh hơn lại như thế nào, luôn có công phá thời điểm. Nhưng Hoàng Khắc Dương khác biệt, hắn biết rõ chính mình thiên phú không mạnh, cũng biết mình ưu thế là cái gì, phần lớn thời điểm căn bản dùng chính không lên xuất thủ, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình là được rồi. Tinh huy cứu ta. Hoàng Khắc Dương giáng chống đỡ lấy cực ngự chi lực đối cứng lấy kia hơn 200 mét cự hình bàn chân, sắc mặt tái nhợt không máu thét chói tai băng lên. Hắn là thật muốn giết ta. Hắn làm sao dám? Hắn thực có can đảm. Không cho phép ngươi thương ta nghĩa huynh. Chư Tinh Huy gặp Hoàng Khắc Dương thân hãm tử vong nguy cơ, đỏ ngầu cả mắt, không để ý chút nào một thân tương thế, điên cuồng phun trào tinh thần chi lực, cả người hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp đánh tới cự nhân lồng ngực. Hóa tinh kích, cho ta xuyên thủng. Thân thể của hắn hóa thành sắc bén nhất mâu nhọn, xuyên thẳng cự nhân trái tim. Mặc cho ngươi nhục thể to lớn cứng rắn, chỉ cần xuyên thủng trái tim, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chói mắt tinh mang từ dưới lên trên, ở giữa không trung vẽ ra một đạo lóe sáng trên phát họa, trong chớp mắt bay về phía ngàn mét chi cao. Đối mặt Chư Tinh Huy liều mình một kích, Giang Du cũng không có khinh thị, nơi ngực cơ bắp cuồng rung động, đắp lên một tầng thật dày kim quang, tựa như một mặt không thể phá vỡ hoàng kim bức tường. Oeng. Giang Du trong nháy mắt cảm giác tim bị nặng, phi thân mang theo quyền vạn quân súng kích thậm chí làm hắn thân hình lay nhẹ, dưới chân lui về sau nửa bước. Nơi ngực kim mang tại Chư Tinh Huy bay vụt va chạm hạ văng khắp nơi quang mang, liền phảng phất một giây sau liền muốn vỡ vụn đồng dạng lung lay sắp đổ. Thật có thể xuyên thấu ta kim thân. Giang Du chau mày, không dám chậm trễ chút nào, một trường vô hướng về phía ngực của mình chỗ. Chết. Cự trường bao trùm ở ngực chỗ. Sáng chói tựa như đầy trời sao trời quang mang từ khe hở bên trong tiết lộ mà ra, quang mang bên trong còn kèm theo nếu như điên dại tiếng gào thét. Thăng hoa. Một giây sau, Giang Du có thể rất rõ ràng cảm nhận được làn da bị xuyên thủng, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức tùy theo truyền đến. Hắn nâng lên đập vào nơi ngực cự trưởng, túi đầu xem xét, một cái tựa như kim châm nhỏ bé điểm đỏ xuất hiện ở trên ngực, chính xì 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 ra bên ngoài bốc lên máu. Tinh Huy. Hoàng Khắc Dương cao ngửa ngẩng đầu, rõ ràng trông thấy cự nhân nơi trái tim trung tâm chạy xuống một đầu nhỏ như sợi tóc vết máu, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Một cố kiếp sau quãng đời còn lại hy vọng chi sắc từ đáy lòng trồi lên. Tinh Huy không hổ là Tinh Nguyên Thiên Cung nhị linh cảnh tiên tiêu, thế mà thật có thể phá vỡ cái này ngàn mét cự thân thể kim thân. Gọi ngươi đến giúp đỡ, thật sự là ta đời này chính xác nhất quyết định. Còn không chờ hắn cao hứng 2 giây, chỉ thấy cự nhân nơi ngực cơ bắp một trận lúc đích, phản phất như là tại trên cái gì đồ vật, một cái hạt mẹ điểm đèn từ ngàn mét trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Tinh Huy. Hoàng Khắc Dương trên mặt vẻ kích động trong nháy mắt cứng ngắc, hét to một tiếng nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lòng nóng như lửa đốt bay qua mấy bước, rồi ra hai tay đem từ trên không trung rớt xuống Trư Tinh Huy nhận được trong ngực. Túi đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Trong ngực Trư Tinh Huy máu me khắp người, khí như huyền thì, trên thân tinh mang cực kỳ ảm đạm, như ẩn như hiện, phản phất một giây sau liền muốn tiêu tán. Thân thể của hắn càng là vỡ ra vô số khe hẹp, giống như là đem bể nát tấm gương lại ghép lại bắt đầu, phá thành mảnh nhỏ. Tinh Huy. Hoàng Khắc Dương ôm Trư Tinh Huy dùng sức lung lay, nhìn thấy bạn thân bộ này hình dạng, trong lòng của hắn khó chịu a. Trư Tinh Huy từ trong hôn mê khôi phục một tia ý thức, mở ra cặp mắt mông lung nhìn xem Hoàng Khắc Dương. Rồi ra dính đầy huyết thủ sờ tại Hoàng Khắc Dương trên mặt, mạnh gạt ra một vòng tiêu dung, bờ môi run rẩy cũng không biết do nói cái gì. Sau đó, nghiêng đầu một cái, không có khí tức. Tinh Huy. Hoàng Khắc Dương bi thống kêu to, thê âm thanh kêu rên. Giang Du mắt nhìn lồng ngực chỗ cái kia điểm đỏ, cũng có một chút lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật, thật làm cho đối phương xuyên thấu kim thân. Cũng may mắn bộ ngực của hắn đầy đủ dày, hao hết lực lượng của đối phương, bằng không mà nói thật là có khả năng bị sờ đến nơi trái tim trung tâm. Bất quá, lấy người kia hình thể lớn nhỏ, coi như tại trên trái tim mở một cái hố, cũng sẽ rất nhanh chữa trị a. Trái tim của hắn, nhưng cũng có mấy chục mét lớn a. Giang Du mắt túi xuống nhìn xem ôm thi thể bị thống chu lên đại hoàng tử, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia bực cận. Nhà ngươi tướng quân chết thời điểm, cũng không có gặp ngươi gào một câu a đây chính là trêu chọc ta đại giới. Giang Du hờ hững nói, một cước quét bay mười mấy mét sâu mặt đất, thẳng tắp đạp hướng đại hoàng tử. Một cước này, đủ để đem đại hoàng tử đạp thịt nát xương tan. Đột nhiên, một đạo tựa như liệt dương hạ xuống cực nóng khí tức từ bên chân truyền đến, ngoài ý muốn nảy sinh. Đây là ngươi bức ta. Đây là ngươi bức ta. Trang ngập nổi giận cùng sát ý thanh âm từ Hoàng Khắc Dương trong miệng truyền ra, một đạo đốt liệt hỏa ánh sáng phóng lên tận trời, ngàn mét hỏa trụ cuốn lên sóng nhiệt tác động đến phương viên trăm dặm. Hỏa diễm trụ lớn dần dần mở rộng, hình thành gần 2000 mét hỏa long quyển, đem cự nhân bao phủ ở bên trong, đốt sạch hơn 10 dặm bên trong hết thảy tạp vật. Thiên hỏa sách. cho bản hoàng tử trấn áp cự nhân. Cự nhân, ta muốn ngươi là Tinh Huy, Lý Sư, Tây tướng quân đền mạng. Ta muốn ngươi chết. Thiên Hỏa Sách, đại hoàng đạo khí một trong. Hoàng Khắc Dương trước khi chuẩn bị đi, đi qua một chuyến đế cung, lấy đại hoàng tử thân phận cầu mấy ngày, rốt cục cầu đến một kiện đại hoàng đạo khí. Cái này đạo khí khu động bắt đầu tiêu hao cực lớn, lấy hắn mới vào linh cảnh tu vi, muốn cưỡng ép sử dụng đạo khí, là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Hắn đem cái này đạo khí mang ra thời điểm, liền không nghĩ tới muốn sử dụng nó, mục đích chỉ là muốn uy hiếp Hoàng Ước Âm mà thôi. Hoàng Ước Âm mạnh hơn hắn nhiều lắm, trong tay không có kiện át chủ bài quả thực bất an. Nhưng bây giờ, Trư Tinh Huy chết rồi, Tây tướng quân cũng đã chết, hắn lúc này chính tao ngộ chưa bao giờ có nguy cơ. Tại tử vong uy hiếp trước, bất kỳ nguy hiểm nào đều đem không cố kỵ gì. Cự nhân, bản hoàng tử muốn ngươi chết. Đạo khí, đây đã là một tầng khác chiến lực, làm thân thể hoàn toàn bị 2000 mét hỏa long quyển bao phủ lúc, Giang Du cảm thấy thật sâu nguy cơ. Da của hắn tại đốt cháy, hắn xương cốt tại hòa tan. Hỏa linh căn bạo thể, một hơi thở lưu chuyển, kim thể ra. Giang Du trong lòng căng thẳng, không chút do dự ngũ hành bà pháp tế xuất. Ngàn mét cự thân thể giấy lên liệt diễm, kim mang bao trùm toàn thân, một linh căn tại thể nội điên cuồng phun trào, lưu chuyển lên sinh sinh bất tức sinh mệnh khí tức. Ba loại ngũ hành địa bảo lúc này hiển thị rõ thần uy. Làm toàn lực bắn ra về sau, Giang Du cảm thấy trên da đốt cháy cảm giác hơi chậm lại, không khỏi mánh nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng dâng lên mánh liệt kiêng kỵ chi ý. 1600 mét hơn cự thân thể đang bị nhiệt độ cực kỳ cao liệt diễm tứ ngược, cỗ này liệt diễm so với hắn trốn nuốt hỏa linh còn muốn cực nóng gấp 10. Nếu như không nhanh chóng thoát ra, hắn tất nhiên sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Giang Du quyết định thật nhanh, một quyền đánh vào phong tỏa chung quanh cự hình hỏa long quyển bên trên. Một quyền gào thét gió lốc, hỏa long quyển không hề động một chút nào, căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng chết, thiên hỏa sách là hắn sao cái gì trang bị a? Giang Du sắc mặt biến hóa, mạnh đỉnh lấy cái này đủ để đốt cháy thân thể đốt viêm, cất bước liền muốn xông ra cái này hỏa long quyển lúc, làm hắn kinh ngạc một màn phát sinh. Cái này cự hình hỏa long quyển, thế mà theo hắn cùng một chỗ di động. Mặc kệ hắn đi hướng nào, cái này hỏa long quyển đều sẽ đi sát đằng sau, đem hắn gắt gao nhốt ở bên trong. Ngươi không được qua đây a. Thối chí ngoài 10 dặm tinh nghĩa ba huynh đệ mắt thấy cự nhân hướng bọn họ bên này đi tới, dọa đến điên cuồng lùi lại, nhìn kia cao cư 2000 mét thiên hỏa vòi rồng, âm thầm nuốt nước miếng, trong mắt hiển thị rõ vẻ sợ hãi. Đạo khí, cái này đại hoàng tử trong tay lại có đạo khí. Thật là vô liêm sỉ, có đạo khí không sớm một chút sử dụng, Trư Tinh Huy chết rồi, chúng ta có thể làm sao trở về phục mệnh a? Có thể làm sao? An ngay nói thật tôi, đạo khí đều tế ra tới, trưởng lão còn có thể trách phạt chúng ta. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Hoàng Khắc Dương trong tay kia quyển đỏ thâm cổ thư, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào kinh diễm cùng hâm mộ. Đây chính là trong truyền thuyết đạo khí a. Bọn hắn sống nửa đời người, còn là lần đầu tiên gặp đây, đời này sống không uống. Ha 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 vô dụng. Hoàng Khắc Dương trong tay giơ cao một bản tựa như quyển trục đỏ thâm cổ thư, gặp cự nhân bị vây ở hỏa long quyển bên trong không chạy khỏi, trong miệng không khỏi phát ra điên cuồng cười to. Thiên hỏa đạo khí chi uy, há lại ngươi có thể chạy trốn. Đạo này hỏa diễm, là chân chân chính chính thiên hỏa. Sinh tại trên trời rơi xuống tại đất, đủ để đốt sạch thế gian hết thảy vật vật. Quái vật, ngươi ngay tại thiên hỏa phía dưới vô cùng thống khổ hóa thành cho a a a a. Hắn còn không có cười vài tiếng, cái này đạo thiên lửa đột nhiên cũng đốt lên thân thể của hắn, cả người trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân, làn da trong chớp mắt nát giữa. Hoàng Khắc Dương tự thiêu. Đây chính là lấy mới vào linh cảnh cưỡng ép thôi động đạo khí đại giới. Giang Du còn không có chuyện gì đây, Hoàng Khắc Dương lại nửa chết nửa sống. A a a a, cứu ta. Hoàng Khắc Dương toàn thân trên dưới thiêu đốt lên thiên hỏa, một bộ da da bị đốt kinh khủng bặm mẹo, cả người ngã trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Đáng đời tê. Giang Du nhìn xem thê thảm vô cùng Hoàng Khắc Dương, nhịn không được rễu cợt một tiếng, có thể một giây sau cũng cảm giác được một tia phỏng. Thảo, ta cũng không muốn cùng cái này đổ ngốc đồng quy vu tận a. Làm sao bây giờ? Phá, không phá nổi. Trốn, trốn không thoát. Đạo khí, thiên hỏa. Con mẹ nó chứ ăn cũng có thể đi. Giang Du trong mắt lóe lên một vòng ngâm ý, nhìn qua cái này chập chờn cuồng vũ thiên hỏa vòi rồng, liếm liếm đôi môi khô khốc, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, cắn răng một cái, đột trương miệng lớn, hướng phía cực hạn tiêu đốt viêm thiên lửa đột nhiên hít sâu. Kinh khủng hấp lực thoát ra, quanh thân tiêu đốt thiên hỏa hóa thành một đầu hỏa long hút vào tựa như lỗ đen đồng dạng miệng lớn bên trong. Thiên hỏa cử bảo. Giang Du trong nháy mắt cảm giác khoang miệng nát giữa, tiết hầu chỗ truyền đến hừng hực kịch liệt đau nhức, cỗ này kịch liệt đau nhức thuận tiết hầu chạy dòng phần bụng. Thể nội, nồng đậm sinh mệnh khí tức điên cuồng phun trào, đối kháng cỗ này đến từ ngoại giới thiên hỏa. Một pháp nuôi thể tác dụng, tại lúc này hiện ra. Đau, nhưng còn có thể chịu nổi. Giang Du cố nén ngũ tạng lục phủ bị thiên hỏa đốt cháy cảm rất đau, cắn răng lấy lần nữa hít vào một hơi thiên hỏa. Ta dạ dày, cho ta tan. Từng ngụm thiên hỏa liên tục không ngừng chạy vào trong cơ thể của hắn, bị dạ dày tiêu hóa thành năng lượng, bị một linh căn áp chế, thậm chí còn bị hỏa linh căn hấp thu. Chậm rãi, Giang Du hình thể bắt đầu tăng lớn. Thời gian qua đi mấy tháng, cự nhân lần nữa nuốt chửng hung yêu bên ngoài năng lượng. Hình thể bắt đầu tăng gọn. 10m, 30m, 50m, 100m. Trong khoảnh khắc, cháy bùng hơn 2000m cao thiên hỏa bỗng nhiên thu nhỏ. 1800m, 1500m, 1000m. Tại chỗ rất xa. Thối chí 20 dặm ngoài hành tinh nghĩa ba huynh đệ đều ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Phản phất không thể nào hiểu được trước mắt một màn này là thứ lộ gì. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cự nhân chính mở ra miệng lớn, từng ngụm thôn tính lấy thiên hỏa. Dâng trào hơn 2000 cao thiên hỏa, đã hạ xuống 1000 mét, mắt nhìn xem liền bị cự nhân ăn sạch. Cái này, thiên hỏa cũng có thể ăn. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Đối loại quái vật này xuất thủ chúng ta, mới là điên rồi đây. Đi mau. Một lát hắn đằng xuất thủ đến tất sát chúng ta. Tinh nghĩa ba huynh đệ thần sắc sợ hãi nhìn qua nuốt thiên hỏa cự nhân, lại nhìn một chút bị thiên hỏa đốt cháy, lan lộn đầy đất đại hoàng tử. Không chút do dự, xoay người chạy. Ngoại giới quá kinh khủng, ta ba cũng không tiếp tục ra. Hoàng Khắc Dương căn bản tiếp nhận không được ở đạo khí phản vệ chi uy, chỉ có thể một bên bộc phát cực ngự chi lực chống cự, một bên hướng trong miệng cùng nhét trăm năm linh dược, cưỡng ép sâu mệnh. Nhẫn, nhịn một chút liền đi qua. Chỉ cần đem cự nhân tiêu chết, ta liền phong bế thiên hỏa sách. Hoàng Khắc Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, bị thiên hỏa thiêu bị gương mặt như ác quỷ khó coi, cố nén một thân như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu muốn nhìn liếc mắt cự nhân thảm trạng đi cầu an ủi. Nhưng cái nhìn này lại đem hắn đạo tâm khám phá. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hoàng Khắc Dương đại não một mảnh trống không, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn qua thôn vệ thiên hỏa cự nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin được thần sắc. Đây chính là đạo khí a, đây chính là thiên hỏa sách a, đây chính là bị đại hoàng vương triều phong ấn mấy trăm năm thiên hỏa a. Cứ như vậy, bị cự nhân ăn. Liếc mắt, hắn hỏng mất, hắn tuyệt vọng. Người khổng lồ này liền phong ấn tại đạo khí bên trong thiên hỏa đều có thể ăn, hắn còn có thể thế nào? Thúc thủ vô sách. Chương 105, ngũ trưởng tôn. Vô dụng. Đại hoàng tử chết. Chương 105, ngũ trưởng tôn. Vô dụng. Đại hoàng tử chết. Hoàng Khắc Dương trong lòng dâng lên thật sâu hối hận. Sự tình vì sao lại biến thành cái này dạng đây? Hắn ban đầu nhưng là muốn mời chào cự nhân, mà lại đã biến thành hành động. Phái người mang đến 10 cây trăm năm linh dược, cũng hứa hẹn Tây quân tướng lĩnh chi vị. Điều kiện này đã đầy đủ phong phú. Cự nhân chẳng những không có đồng ý, ngược lại giết Tây quân người, cùng Tây quân lên xung đột. Hắn vì không cùng Tây quân ly tâm, vì trấn an Tây quân, vì một cái rộng lượng thanh danh, phái lý sư đi lấy cự nhân đầu lâu đưa cho Hoàng Ước Âm. Hắn làm sai sao? Không sai. Hắn làm hết thảy đều phù hợp lợi ích của hắn. Duy nhất sai chính là hắn đánh giá thấp cự nhân tốc độ phát triển, đánh giá thấp cự nhân thực lực. Nếu là biết rõ cự nhân tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền trưởng thành đến loại này kinh khủng trình độ lời nói, hắn coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng muốn thu phục cự nhân. Bị thiên hỏa đốt cháy đến gần như mất đi ý thức, Hoàng Khắc Dương khôi phục một tia thanh tĩnh, nếu như về ánh sáng phổ chiếu, ngẩng đầu đối cự nhân lớn tiếng chất hỏi: "Cự nhân, bản hoàng tử hỏi ngươi, trước đây bản hoàng tử phái người đi mời chào ngươi, mở ra 10 cây trăm năm linh dược, Tây quân tướng lĩnh chi vị, ngươi vì cái gì không có đồng ý? Để bản hoàng tử chết cái minh bạch." Điên cuồng nuốt thiên hỏa Giang Du nghe được đại hoàng tử tiếng gào, không khỏi mắt túi xuống nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái gì linh dược, cái gì Tây quân tướng lĩnh chi vị, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Ta liền biết rõ ngươi phái tới người quá phết lối, đối ta Triệu Chi tức đến bung chi liền đi, ta không đến trả công kích ta. Ta đây có thể nuông chiều hắn, trực tiếp mở giết." Hoàng Khắc Dương. Hoàng Khắc Dương trong nháy mắt minh ngộ, không khỏi lộ ra một vòng cười thảm. Nguyên lai, hết thảy bắt đầu lại là bởi vì hắn phái đi người quá phết lối. 10 cây trăm năm linh dược không có để cập qua, hẳn là bị tham. Tây quân tướng lĩnh chi vị cũng không có sách, đây là sợ cự nhân uy hiếp đến mình địa vị. Hắn thế mà là bị một cái tiểu nhân vật hại chết. Ba cái gì? Ngoại tao mẹ nó. Hoàng Khắc Dương nghi vấn trong lòng mở ra, trong nháy mắt khí thất khiếu bốc khói, thiên hỏa đốt người, cả người ngã xuống. Đúng lúc này, một cái giàn mua bóng người đột nhiên xuất hiện, tiếp nhận Hoàng Khắc Dương thân thể tàn thế, nhẹ nhàng thở dài về sau, lấy qua thiên hỏa sách, đem còn sót lại thiên hỏa lần nữa phong ấn tiến thiên hỏa trong sách. Giang Du chính nuốt thiên hỏa nuốt đang sảng khoái đây, hình thể tăng vọt hơn 100 mét, đột nhiên nhìn thấy còn lại thiên hỏa lặng yên biến mất, không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào xám lao giả chính nhất tay ôm than cốc đại hoàng tử, một cái tay khác đem thiên hỏa sách chậm rãi cuốn lên. Ai? Hắn là cái gì thời điểm xuất hiện? Giang Du con ngươi thích chặt, trong lòng thầm mắng một tiếng đại hoàng vương triều hoàng tử thật khó giết về sau, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là người phương nào?" Hộ vệ của hắn. Lão giả một tay mang theo Hoàng Khắc Dương, thu về thiên hỏa lời bạn, mới đưa ánh mắt bỏ vào cự nhân trên thân. Làm gần cự ly nhìn thấy kia thân cao 1800 mét thông thiên cự nhân về sau, liền xem như hắn cũng không nhịn được biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Lão phu là đại hoàng vương triều phụ chính ngũ trưởng tôn. Ngũ trưởng tôn ánh mắt kiêng kỵ ngước nhìn cự nhân, trầm giọng nói: "Cao nguyên cự nhân, chúng ta hoàng tử đã này tấm hình dạng, việc này coi như thôi như thế nào?" Lão phu cam đoan, từ nay về sau hắn sẽ không lại tìm người phiền toái. Hắn chỉ là phụ trách bảo hộ đại hoàng tử tại cao nguyên bên trong an toàn, tại không có nguy hiểm tính mạng trước đó, là không sẽ ra tay. Nhưng là, hết thảy phát sinh quá nhanh. Liên liên hắn đều không biết rõ đại hoàng tử thế mà từ đế cung bên trong mời ra một kiện đạo khí. Làm đại hoàng tử tế ra đạo khí thời điểm, hắn đều sợ ngây người, nghĩ thầm người tuổi trẻ bây giờ như thế sâu sao, vừa mới vào linh cảnh liền dám sử dụng đạo khí. Liền xem như hắn cũng không dám a. Cứ như vậy ngây người một lúc, đại hoàng tử liền đã tự thiêu, nhục thể tại trong chớp mắt trọng thương. Ngay tại hắn vừa muốn đi phong ấn thiên hỏa lúc, nhưng lại nhìn thấy cái này tuyệt thế cự nhân thế mà kình thôn thiên hỏa, cái này làm cho người rung động một màn lại để cho hắn mà người. Hai lần dừng lại sau hắn mới xuất thủ cứu đại hoàng tử, mà lúc này đại hoàng tử đã mạng sống như treo trên sợi tóc, một thân sinh cơ dựa vào linh dược treo, nhất định phải lập tức mang về cứu chữa mới được. Đại hoàng vương triều không trưởng tôn. Giang Du nghe được cái này tục danh sau méo một chút đầu, mặt lộ vẻ bừa cợt, các ngươi vương triều tướng quân chết thời điểm không xuất hiện, trưởng hoàng tử muốn chết thời điểm lại xuất hiện. Cái này ra hỏa mệnh, xem bộ dáng là cao hơn tướng quân quý nhiều a. Tràn ngập nghĩa mai ý vị bay tới ngũ trưởng tôn trong lỗ tai, làm hắn sắc mặt có chút trầm xuống, nhàn nhạt nói ra, một cái linh cảnh tướng quân còn chưa đủ lấy để lao phu xuất thủ cứu rút. Nhưng đại hoàng tử không được. Hắn là Đại Hoàng Vương triều người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tuyệt không thể ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Hắn trong mắt ngươi rất cao quý, nhưng trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Giang Du ánh mắt hàn băng thấu xương, ngữ khí lạnh lùng vô tình nói, lao đầu, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đã giết hai người. Ngũ trưởng tôn tức giận nói, không sai biệt lắm được, lớn hơn nữa thù hận cũng chấm dứt. Hắn bất tử, tâm ta bất an. Ngươi đây là muốn cùng Đại Hoàng Vương triều không chết không thôi. Lại nhại bên trong a lắm điều, muốn đánh liền có đánh hay không liền lăn. Giang Du mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc, hắn đã biểu lộ quyết tâm, lão nhân này còn một mực cách nói nhảm, có ý tứ gì? Thật muốn bảo đảm cái này đại hoàng tử, liền đem ta đánh lui, hoặc là liền cút nhanh lên. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vũ trưởng tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, thương mắt chừng chừng đã nhanh gần 2000 mét thân thể khổng lồ, cắn răng nói, lão phu chỉ là không muốn cho Đại Hoàng Vương triều trêu chọc một địch nhân. Việc này, 500 năm linh dược một gốc, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Hắn sợ người khổng lồ này sao? Sợ muốn chết. Gần 2000 mét cao to lớn hình thể, còn có thể miệng thôn tiên lửa, hắn mặc dù là cao quý đại hoàng ngũ trưởng tôn, nhưng cũng không xác định chính mình đánh thắng được hay không đối phương. Bằng không, sẽ còn tại vị này từ người khổng lồ này tiêu căng như thế, sớm xuất thủ trấn áp. 500 năm linh dược, rất đắt. Giang Du cười lạnh một tiếng, không phải cái gì thủ cái gì oán đều có thể dùng linh dược chấm dứt, vậy đem hắn làm cái gì? Tên ăn mày sao? Nhưng ta không có thèm. Giang Du không còn nói nhảm, một cước sốc lên mặt đất tựa như hải khiếu đánh tới, mang theo vạn quân chi lực đạp hướng ngũ trưởng tôn. Dã man đến cực điểm. Ngũ trưởng tôn sắc mặt tâm trầm, một tay bảo vệ mạng sống như treo trên sợi tóc đại hoàng tử, một cái tay khác hướng phía đá tới bàn chân khổng lồ phất tay áo chặn lại. Bạch, thân thể của hắn mãnh bị chọc kích, dưới chân tại mặt đất lôi ra thật dài ngân sâu, trọn vẹn lôi ra cách xa mấy dặm mới dừng lại. Thật nặng một cước. Ngũ trưởng tôn nhìn thoáng qua run rẩy không ngừng thủ trưởng, trong lòng kinh hãi không thôi, tùy tiện một cước liền có như thế uy lực, đại hoàng tử là thế nào treo chọc cái quái vật này a? A a, thế mà chặn lại. Giang Du cũng có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng lão nhân này là một cái sẽ chỉ nói nhảm chỉ lão hổ, không nghĩ tới thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Có thể tiện tay ngăn lại hắn một cước, trách không được được phái ra làm đại hoàng tử bảo tiêu đây. Đón lấy một cước này, ta lại cho phép ngươi nói ba câu nói. Giang Du sát ý nghiêm nghị, đùi phải đốt trên rào rạt liệt diễm, một cước quét ngang qua, trô đến tận đốt cho bụi. Đây là thiên hỏa. Ngũ trưởng tôn mắt thấy bay tứ tung mà đến một cước thiêu đốt lên quen thuộc hầm viêm, không khỏi sắc mặt đại biến, thần sát chấn động vô cùng. Người khổng lồ này, thế mà đem thiên hỏa nạp làm mình có. Trên trời rơi xuống chi hỏa, nhưng từ chưa nghe nói qua có người có thể đem nó thôn vệ thu phục. Phàm là thử qua người đều bị đốt thành bụi bặm, liền liền bọn hắn đại hoàng vương triều đều chỉ có thể đem phong ấn đúc thành đạo khí. Thiên chi vật, người phàm không thể chạm đến. Nhưng người khổng lồ này, chẳng những chạm đến, thậm chí còn thôn vệ hàng phục. Không, có lẽ chính vì hắn cố này không có gì sánh kịp thân thể, mới có thể chứa nạp thiên hỏa. Đốt hết thiên hỏa một cước đánh tới, ngũ trưởng tôn căn bản không dám ngạnh kháng. Lúc này ngưng tụ huyền vũ thánh linh, trong chốc lát lấy cực ngự chi lực ngăn cản. Với anh, một cước đá vào ngũ trưởng tôn cực ngự trên mai rùa, trong nháy mắt bộc phát ra bao trùm phương viên vài trăm mét bạo viêm, đem chúng quanh hết thể thiêu đốt tất cả. Giang Du cúi đầu nhìn xuống cái kia đạo tựa như bom bạo tạc ánh lửa, hai mắt chậm rãi nheo lại. Ánh lửa chợt hiện, tại bừng bừng xương trắng tiêu tàn dưới, lộ ra hơi có vẻ chật vật ngũ trưởng tôn. Ngũ trưởng tôn ngồi xổm ở tại chỗ không nhúc đích, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét mặt đất lõm vào nửa mét, mặt đất vỡ vụn, một phiến đất hoang vu. Khô khụ. Ngũ trưởng tôn ho mãnh liệt hai tiếng, nhìn một chút hóa thành đất khô cằn chung quanh, không khỏi lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, bằng không mà nói cũng sẽ như vùng đất khô cằn này tại thiên hỏa bên trong hủy diệt. Cái này đáng chết cự nhân, thật sự là khinh người quá đáng. Sắc mặt hắn giận dữ, vừa muốn đứng dậy lúc, đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên túi đầu nhìn về phía trong ngực đại hoàng tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vừa rồi một cước kia, mặc dù lấy cực ngự chi lực chặn, nhưng lực phản chấn làm hắn đều có chút ngũ tạng lệch vị trí, cực kỳ không thoải mái. Mà nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Hoàng Khắc Dương, thì trực tiếp bị chấn bể cuối cùng một hơi. Đại hoàng tử, đại hoàng tử. Ngũ trưởng tôn thần sắc bị biến, dùng sức lung lay cố kia tựa như than cốc thân thể, lại đưa tay thăm dò hơi thở, nhiều lần xác định hậu thân thể nhoáng một cái, kém chút không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong, đại hoàng tử chết rồi. Đại hoàng tử chết thật. Hắn thụ đại trưởng tôn chi mệnh phụ trách bảo hộ đại hoàng tử, nhưng mà đại hoàng tử lại chết tại trong ngực của hắn. Cái này nên như thế nào cho phải a? Ngũ trưởng tôn động, chân tay luống cuống trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm cái gì tốt. Chết rồi. Giang Du cũng sửng sốt, mười phần tiết hận lắc đầu, cảm giác rất là không thú vị. Cái này đại hoàng tử chính mình cho mình làm không có hơn phân nửa cái mạng, sau đó chỉ là bị hắn nhẹ nhàng một cước đánh chết, cảm giác không có gì báo thù khoái cảm a. Cái này đại hoàng vương triều trưởng hoàng tử chết không khỏi cũng quá dễ dàng a. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nhưng vừa rồi cũng không phải nghĩ như vậy. Lại là đạo khí, lại là thần bí trưởng tôn cứu rút, nếu không phải hắn có thể nuốt vật vật, thật là có khả năng không giải quyết được kia hừng hực vô cùng thiên hỏa. Chết rồi. Vũ trưởng tôn vẻ mặt hốt hoảng, cứng ngắc ngẩng đầu, cao cao nhìn lên cự nhân, thật sâu thở hắt ra, nhìn về phía cự nhân ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Ngươi cũng muốn chết rồi. Vũ trưởng tôn ngữ khí bình tĩnh nói, giết đại hoàng vương triều hoàng tử, ngươi tuyệt không có khả năng còn sống, ngươi liền đợi đến đại hoàng cường giả ngày đêm truy sát đi, lập tức tới ngay. Chương 106, kiếm thánh đệ tử. Lan. Ngày bạn cầu đặt trước. Chương 106, kiếm thánh đệ tử. Lan. Ngày bạn cầu đặt trước. Đại hoàng vương triều hoàng tộc, có bao nhiêu năm không có bị người khác giết qua. Lần trước hoàng tử bị giết, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 100 năm trước ma cung tứ ngược thời đại đây. Trời đất bao la, lại không người khổng lồ này đường sống có thể nói. Ha ha ha. Giang Du đối với cái này biểu thị 10 phần coi nhẹ, hướng phía kia Ngũ trưởng tôn ngoắc ngón tay, đến, giết ta, chơi ta, cho các ngươi đại hoàng tử báo thủ. Ngũ trưởng tôn, lão phu muốn đưa đại hoàng tử di thể hồi cung, không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi dây dưa. Ngũ trưởng tôn biểu lộ nặng nề nói, mà lại, lão phu như cùng ngươi chiến đấu, sẽ làm bị thương đến đại hoàng tử di thể. Bất quá, ngươi đã có đường đến chỗ chết chờ lấy đi, lập tức liền sẽ có đại hoàng cường giả tới lấy người của ngươi đầu tế điện đại hoàng tử. Lại nhảy bên trong a lắm điều ăn ta một cước. Giang Du bị hắn phiền tâm tình táo bạo, lại là một cước đã tới. Không dám đánh cũng không dám đánh, tìm cái gì lấy cớ. Nhưng mà, một cước này lại đã trật. Ngũ trưởng tôn thân hình lóe lên, trốn vào hư không bên trong, ôm đại hoàng tử di thể trong nháy mắt thoáng hiện đến ngoài 10 dặm. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt, dù là cách xa nhau 10 dặm cũng vẫn như cũ rung động lòng người kinh khủng cự thân thể về sau, hướng phía cao nguyên bên ngoài phi tốc lao đi. Đại hoàng tử chết rồi, việc này không thua gì long trời lở đất. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái đang yêu đại hội, đại hoàng tử mới vừa tiến vào cao nguyên một ngày, liền chết. Cự nhân, ngươi đời này đừng nghĩ bước vào đại hoàng mấy vạn dặm cương vực một bước. Thế gian này, thiên địa không chỗ có thể dung ngươi. Ngũ trưởng tôn buông xuống một câu ngoan thoại về sau, liền biến mất ở Giang Du tầm mắt bên trong. Lão bất tử, không gian chi lực dùng thật trượt, trốn được cũng thật là nhanh. Giang Du hướng về phía cái kia đạo trong nháy mắt vô tung vô ảnh thân ảnh thụ một ngón giữa, đối câu này ngoan thoại cười khẩy. Đại hoàng vương triều, không đi cũng được. Hắn đi đại hoàng vương triều có tác dụng cái gì, đi cho người làm hầu tử thưởng thức dùng sao? Liền hắn cái này hình thể, tiến vào nhân loại thành thị tùy tiện đi một cước đều có thể dẫm chết mấy trăm bình dân, uổng tạo giết chóc không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại hắn cũng không phải người hiếu sát, tính tình cũng coi như không tệ, chỉ cần không treo cho hắn, đồng dạng tình huống dưới hắn cũng không sẽ cùng người làm địch. Tựa như là thần minh minh chủ, đến nay không trả sống được thật tốt sao? Cự nhân tính tính tốt, nhân loại ngươi liền may mắn đi. Hô, đại hoàng cường giả truy sát, có bản lĩnh liền đến cao nguyên. Giang Du tự lẩm bẩm một câu, quay người hướng phía Hắc Hoàng Sơn cốc đi đến. Tây tướng quân bị hắn giết, đại hoàng tử cũng bị hắn giết, giải quyết xong thù hận một thân nhẹ nhõm. Sau đó, liền nên dựa theo ước định, giúp cái kia trưởng công chúa nhập cao nguyên vạn dặm săn yêu. Mới nửa ngày thời gian liền báo xong thủ, cảm giác có chút thua thiệt ta Hắc Hoàng Sơn cốc. Hoàng Ước Âm đứng tại sơn cốc nhất trên đỉnh núi cao, khép mắt quét mắt nghe tiếng mà đến từng cái thế lực, bí môi một cái cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hắc Hoàng Sơn cốc chỉ ở cao nguyên 3000 dặm chỗ, không có chút nào che lấp, rất dễ dàng liền sẽ bị người khác phát hiện. Trước đó cự nhân ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 con tiểu yêu trải rộng khắp núi lúc, vừa lúc bị những người khác nhìn thấy. Cái này trong sơn cốc có mấy ngàn con yêu. Tin tức này như cắm lên cánh bay khắp phương viên mấy ngàn dặm, bước vào cao nguyên tham gia đám yêu đại hội thế lực nghe tiếng mà đến, không ngừng tụ tập. Ngoại trừ Hoàng Khắc Dương cùng Hoàng Ước Âm bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực bị 700 năm linh dược ban thưởng hấp dẫn tới, cùng nhau tràn vào cao nguyên muốn đoạt một đoạt đáng yêu đại hội thứ tự. Nhưng mà, khi bọn hắn đạp biến cao nguyên mấy ngàn dặm lúc, ngoại trừ mấy cái con tôm nhỏ hung yêu bên ngoài, trăm năm đại yêu một cái cũng không có gặp. Bình quân, một dặm liền một cái hung yêu đều không có. Cái này hung yêu mật độ làm bọn hắn vô cùng phát điên, có rất nhiều người mấy canh giờ thậm chí liền một cái yêu thú đều không có gặp. Cái này còn đáng cái dám yêu a. Liên tại bọn hắn vội vàng sao động thời điểm, đột nhiên truyền đến có địa phương tụ tập hơn 2.000 con yêu, trong nháy mắt làm bọn hắn phấn khởi kích động lên, chen chúc mà tới. Nếu không phải có Hoàng Ước Âm mấy người cản trở, bọn hắn đã sớm giết tiến sơn cốc. 173 người. Diêm Ngọc Thành đứng tại Hoàng Ước Âm bên người, nhìn lướt qua bên ngoài mấy dặm còn tại không ngừng gia tăng nhân số, không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Sư muội, nhân số càng ngày càng nhiều a, bằng vào hai ta tên tuổi đã nhanh ép không được. Nếu không, chúng ta trước hết giết tiến trong sơn cốc đi, có thể điểm mấy chỉ là mấy cái a." Hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, Ước Âm sư muội đến cùng cự nhân làm giao dịch gì, thế mà đối cứng lấy hơn 100 người áp lực, cũng muốn bảo hộ trong sơn cốc tiểu yêu nhóm. Hoàng Ước Âm nhàn nhạt nghiêng qua hắn liếc mắt, lại nhìn mắt như lâm đại địch ba cái tiểu sư muội, ngữ khí bình tĩnh nói: "Lựa chọn đi, là đứng tại đối diện, vẫn là đứng tại bên cạnh của ta." Diêm Ngọc Thành sửng sốt một cái, không chút do dự lúc này tỏ thái độ, đương nhiên là đứng tại sư muội bên cạnh á. "Chỉ cần sư muội nguyện ý, ta coi như cùng toàn thế giới là địch đều sẽ không tiếc." Ba cái sư muội nhìn nhau một cái, cũng không nói chuyện. Các nàng đều là Hải Giác Thiên Cung tiên tri tiểu nữ, há có thể lâm trận bỏ chạy, cái này quá mất mặt. "Cái kia..." Nhắm chặt hai mắt, Tô Hữu Tuyền giơ tay lên, thăm dò tính nói ra: "Ta có thể đi đối diện sao? Ngươi có thể thử một chút." Hoàng Ước Âm cũng không quay đầu lại nói, nàng đột nhiên cảm giác chính mình nửa đường nhặt về thiên tài có chút sợ, xem ra cần phải mang về hoàng thành hảo hảo dạy dỗ một phen mới có thể sử dụng. "Cự nhân đều đi, ngươi làm sao còn từ từ nhắm hai mắt? Nói không chừng hắn cái gì thời điểm liền trở lại, ta chỉ cần nhìn không thấy hắn, hắn liền nhìn không thấy ta. Ngươi đây là bị thai mà đi trộm chung. Ngươi hiểu cái gà, nghĩ liếm người khác răng biến thái." "Ta không có liếm." "Nhưng ngươi suy nghĩ." Bên ngoài mới dặm, tụ tập cùng một chỗ thế lực khắp nơi ngắm nhìn đứng tại trên đỉnh núi cái kia đạo tuyệt thế mà cô lập bóng hình xinh đẹp, không khỏi lộ ra từng tia vẻ kiêng rẻ, nhưng khi hắn nhóm nhìn về phía cái kia đạo bóng hình xinh đẹp sau lưng sơn cốc về sau, lại không khỏi toát ra ham mê nữ sắc. Hơn 2.000 con yêu, ai có thể độc chiếm người đó là đáng yêu đại hội quán quân, 700 năm linh dược mới chủ nhân. Coi như không độc chiếm, đi săn nhiều như vậy hung yêu cũng là một số lớn tài phú a. Trưởng công chúa cũng quá bá đạo đi, mấy người này liền muốn độc chiếm hơn 2.000 con hung yêu. Đó cũng không phải là mấy người, vậy cũng là Hải Giác Thiên Cung đệ tử, đủ đánh 10 cái ngươi. Hải Giác Thiên Cung lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy cộng lại tại sao phải sợ bọn hắn sao? Chỉ sợ phương biên mấy ngàn dặm hung yêu đều giấu trong sân cốc, đây là chúng ta cơ hội. Quá tham. Liền xem như bệ hạ tới chúng ta cũng không lùi. Từng cái thế lực người tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, đối đứng tại trên đỉnh núi trưởng công chúa chỉ trỏ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng cơ hồ, tạp nhạp đám người trong nháy mắt phân ra một đầu. Một người mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, ngọc tụ lâm phong, khí chất phi phàm thanh niên bên hông bội kiếm, hướng về phía người chúng quanh lộ ra hiền lành tiêu dung, nhẹ nhàng sau khi gật đầu đi tới nhất phía trước. Ở phía sau hắn, còn đi theo 10 cái đồng dạng áo bào trắng bội kiếm thanh niên thiếu nữ. Đây là kiếm các thất kiếm đứng đầu Quý Tung Hành. Không nghĩ tới đại hoàng kiếm thánh thân truyền đệ tử cũng tới tham gia đảng yêu đại hội. 700 năm linh dược sức hấp dẫn quá lớn. Coi như đại hoàng kiếm thánh đích thân tới ta cũng không ngoài ý liệu. Kia không có khả năng, đây chính là đã đến đạo cảnh kiếm thế đại năng, đảng yêu đại hội trong mắt hắn liền cùng đùa giỡn, người ta muốn mặt. Quý Tung Hành tựa như lãnh tụ đồng dạng đứng tại đám người nhất phía trước, thân hậu sư đệ sư muội xếp thành một hàng, Sa Vọng Sơn đỉnh phía trên hoàng ngư âm, chắp tay cười nhạt nói, kiếm các Quý Tung Hành gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Thanh tịnh trong suốt thanh âm mênh mông đung đưa truyền đến phương viên bài dặm, truyền đến hoàng ngư âm đám người trong lốt hai. Quý Tung Hành cũng tới. Diêm Ngọc Thành nhìn về phía cái kia đạo quen thuộc bóng người, không khỏi mí mắt đập mạnh. Kiếm các chi chủ chính là đã thành truyền thuyết đại hoàng kiếm thánh, cùng bọn hắn Thiên Cung cung chủ thực lực tương đương, hắn thân truyền đệ tử Quý Tung Hành càng là kiếm thế tông sư, hai người từng tại một chỗ bí cảnh bên trong gặp nhau qua, thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một tuyến. Hoàng Ước Âm có chút meo cặp mắt lại, ở trên cao nhìn xuống cái kia đạo áo trắng bóng người, đồng dạng lộ ra cửa nhạc, đại hoàng Hoàng Ước Âm, gặp qua Quý sư minh. Quý Tung Hành mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi thật so với nàng còn muốn lớn hơn vài tuổi, kêu lên một tiếng sư minh cũng không đủ. Ước Âm điện hạ. Quý Tung Hành đưa tay chỉ Hoàng Ước Âm sau lưng sân cốc, nhìn như cực kỳ tùy ý nói ra, ngươi độc chiếm ba thành, điểm chúng ta bảy thành như thế nào? Hoàng Ước Âm lắc đầu, bị cười nói, không được. Bị tự tuyệt, Quý Tung Hành cũng không để ý, lần nữa đề nghị, ngươi chiếm bốn thành, điểm chúng ta sáu thành như thế nào? Hoàng Ước Âm vẫn như cũ mỉm cười, không được. Quý Tung Hành nhíu mày, giang tay ra, nói ra, kia Ước Âm điện hạ nói đi. Một cái cũng không được. Hoàng Ước Âm trên mặt mang không hề bận tâm mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ giọng điệu, bản công chúa chỉ cảnh cáo một lần, các ngươi lập tức tối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ai? Quý Tung Hành thở dài, trên mặt treo đầy vẻ bất đắc dĩ, sớm nghe nói về trưởng công chúa điện hạ bá đạo đến cực điểm, hôm nay thấy danh bất hư truyền. Hắn lắc lắc tay, từ bên hông rút ra trường kiếm, một đạo ngân mang xẹt qua, trên thân kiếm thế phóng lên tận trời, mũi kiếm chỉ phía xa Hoàng Ước Âm, cao giọng quát, Ước Âm điện hạ, vậy liền chỉ giáo đi. Một tiếng khiêu chiến, hắn lại quay đầu đối hội tụ thế lực khắp nơi cao giọng nói, chư vị, ta đến cùng trưởng công chúa điện hạ đỏ sức một phen, chư quân xin cứ tự nhiên đi. Chỉ bất quá, trong sơn cốc hung yêu, mặc kệ đi săn bao nhiêu con, chúng ta kiếm các độc chiếm ba thành. Thế lực khác gặp kiếm các nguyện ý đứng vững đại hoàng trưởng công chúa áp lực, không khỏi liên tục gật đầu, đội vàng đáp ứng. Vậy liên tiền phất quý công tử, nếu không phải nhà ta tông môn ngay tại hoàng thành xung quanh, ta cũng dám cùng cô nương kia đấu một trận. Bớt nói nhảm, săn yêu. Hơn 2,000 con yêu, toàn giết sạch. Đám người hô to một tiếng, mắt nhìn xem liền muốn xông vào sơn cốc đại sát bốn phương lúc, đột nhiên mặt một trận rung động kịch liệt, tựa như có một loại nào đó cự vật tại chạy, đồng thời một tiếng sấm sét chấn giống vang vọng phương viên trăm dặm. Ta xem ai dám. Thanh âm cực lớn như cựu thiên hàng lôi oanh ở bên hai, làm mỗi người đại não một mảnh chấn động, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một giây sau, một bộ quái vật khổng lồ, 1800m chi cao, thẳng vào mây xanh kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lấy cực nhanh tốc độ băng băng mà tới. Trong chớp mắt gần trong gang tấc, Giang Du gấp trở về sau, trông thấy ngoài sơn cốc chật ních lít nha lít nhít hạt vương bóng người, không khỏi khẽ nhíu mày, nguyên bản rất tốt tâm tình lại phiền não, kinh khủng cự đồng rủ xuống lặng lẽ đảo qua, mà không thay đổi phun ra một câu. Cho các ngươi mười hơi thời gian. Lan. Chương 107, cự nhân quét chân, một khóa thanh bình. Chương 107, cự nhân quét chân, một khóa thanh bình. Mặc dù rất nhiều người sớm có nghe thấy cao nguyên cự nhân truyền thuyết, nhưng khi cao nguyên cự nhân chân chính xuất hiện ở trước mắt lúc, vẫn là không khỏi hai hùng kết vía. Trong truyền thuyết cũng không nói cự nhân lại như thế lớn a. 1800m. So với bọn hắn hình thể cứ thế mà đại suất 1000 lần. Nhìn qua gần trong gang tấc cự hình đồng loại, rất nhiều dưới người ý thức lui lại mấy bước, âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng bỡ ngỡ. Cự nhân, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta cũng vô ý đối địch với ngươi. Có người dáng chống đỡ lấy lá gan hướng phía cự nhân hô lớn, chúng ta chỉ là nghĩ đi săn trong sơn cốc yêu tộc, như có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Đây là tâm lý nắm chắc, tại 1800m kinh khủng cự thân thể trước, căn bản thăng không dậy nổi một tia chiến ý, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Sau lưng chúng yêu đều là thụ ta che chở. Giang Du hướng trong đám người lặng lẽ đảo qua, hờ hững nói ra, muốn giết bọn nó, chính là đối địch với ta. Nghe được cự nhân lần này nói, đám người không khỏi khoe miệng có chút co lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là nhân loại cự nhân, thế mà đường hoàng che chở cao nguyên mấy ngàn yêu, hắn muốn làm gì? Hắn muốn phản bội đồng tộc sao? Vẫn là nói, hắn đã không đem mình làm nhân loại. Như thế lớn một cái cự nhân, ngăn tại trước người che chở chúng yêu, bọn hắn căn bản bất lực à? Cự nhân, lúc này chính là đảng yêu đại hội tổ chức thời điểm. Có người tức giận bất bình hô lớn, đây là nhân tộc uy hiếp hung yêu trọng yếu hành động, ngươi thế mà vào lúc này che chở yêu tộc, ngươi còn có phải hay không người? Giang Du không có trả lời, chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ, còn có ba hơi không lùi, tất cả đều chết. Phách lối, bá đạo, đơn giản xem bọn hắn như sâu kiến. Cự nhân cái này không nghe người ta nói thái độ khiến ở đây đại đa số người sầm mặt lại, thần sắc tức giận, âm thầm siết chặt vũ khí. Có thể được phái ra tham gia đảng yêu đại hội, đều không ngoại lệ hoặc là riêng phần mình trong thế lực đại lao, hoặc là ngông chiều từ bé thiên tài, khi nào bị người coi thường như thế. Cự nhân, ngươi thật ngông cuồng. Thật sự cho rằng chúng ta là bùn nặng sao? Kiếm các đệ tử dẫn đầu nhịn không được lửa giận trong lòng, làm đại hoàng kiếm thánh môn đồ, bọn hắn mặc kệ hành tẩu ở đâu đều là được người tôn kính, khi nào bị người chỉ vào cái mũi uy hiếp qua. Đứng sau lưng Quý Tung Hành một sư đệ đột nhiên rút ra trường kiếm chỉ phía xa cự nhân, phân âm thanh cả giận nói, cự nhân, ngươi chẳng lẽ coi là hình thể lớn liền thiên hạ vô địch? Ta kiếm các tập kiếm, chính là vạn binh đứng đầu, thiên hạ vạn vật không gì không thể chém. Ta sư minh là đại hoàng kiếm thánh thân truyền đệ tử, nếu là xuất kiếm, nhất định có thể đưa ngươi lớn chạng tám khối. Phân thây trăm ngàn. Quý Tung Hành. Quý Tung Hành cũng không có lùi bước chi ý, thậm chí càng hướng về phía trước mấy bước, mở miệng nói, cự nhân, ngươi thật muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy là đi sao? Giang Du mắt túi xuống nhìn phía dưới chỉ có số ít người thối lui đám người, trên mặt hiện ra một vòng hàn ý không cần nhiều lời. Hắn đột nhiên nửa ngồi nửa mình dưới, đem nửa người dưới ép tới cực thấp, một đầu nhanh gần dài ngàn mét chân lớn bỗng nhiên vùng ra, lấy hắn tự thân làm trung tâm, sát mặt đất một cái quét đường chân quét ngang quanh thân. Cái này một cái quét đường chân, giống như cối xay trên dụng cụ để mài, phá hủy quanh thân hai dặm bên trong hết thảy. Mặt đất bị tung bay, núi nhỏ bị đụng nát, cây cối bị tạo tháp. Đám người nhìn xem cự nhân đột nhiên ngồi xổm xuống thời điểm còn sửng sốt một cái, không minh bạch đây là muốn làm cái gì. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cự nhân rút chân vung ra, một đạo ẩn chứa kinh khủng lực hủy diệt đạo bóng đen hướng phía bọn hắn quét tới lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn rời khỏi chân dài đảo qua khu vực. Nhưng, quá nhanh. Mấy trăm mét cự ly, đối với bọn hắn tới nói muốn chạy trăm mét. Nhưng đối với cự nhân tới nói, chỉ cần duỗi duỗi chân. Ngoa tạo. Đột nhiên xuất thủ không giảng võ đức. Phòng ngự. Phòng ngự. Tập chúng ta chi lực, ngăn lại cái này một chân, cho cự nhân nhìn xem thực lực chúng ta. Trong nháy mắt, Giang Du một chân quét vào trong đám người liền tựa như một tòa trọng sơn hướng bọn họ quét ngang mà đến. Kia bảng bạc cự lực căn bản là không có cách ngăn cản. Lấy phàm nhân thân thể cùng cự nhân thân thể cứng đối cứng, đều không ngoại lệ đều bị một chân quét bay, nhục thể thụ trọng thương bay tứ tung tại không, máu vẩy đầy trời. Nhanh ngự không. Quý Tung Hành mắt nhìn xem chân lớn lấy không thể ngăn cản chi thế quét tới, một cố làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách đập vào mặt, hắn phảng phất cảm giác chính mình tại đối mặt sư phụ đồng dạng bất lực. Ngăn không được, không cách nào cản. Hắn song đồng thích chặt, sắc mặt đột biến, hô to một tiếng nhắc nhở rất nhiều sư minh sư muội về sau, chính mình đột nhiên bật lên, khó khăn lắm tránh thoát cái này kề sát mặt đất quét ngang chân. Trong nháy mắt, một chân như cỏm họa đảo qua một tuần, lấy cự nhân làm trung tâm, phương viên ngàn mét đều dậy điên. Toàn bình định. Không có người, không có vật, còn có thể đứng ở chỗ này. Hiện tại sướng rồi. Giang Du nhìn thoáng qua bay tứ tung vài dặm, bốn phía rơi tán đám người, ngựa khí bình thản nói. Trước kia tại nhỏ yếu thời điểm hắn cũng sử dụng qua quét đường chân, đáng tiếc nhất quá cao trực tiếp quét sạch sẽ. Lần này hắn trực tiếp đem cái bệ ép đến thấp nhất, một cái quét chân dán mặt đất đi qua, hiệu quả nhìn vẫn rất không tệ. Cái này một chân, không biết rõ chết bao nhiêu người. Kia hội tụ vào một chỗ đám người, ngoại trừ giải rác mấy người phản ứng nhanh bay lên, còn thừa hơn 100 người toàn bộ chính diện mệnh trung. Bay ở trong tầng trời thấp Quý Tung Hành ngơ ngác nhìn qua địa hình bị cưỡng ép san bằng phía dưới, trên mặt hiển thị rõ vẻ mờ mịt. Tùy ý một chân liền quét hết phương viên ngàn mét, cái này cường độ đơn giản so với hắn kiếm thế còn muốn lợi hại hơn. Sư đệ sư muội, hắn theo bản năng mắt nhìn bay ở chung quanh mấy người khác, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào sư đệ sư muội, không khỏi sắc mặt kỳ biến, ánh mắt phi tốc ở phía dưới đảo qua. Trên mặt đất, 10 cái kiếm các đệ tử thất linh bắt lạc ngã trên mặt đất, trên người áo bào trắng nhiễm ngâm tiên huyết, toàn bộ nhục thể bạo nát. Hôn mê bất tỉnh. Sư đệ ngươi tỉnh a? Sư muội chịu đựng a? Hắn lo lắng vạn phần chạy lượt mỗi cái sư đệ sư muội bên người, muốn vì đó chút xuống thuốc chữa thương, nhưng đã chậm. Hắn mang theo 13 danh sư đệ sư muội đến đây lịch luyện, vốn cho rằng có bảo vệ cho mình, bọn hắn không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, cự nhân cái này một chân, trực tiếp đem hắn tâm đánh vào trong vực sâu. 13 danh sư đệ sư muội, chết 8 cái. Còn lại 5 cái cũng là toàn thân xương cốt vỡ vụn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái này nên để hắn như thế nào cùng sư phụ phục mệnh a? Cự nhân. Quý Tung Hành nhìn qua thê thảm vô cùng một chỗ thi thể, hai mắt trong nháy mắt đỏ như máu một mảnh, trên thân tuân ra sát ý gần như ngưng thực, đột nhiên ngẩng đầu đem đỏ bừng hai mắt trừng mắt về phía cự nhân, bi phẫn gầm thét, ngươi uổng tạo giết chóc, ngươi không có chút nào nhân tính. Bọn hắn mới hơn 20 tuổi a. Bọn hắn không phải liền là không có lui ra phía sau sao? Về phần trực tiếp giết bọn hắn sao? Ngươi quá độc ác, ngươi không có người tâm. Giang Du nhìn bạo hiện sát ý Quý Tung Hành, nghiêng đầu một chút, có chút nghe không hiểu hắn là có ý gì, nghi ngờ nói, ta không cho bọn hắn thời gian chạy trốn sao? Nếu là hắn thật không có lòng người, liền trực tiếp xuất thủ, còn cần cho ra 10 hơi thời gian. 10 hơi không chạy, hiện tại chết trách ta lạc. Chương 108, thú lao, đồng hành chương 108, thú lao, đồng hành 10 hơi thời gian, hoàn toàn đầy đủ bọn hắn người ở cảnh giới này chạy ra phạm vi công kích. Các ngươi không chạy, chết trách ta, ghê tởm. Thế gian này còn có hay không đạo lý có thể nói? Hơn 20 tuổi, ta cũng là hơn 20 tuổi hoa quý thiếu niên a. Ngươi, Quý Tung Hành bị Giang Du hỏi lại nghẹn toàn thân phát run, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới người khổng lồ này cư nhiên như thế tàn bạo vô tính, một lời không hợp trực tiếp đại khai sát giới. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này tụ tập đại hoàng thế lực khắp nơi hơn 100 người, cự nhân thế mà không có chút nào cố kỵ, nói xuất thủ liền xuất thủ, nói giết liền giết. hắn chẳng lẽ liền không sợ phô thiên cái địa sát cơ trả thù sao? Sớm biết như thế, hắn liền nên trước hết để cho sư đệ các sư muội rút đi, chính mình một người tới cùng cự nhân dây dưa. Hiện tại tốt, chết tám cái, hắn đều không mặt mũi nào gặp lại sư phụ. Mấy giây sau, người còn sống kéo lấy trọng thương thân thể tàn phế gian nan đứng dậy, thần sắc mở mịt mắt nhìn xung quanh, khi thấy đầy đất rách mướp thi thân thể về sau, đồng dạng trong mắt đỏ như máu, một cô bi thống cùng sợ hãi xông lên đầu. Đồng thời, cự nhân thực lực kinh khủng cũng thật sâu khắc ấn tại trong óc của bọn hắn, vùng chi không tiêu tan. Gần 200 người, cứng rắn tiếp nhận cự nhân một chân còn sống chỉ còn lại hơn 20 người. Cự nhân một kích, chết 9 phần 10. Sợ hãi, phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập tại người sống trong đầu, nhìn về phía cự nhân ánh mắt tràn đầy e ngại cùng hoảng sợ. Ngươi biết rõ ngươi đã làm gì sao? Có tiếng người run rẩy quát tầm lên, ngươi giết đại hoàng đông đảo thế lực tinh anh. Ngươi đây là tại cùng toàn bộ đại hoàng vương triều là địch. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi đem không cách nào bước vào đại hoàng vương triều cảnh nội một bước. Nhiều như vậy thế lực tinh anh bỏ mình cao nguyên, mà lại chết không có chút giá trị, những thế lực này chắc chắn sẽ không nén giận, ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ tập kết lực lượng, oanh sát cự nhân. Cự nhân như một mực trốn ở cao nguyên bên trong có lẽ có thể bảo đảm nhất thời bình an, nhưng hắn dám bước ra cao nguyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Giang Du biểu thị lời này hắn đều chán nghe rồi, hắn nhìn lướt qua phẫn nộ biệt khuất đám người, trên nét mặt lộ ra một tia đăm chiêu, nói ra, các ngươi biết rõ ta vừa rồi đi làm cái gì sao? Ngươi đi làm cái gì? Có dưới người ý thức hỏi. Ta đi giết đại hoàng trưởng hoàng tử đi. Giang Du biểu lộ lạnh lẽo, trong thanh âm không có chút nào gợn sóng nói, mà lại thật giết chết. Đại hoàng trưởng hoàng tử ta nói giết liền giết, vẫn sợ các ngươi những con cá nhỏ này. Nói, trên người hắn uy thế trùng thiên tăng vọt, phóng ra mấy bước, tiện tay rút lên một tòa cao mấy trăm thước núi, hướng phía những này còn sót lại người bỗng nhiên đập tới. Đã giết thì đã giết, các ngươi có thể làm gì được ta? Cút. Lần này chỉ có 5 hơi thời gian. Một tòa núi cao từ phía trên đệm xuống, dọa đến mọi người sắc mặt tái nhợt, cố nén một thân trọng thương kinh hoàng chạy trốn, bên tai oanh minh không ngừng, đại náo một mảnh trống không. Cự nhân nói cái gì rồi? Hắn đem đại hoàng vương triều trưởng hoàng tử giết. Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn dựa vào cái gì dám khiêu khích ngàn năm vương triều? Chỉ bằng cái này một bộ thân thể sao? Một bộ to lớn thân thể, thật sự coi chính mình là thiên hạ vô địch. Người còn sống nghe được cự nhân nói hắn đem đại hoàng trưởng hoàng tử giết, lập tức không nói nữa, quay người hốt hoảng chạy trốn, bi phẫn vẻ mặt sen lẫn thật sâu rung động. Người xong, người giết đại hoàng trưởng hoàng tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha 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 ha, đều không cần chúng ta báo thủ, đại hoàng vương triều sẽ giết ngươi. Cự nhân, đợi cho ngươi thi thể trở về đại hoàng, ta tất ở trên thân thể ngươi bài tiết. Tin tức này rung động ở đây tất cả mọi người, nhất là đang đứng ở vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi Hoàng Ước Âm. Hoàng Ước Âm nghe được cự nhân nói lời về sau, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, nháy mắt trong lúc nhất thời thậm chí không có kịp phản ứng. Hoàng Khắc Dương chết rồi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Ta, Nam Thắng. A ha ha. Hoàng Ước Âm không có khống chế lại đột nhiên cười một tiếng, làm cảm nhận được người bên cạnh quái dị ánh mắt lúc, lại vội vàng nén trở về, khóe miệng ép không đi xuống dương lên, da mặt động đậy khẽ khẽ, đều muốn khống chế không nổi biểu lộ. Nàng thôi động cự nhân đi tìm Hoàng Khắc Dương, cũng không nghĩ tới cự nhân có thể giết Hoàng Khắc Dương, chỉ là nghĩ cự nhân có thể cho Hoàng Khắc Dương một phương giảm quân số liền đủ hài lòng. Nhưng người nào nghĩ đến, cự nhân thật đem Hoàng Khắc Dương cho giết chết. Đây chính là hiện nay vương triều trưởng hoàng tử a, mặc dù hắn thực lực không mạnh thiên phú không ra thế nào địa, nhưng thân phận cao quý a. Trên người hắn hẳn là có bảo mệnh linh khí, thậm chí có cường giả bảo hộ. Có thể, vẫn phải chết. Hoàng Khắc Dương vừa chết, nàng chính là đại hoàng vương triều người thừa kế duy nhất, còn lại hoàng đệ hoàng muội đều không lực cùng nàng chống lại. Ngàn năm vương triều nội tình sắp rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Hoàng Ước Âm nội tâm cùng rung động, sắc mặt tưởng hồng một mảnh, thậm chí còn có chút không dám tin tưởng, căn bản kìm nén không được tâm tình kích động, cưới lệnh hồ bay thẳng đến cự nhân trước mặt. Cái kia ai, chết thật. Nàng tiếng hỏi âm cũng đang run rẩy. Ca của ngươi chết rồi, ngươi cao hứng như vậy, thật sự là thiên gia không tình thân a. Giang Du nhìn thoáng qua kích động không thôi Hoàng Ước Âm, trực tiếp điểm đầu nói, chết rồi, đánh chết ở tay ta. Vô hổ. Nam Thắng. Hoàng Ước Âm trong lòng kinh hỉ và phần, cưới tọa kỵ vây quanh cự nhân chuyển tầm vài vòng mới hơi bình phục một điểm, đỏ ửng gương mặt treo đầy vẻ tò mò, ngươi giết thế nào hắn? Hắn liền không có phản kháng sao? Phản kháng a, vẫn rất khó giết đây. Giang Du rất tùy ý nói ra, bên cạnh hắn có mấy người cản trở ta một quyền đấm chết mấy cái, lại chạy mấy cái. Sau đó hắn lại móc ra cái gì thiên hỏa đạo khí đến, kém chút không có đem ta thiếu chết, mà chính hắn cũng bị thiên hỏa phản vệ nửa cái mạng. Ta thoát ly thiên hỏa đạo khí chấn áp về sau, lại chạy đến cái gọi Ngũ Trường Tôn, bang bang cho hắn hai quyền, lao đầu kia không có chuyện gì, nhưng lại đem cái kia đại hoàng tử đánh chết. Sách, lão đầu kia thật sợ, cũng không dám cùng ta đánh, ôm thi thể quay đầu liền chạy. Nói xong, Giang Du còn có chút tiếc hận lắc đầu, lão đầu kia dịch chuyển không gian dùng lô hỏa thuần thành, trong chớp mắt liền biến mất ở hắn tầm mắt bên trong, căn bản truy không lên. Nếu không, hắn nói cái gì cũng phải đem món kia thiên hỏa đạo khí lưu lại. Đạo khí? Ngũ Trường Tôn. Giang Du nói hời hợt, nhưng Hoàng Ngư Câm nghe lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên hỏa đạo khí? Không phải là thiên hỏa sách? Hoàng Khắc Dương thế mà đem đạo khí từ đế cung bên trong mang ra ngoài. Hắn chẳng những mang ra ngoài, thậm chí còn sử dụng. Nghe được Hoàng Khắc Dương bị đạo khí phản vệ, Hoàng Ước Âm nghĩ thầm thật sự là tìm đường chết a, một cái sơ nhập đạo linh cảnh người lại dám khu động đạo khí, hắn bất tử ai chết. Đạo khí có hủy thiên diệt địa chi uy năng, thiên hỏa trong sách càng là phong ấn một đạo trên trời rơi xuống hung lửa. Hoàng Ước Âm ánh mắt xẹt qua cự nhân cô kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào thoát ly thiên hỏa sách trấn áp?
Ta đem thiên hỏa ăn.
Giang Du cũng không có giấu giếm, nói thẳng.
Hoàng Ước Âm,
có ý tứ gì?
Hoàng Ước Âm có chút ngộng, nghe không hiểu.
Mặt chữ ý tứ. Giang Du ha to miệng, làm ra một cái ăn động tác, cứ như vậy ăn, đáng tiếc, kia ngũ trưởng tôn thu quá nhanh, căn bản không ăn bao nhiêu.
Hoàng Ước Âm.
Hoàng Ước Âm nhìn một chút cự nhân lại tăng hơn 100 mét hình thể, không lời nào để nói, không phản bắt được.
Liên thiên hỏa đều có thể ăn, như thế cái gì thể chất a?
Thật âm mộ a.
Cự nhân đem thiên hỏa đều nuốt, cũng không trách ngũ trưởng tôn xoay người chạy.
Ngũ trưởng tôn thân là ba linh cảnh cường giả, tam thánh chi lực điệp ra có lẽ thật có thể ngạnh kháng cự nhân. Nhưng là, hắn lại bị cự nhân miệng thôn thiên lửa hành động vĩ đại sợ vỡ mật, lại không chiến ý, chỉ có thể mang theo thiên hỏa sách cùng hoàng khắc dương thi thể chạy trốn.
Ngươi thật là mạnh.
Hoàng Ước Âm nhịn không được hướng về phía cự nhân giơ ngón tay cái lên.
Giết hoàng khắc dương, thôn thiên lửa, dọa lùi ngũ trưởng tôn.
Mỗi một sự kiện phóng tới ngoại giới đều là kinh thiên động địa hành động vĩ đại, cự nhân một hơi toàn làm.
Thật dữ dội a.
Nắm cự nhân phúc, nàng chẳng những nằm thắng đại hoàng vương triều đế vị quyền kế thừa, đồng thời còn nằm thắng đảng yêu đại hội. Vừa rồi kia quét qua trần, hơi hợt giết thế lực khắp nơi hơn 100 người, giết đến bọn hắn chỉ có thể sợ hãi chạy trốn. Có như thế một cái kinh khủng cự nhân che chở bầy yêu, đoán chừng trong thời gian ngắn rốt cuộc không ai dám tại cao nguyên bên trong săn yêu.
Mà nàng là cự nhân người hợp tác,
đảng yêu đại hội nàng được thắng.
Cự nhân giúp nàng quét hết thảy chướng ngại, chỉ cần nàng có thể mang theo công tích về hoàn thành, 700 năm linh dược liền đến tay.
Nghĩ tới đây, Hoàng Ước Âm đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự, nội tâm xoắn xuýt vô cùng.
Cự nhân tuy không ý giúp nàng, nhưng quả thật giúp nàng dọn sạch chướng ngại,
mà nàng vẹn vẹn chỉ bỏ ra mười mấy gốc trăm năm linh dược.
Nỗ lực cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, đem hậu hoạn vô tận.
Có người tiện nghi có thể chiếm, có người tiện nghi không thể chiếm.
Đây là đạo lý.
Nàng trầm tư mấy giây, vẫn là làm ra một cái chật vật quyết định.
Lần này đảng yêu đại hội ban thưởng là một gốc 700 năm linh dược.
Hoàng Ước Âm ánh mắt nhìn chăm chú cự nhân, mở miệng nói ra, chỉ cần ta có thể mang theo đầy đủ công tích trở về, cái này 700 năm linh dược chính là của ngươi.
Xem như ta một điểm thù lao.
Tâm ý.
Giang Du.
Bao nhiêu năm?
700 năm.
T.
Giang Du nghe nói sau hít một hơi lãnh khí, ánh mắt trợn lên trừng mắt Hoàng Ước Âm, trong bình tĩnh tâm trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn sóng biển.
Liền xem như hắn cũng biết rõ 700 năm linh dược giá trị a.
Cái này phú bà xuất thủ cư nhiên như thế hào phóng.
Hắn đầu tiên là nội tâm kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm thấy rất bình thường.
Hoàng Ước Âm mặc dù bỏ ra một gốc 700 năm linh dược, nhưng lại đạt được đại hoàng vương triều mấy vạn dặm cương vực.
Nếu không phải hắn đánh chết giết cái kia đại hoàng tử, hai người này còn không biết rõ muốn gút mắc bao nhiêu năm đây.
Cái này thù lao, tự nhiên không thể cùng đại hoàng đế bị so sánh, nhưng hắn cũng rất hài lòng.
Chí ít đối phương lấy ra, đây chính là thành ý cái gì gọi là đầy đủ công tích.
Giang Du đối Hoàng Ước Âm dò hỏi,
chí ít cũng phải có mấy cái 700 năm trở lên hung yêu thi thể a.
Hoàng Ước Âm chần chờ nói, nếu là chỉ đem trở về một chút tiểu yêu thú nhỏ thi thể, đại trưởng tôn không có khả năng cho ra 700 năm linh dược.
Đã hiểu, đi thôi.
Giang Du nhẹ gật đầu, xoay người rời đi.
A, đi đâu?
Hoàng Ước Âm vội vàng cưỡi tọa kỵ đi theo.
Đương nhiên là cao nguyên vạn dặm chỗ sâu.
Giang Du lúc này phấn khởi không thôi, kích động run sợ run tay đều muốn ép không được.
Hắn đã cấp thiết muốn nhấm nháp 700 năm linh dược mùi vị.
Sư muội,
sư muội.
Trong sân gốc, Diêm Ngọc Thành trơ mắt nhìn xem Hoàng Ước Âm cùng cự nhân cùng nhau rời đi, không khỏi gấp giọng hô lớn, "Sư muội ngươi đi đâu à?
Ta cùng cự nhân đi săn đại yêu."
Hoàng Ước Âm thanh âm từ đằng xa truyền đến, dần dần từng bước đi đến.
"Sư muội, ta cũng đi giúp ngươi một tay."
Diêm Ngọc Thành vừa định đuổi theo, liền bị Hoàng Ước Âm a lui.
"Hai ta như vậy đủ rồi, các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục bảo hộ sơn cốc chúng yêu, chờ ta trở về, không chính xác ly khai."
Diêm Ngọc Thành.
Diêm Ngọc Thành ánh mắt đờ đẫn đưa mắt nhìn Hoàng Ước Âm cùng cự nhân đi xa, chẳng biết tại sao đột nhiên trong lòng run rẩy đau xót, rõ ràng mùa xuân đã tới, hắn lại cảm nhận được sâu tận xương tủy hàn ý, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt mắt nhìn khắp núi tiểu yêu, rơi vào trầm tư.
"Ta là tới tham gia đảng yêu đại hội,
vẫn là đến bảo hộ hung yêu a?"
Chương 109, cảnh cáo, nói chuyện phiếm, ngươi ăn sống hung yêu a.
Ngày bạn cầu đặt trước.
Chương 109, cảnh cáo, nói chuyện phiếm, ngươi ăn sống hung yêu a.
Ngày bạn cầu đặt trước.
"Ta đều cho các ngươi đại hoàng tử giết, cái này 700 năm linh dược còn có thể đến trên tay ta sao?"
Tiến về cao nguyên hai vạn dặm trên đường, Giang Du có chút hoài nghi mắt nhìn Hoàng Ước Âm. Hắn thật sâu hoài nghi đối phương có làm tròn lời hứa thực lực. Hắn cùng đại hoàng vương triều đã kết xuống tử thủ, coi như Hoàng Ước Âm nguyện ý đem 700 năm linh dược đưa cho hắn, nhưng cũng không đại biểu đại hoàng vương triều những người khác sẽ trơ mắt nhìn xem Hoàng Ước Âm tư địch a.
Hoàng Ước Âm địa vị tuy cao, nhưng cũng chỉ là cái công chúa mà thôi, cũng không có tả hữu toàn bộ đại hoàng vương triều thực lực.
Nàng nguyện ý, người khác không nguyện ý, cái này không bạch không vui một trận sao?
Hoàng Ước Âm ngồi trên Tam Vĩ Linh Hồ, bay ở cự nhân bên cạnh thân, nghe nói như thế sau không khỏi lộ ra suy tư biểu lộ, trầm ngâm nói, là có hơi phiền toái, nhưng ta có thể xử lý.
Hoàng Khắc Dương bị ngươi giết, đại hoàng vương triều khẳng định lại phái cường giả đến báo thù, việc này liên quan vương triều tôn nghiêm, không phải ta có thể ngăn cản.
Nhưng là, ngươi có thể miệng thôn thiên lựa chuyện này, ngũ trưởng tôn tất nhiên sẽ báo cáo, đến thời điểm cũng sẽ rất nhiều người lo lắng.
Hiện tại đại hoàng vương triều mưa gió phiêu linh, loạn trong giặc ngoài, cũng đằng không ra cái gì cường giả đến cao nguyên tìm ngươi.
Thực lực của ngươi, hiện nay thế cục, lại thêm ta, nhiều mặt lo lắng điệp ra phía dưới, ta đem ta nên được 700 năm linh dược vụn trộm tặng cho ngươi, sẽ không có người ngăn trở.
Lấy cự nhân thực lực bây giờ,
đại hoàng vương triều có thể chém giết hắn người có rất nhiều, nhưng đại đa số đều đặng không ra thời gian. Nếu như cự nhân tại đại hoàng cảnh nội nói còn dễ nói, nhưng cự nhân thân ở cao nguyên, tới tới lui lui ít nhất thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày, từ cái khác địa phương rút ra cường giả đến đánh chết giết cự nhân, biến số quá lớn. Hoàng Khắc Dương chết sẽ khiến rất nhiều người tức giận, nhưng ở tỉnh táo cân nhắc thế cục qua đi, đoán chừng cũng không có mấy người nghĩ tại cái này thời điểm báo thủ. Loạn cổ hải vượt quần đảo hung đồ phải có người trấn áp, trời động phía dưới địch quốc dị tộc phải có người trấn áp, đại hoàng cảnh nội phải có người trấn áp, cất giấu ma cũng phải có người tiếp tục phát ra uy hiếp. Đại hoàng vương triều hiện tại thật không có đạo cảnh đại năng có thời gian đi một chuyến cao nguyên. Mà đạo cảnh phía dưới bốn linh cảnh cường giả, nói thật bọn hắn cũng không nguyện ý lấy thân mạo hiểm bước vào cao nguyên. Giống như hung yêu bước vào đại hoàng cảnh nội sẽ bị nhân loại truy sát, nhân loại cường giả một khi xâm nhập cao nguyên, cũng sẽ bị cường đại hung yêu truy sát. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ vì vương triều tôn nghiêm liệu mình mạo hiểm. Huống chi, Hoàng Khắc Dương đã chết, mà nàng lại tại giao hảo cự nhân quá trình bên trong. Hoàng Ước âm thầm phân tích qua đi ngạc nhiên phát hiện, cự nhân sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không quá nguy hiểm. Chỉ cần đánh lùi mấy lần đại hoàng vương triều truy sát, chuyện này có lẽ cứ như vậy đi qua. Ngươi muốn tin tưởng, đại hoàng vương triều không phải tất cả mọi người nguyện ý đối địch với ngươi. Hoàng Ước âm đột nhiên đối cự nhân nói ra, thực lực của ngươi, tiềm lực của ngươi phát triển tốc độ, sẽ trở thành đại hoàng vương triều rất nhiều người lo lắng một điểm. Một cái bằng hữu, dù sao cũng so một địch nhân mạnh hơn, không phải sao? Giang Du mắt liếc Hoàng Ước âm, đối loại lời này không cho được không, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần không người đến tìm ta phiền toái. Cái này nữ nhân nói lời quá tự cho là đúng, loại tính cách này có thể sống đến hiện tại thực sự cảm tạ cha mẹ sinh tốt. Cái gì gọi là bằng hữu dù sao cũng so địch nhân mạnh. Phái người tới giết ta mấy lần, phát hiện giết không được, liền muốn hóa thủ thành bạn. Cường giả ngạo mạn. Quá nghĩ đương nhiên. Chỉ cần lại có người tới giết hắn, hắn nhất định sẽ giết trở về. Đánh không lại liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, trên đời này không có tốt như vậy sự tình. Hoàng Ước Âm nghe được Giang Du nói bóng gió, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Sẽ có người đi tìm hắn để gây sự sao? Khẳng định sẽ a. Trường hoàng tử đều bị giết, đại hoàng vương triều một điểm động tác đều không có, còn muốn hay không tôn nghiêm. Đại hoàng vương triều có hành động, cự nhân liền sẽ có hành động, việc này thật khó a, ngươi sau khi trở về cảnh cáo bọn hắn. Giang Du mặt không thay đổi nói ra, thù này lấy đại hoàng tử là bắt đầu, lấy đại hoàng tử là kết, như còn có tiếp sau, đó chính là trận tiếp theo thù hận. Là muốn cùng ta bình thủ, vẫn là phải cùng ta kết thủ, lần này so đo chính các ngươi đi cũng được à. Hắn hiện tại đã có 1800m chi cao, có thể lực giết linh cảnh, đã có sơ bộ cùng đại hoàng vương triều là địch thực lực. Chỉ cần những cái kia lão bất tử không xuất hiện, những người khác tới một cái giết một cái. Nếu là xuất hiện, hắn liền hướng cao nguyên chỗ sâu chạy trốn, nhìn cái nào không muốn mạng dám truy. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Hoàng Ước Âm có chút bực bội, liên tục quát tay, việc này quá mức phức tạp, nàng lười đi suy nghĩ. Trở về đem lời mang về, để phụ chính trưởng tôn nhóm tự hành cân nhắc lợi và hại đi. Mặc kệ cuối cùng nháo đến trình độ gì, đợi nàng trở thành tân đế về sau đều sẽ thanh toán. Hai người chúng ta một yêu, lần này cần đại náo cao nguyên. Hoàng Ước Âm đem bực bội ném tại sau đầu, đứng tại linh hồ trên đỉnh đầu, ngắm nhìn sương mù vờn quanh cao nguyên chỗ sâu, chống lạnh hăng hái. Nàng cũng là lần thứ nhất xâm nhập cao nguyên và dặm, cẩn thận đồng thời còn có chút ẩn ẩn kích động. Chinh phục cao nguyên, thế nhưng là tất cả nhân loại mộng tưởng a. Ngao ngao ngao. Tam vĩ linh hồ gặp chủ nhân cảm xúc tăng gọn, cũng không khỏi phát ra tiếng kêu phụ họa. Là hai người hai yêu. Giang Du đột nhiên nói, bổ sung một câu. Hoàng Ước Âm. Hai yêu. Hoàng Ước Âm hơi sững sờ, nhìn chung quanh một chút, nghi hỏi, cái thứ hai yêu ở chỗ nào? Ở chỗ này. Giang Du chỉ phía dưới. Hoàng Ước Âm thuận ngón tay của hắn nhìn xuống, một cây gần 200 mét dài cứng rắn trụ lớn phản chiếu tại trong hai con ngươi. Trụ lớn đỉnh treo một mảnh màu đỏ thẫm tơ hồng, tại tơ hồng đằng sau, một cái đầu nhỏ ló ra, dọa nàng kêu to một tiếng. Hoa nha. Hoàng Ước Âm một mực phòng ngừa đi xem cự nhân nửa người dưới, cho nên cũng không có phát hiện hồng chi chu tồn tại. Nàng vẫn cho là kia một mảnh đỏ thẫm dày tơ bất quá là cự nhân lông tóc mà thôi. Cho nên, tại hồng chi chu thò đầu ra sau không khỏi bị giật nảy mình, hai con ngươi nhìn chằm chằm kia gần 50 mét đỏ chót chi chu, kinh ngạc nói, "Xích tu chu, ngươi nuôi sủng vật?" "Không phải, là hộ sâu thú." Giang Du giải thích nói. Hắn một thân thể không thể phá vỡ, nhưng cũng có mấy cái nhược điểm chí mạng. Hạ bàn chính là nhược điểm của hắn một trong. Mặc dù muốn cái này gậy sắt không dùng được, cả lơ phất phơ vẫn rất phiền phức, nhưng việc quan hệ giống được tôn nghiêm, không thể không đề phòng. Hồng chi chu không phải ở nơi đó đâm ổ sao, vừa vặn có thể dùng nó bảo hộ một cái nhược điểm chí mạng, thuận tiện đánh cái mã. Hoàng Ước Âm. Hoàng Ước Âm vừa ngắm hai mắt cự nhân nửa người dưới, sau đó mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem cự nhân, ngựa khí quái dị nói, ngươi cứ như vậy một mực thân thể trần truồng, liền không muốn xuyên bộ y phục, bại lộ đam mê sao? Ha ha ha. Giang Du lông mày nhíu lại, nghĩ thầm ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, như thế lớn hình thể, ngươi tìm cho ta bộ y phục đến. Bại lộ đam mê. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Ước Âm, lại đem ánh mắt bỏ vào dưới người nàng tọa kỵ bên trên, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi cỡ như thế lớn tọa kỵ bay khắp nơi, liền không biết rõ cho nó xuyên bộ y phục sao? Là ngươi không biết xấu hổ hổ thẹn tâm, vẫn là nó không biết xấu hổ hổ thẹn tâm? Hoàng Ước Âm. Tam vĩ linh hồ. Vô lý tiểu tử. Ta nghe hiểu được. Tam vĩ linh hồ hướng phía Giang Du phẫn nộ gào thét một tiếng, nếu không phải đánh không lại, đoán chừng đã sớm cào đi lên. Giang Du cũng thật lâu không cùng nhân loại bình thường nói chuyện với nhau, cho nên nói lộ ra hơi nhiều, hai người đứt quãng hàn huyên một đường, lại muốn phối hợp Hoàng Ước Âm tốc độ, lại muốn phối hợp Tam vĩ linh hồ thời gian nghỉ ngơi, thẳng đến ngày thứ ba mới xâm nhập cao nguyên bản giảm. Cao nguyên vạn dặm trước đó cùng vạn dặm về sau hoàn toàn là hai loại khái niệm. Giang Du phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là tầm mắt đi tới phạm vi bên trong liền có thể nhìn thấy vài chục tòa ngàn mét núi cao, thậm chí còn có mấy tòa so với hắn thân cao còn cao hơn. Bên phải mênh mông vô bờ rừng rậm đồng vụ bao trùm, vài trăm mét đại thụ nối thành một mảnh, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng nhưng lại nguy hiểm trùng điệp cảm giác. Bên trái là một mảnh vô tận sa mạc, phản phất cùng vô tận rừng rậm đối lập, âm u đầy tử khí lộ ra dị thường bình tĩnh. Một bên sinh cơ, một bên chết máy, ở giữa là núi non không ngừng núi non trùng điệp. Ba đầu thông hướng cao nguyên chỗ sâu đường, đi đâu đầu? Giang Du nhìn thoáng qua Hoàng Ngư Câm. Rừng rậm độc yêu đông đảo, lại là rắn lại là trùng, ta không ưa thích. Sa mạc quá mức khô giáo, đối làn da không tốt, ta cũng không ưa thích. Vẫn là đi trong núi đi, chí ít tầm mắt khoáng đạt sẽ không bị đánh lén. Lý do rất cường đại, so sánh rừng rậm cùng sa mạc mà nói, Giang Du cũng cảm thấy đi trong núi tương đối tốt, có thể náo chút động tĩnh ra, không cần phải trô đi tìm cường đại hung yêu. Đã hiểu. Giang Du bước lên phía trước đi vài dặm, chính phía trước một tòa ngàn mét núi cao chặn đường đi của hắn lại. Hắn không chút do dự, trực tiếp mấy quyền đập đi lên, đem núi cao nện đứt sau giơ lên hướng phía bên cạnh ném đi. Hoàng Ước Âm. Hoàng Ước Âm đều sợ ngây người, nàng vừa định vòng qua núi cao, chỉ thấy lấy cự nhân đem ngăn trở đường đi núi cao nện đứt tiện tay ném bay, thời hợt động tác liền cùng với nàng ném rác rưởi đồng dạng đơn giản. Không phải, lực lượng lớn cứ như vậy bá đạo sao? Cự nhân mở đường, căn bản không có đường vòng nói chuyện. Hoàng Ước Âm yên lặng bay ở cự nhân sau lưng, trơ mắt nhìn xem cự nhân mạnh mẽ đâm tới, nện đứt một tòa lại một tòa núi cao, trô đến một mảnh hỗn độn, trong lòng âm thầm phát kinh, may mắn người khổng lồ này không đến đại hoàng. Nếu không đại hoàng cũng không đủ hắn hòa hại. Ngay tại hai người lấy loại thủ đoạn này đi tới gần ngàn dặm về sau, nơi xa rốt cục truyền đến một tiếng tràn ngập phẫn nộ thú giống. Nhân loại, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Gặp ngươi hình thể cùng hung thú không khác, bản vương không tính toán với ngươi, nhanh chóng thối lui. Đế tử đại yêu cảnh cáo rốt cục xuất hiện. Xem chừng, phu cận có. Bên hai quanh quần lôi minh thú giống, Hoàng Ước Âm theo bản năng nhắc nhở cự nhân xem chừng đánh lén, đã thấy cự nhân mánh cái quay người, đột nhiên chạy về phía thanh âm chỗ. Hoàng Ước Âm, đây cũng quá mang đi. Chờ chính là ngươi. Giang Du trong mắt lóe lên một tia phấn khởi, quay người vượt qua vài toàn núi cao, thẳng đến cái kia hung yêu mà đi. Trong chớp mắt buôn tập mấy chục dặm, một cái 500 mét lớn cự hình bạch sư ghé vào trên một đỉnh núi, đang dùng sức sờ ánh mắt nhìn xem băng băng mà tới cự nhân. Cự hình bạch sư còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt, một đạo che khuất bầu trời to lớn thân ảnh thẳng tắp bộ giết tới. "Không phải, ta liền nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thế nào lại tới a?" Giang Du một cái bay nhào đặt ở cự hình bạch sư trên thân, ôm nó từ trên đỉnh núi lăn lộn vài vòng, đập ầm ầm trên mặt đất. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn. Cự hình bạch sư trong nháy mắt cảm giác đục thể mánh bị đè ép, tức giận bạo dạng, một đôi cự đồng gắt gao trừng mắt gây trên người nó to lớn nhân loại, mở ra miệng to như chậu máu giận dữ hét, "Nhân loại, bản vương cũng là hùng, ngươi nếu dám cưỡng ép a a a a." Nó lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia to lớn nhân loại mở ra so với nó còn lớn hơn miệng, lộ ra dữ tợn nét mặt hưng phấn, cắn một cái tại trên cổ của nó. Nhiệt huyết như suối phun hoành dài đầy điện. Hắn không phải muốn cùng ta giao phối, mà là muốn ăn ta. Cự hình bạch sư trong nháy mắt ý thức được chính mình chính lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, lúc này đồng dạng cắn lấy to lớn nhân loại trên cổ, bốn cái móng nuốt liều mạng đạp đạp cào chảo, muốn từ to lớn nhân loại dưới thân thoát ly. Nhưng là, chìm như trọng sơn, thể cứng rắn như kim. Công kích của nó chỉ có thể tại cự nhân trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, lại không cách nào chí mạng. "Vung ra bản vương, vung ra bản vương. Nơi này là cao nguyên, ngươi dám ăn hung yêu, liền không sợ bị săn bắn sao?" Cự hình bạch sư một bên liều mạng phản kháng, một bên kinh sợ trợn giống, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự nhân cắn xé nó huyết nục, chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được thể nội sinh mệnh lực sói mòn. Hoàng Ước Âm cưới Tam Vĩ Linh Hồ phi tốc chạy đến, thấy được làm nàng kinh dị không thôi một màn, trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nàng nhìn thấy cự nhân chính cưới tại 500 mét Bạch Sư Đại Yêu trên thân, không để ý Bạch Sư Đại Yêu liều chết dãy rủa, mở to đỏ như máu cự đồng từng ngụm cắn xé Bạch Sư Đại Yêu huyết nục. Cắn xuống một ngụm, nuốt vào một ngụm, ăn sống thịt thú bật. Máu đỏ tươi từ cự nhân trong miệng chảy xuôi xuống tới, thấm đầy cả nửa người, khủng bố như thế một màn khiến Hoàng Ước Âm trong lòng sợ hãi không thôi. Nàng một mực hiếu kỳ cự nhân là dùng thủ đoạn gì đi săn hung yêu, nuốt hung yêu. Hiện tại, nàng biết rõ, không có cái gì linh thuật chiêu thức, cũng không có cái gì ngũ hành thuật pháp, chỉ có một thân lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ to lớn thân thể. Giống như thế gian lúc ban đầu người nguyên thủy, dùng nhất nguyên thủy thủ đoạn đi săn đồ ăn. Dã man, thô lỗ, tàn bạo, hung ác, huyết tinh, nhưng lại cực kỳ khủng bố kinh dị. Hoàng Ước Âm ngơ ngác nhìn qua cự nhân chém giết Bạch Sư Đại Yêu, một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng sát thái. Phản phất muốn đem như thế một màn thật sâu khắc ấn trong đầu đồng dạng rời không ra ánh mắt. Dưới người nàng Tam Vĩ Linh Hồ run lẩy bẩy, cực sợ. Mấy phút sau, Bạch Sư Đại Yêu không có động tĩnh, chỗ cổ đều bị Giang Du gầm nát, đầu đều nhanh rơi xuống. Nuốt xuống một ngụm huyết đủ, Giang Du mang theo Bạch Sư Đại Yêu đầu đem nó nhấc lên, hướng phía nơi xa không dám đến gần Hoàng Ước Âm dò hỏi, chỉ đem trở về một cái đầu, hẳn là tính công tích a. Hắn ban đầu cũng muốn để Hoàng Ước Âm đem hung yêu thi thể mang về, nhưng khi huyết đủ tiến bụng trong nháy mắt, hắn liền đổi ý đến miệng bên trong thịt, căn bản nhả không ra, muốn ăn một giây đều không được. A. Hoàng Ước Âm lấy lại tinh thần, trên dưới quét mắt toàn thân nhuộm đầy vết máu cự nhân, âm thầm nuốt nước miếng, cứng ngắc gật đầu nói, hẳn là có thể chứ, một cái đầu liền có thể nhìn ra là bao nhiêu năm hung yêu. Vậy ta liền không khách khí. Giang Du tuét ra một ngụm máu răng, hướng về phía Hoàng Ước Âm cười cười, sau đó liền túi đầu cơm khô. Các loại chờ chút. Gặp Giang Du thật tại nuốt sống hung yêu, Hoàng Ước Âm khỏe miệng có chút co rúm, vội vàng bay đi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy ăn, ngươi không phải nuốt thiên hỏa sao? Phóng suất nướng một cái a, quá phiền toái. Giang Du miệng nhai huyết đủ, xem thường, ban đầu thời điểm hắn còn muốn lấy muốn khoan gỗ bốc cháy thịt nướng đây, về sau có hỏa linh có thể tự đốt sau ngược lại ngại phiền toái. Chịu đựng ăn đi, dù sao sinh yêu thịt cũng rất thơm. Ngươi có muốn hay không đến một ngụm? Giang Du đối thức thời vụ trưởng công chúa vẫn là rất thân mật, thậm chí hai ngón tay bóp hạ một khối thịt nát đưa tới. Đây là từ Hồng Chi Chu đến nay, hắn lần thứ hai chia sẻ đồ ăn. Không được, tạ ơn. Hoàng Ước Âm mắt nhìn đẫm máu thịt nát, kia đập vào mặt nồng đậm mùi máu tươi làm nàng lẩn ẩn buồn nôn, liên tục thối chí bên ngoài mới giảm. Hai khắc đồng hồ sau, Giang Du tại Hoàng Ước Âm đang đứng xem, rất tự nhiên đã ăn xong một cái 500 mét đại yêu, lau miệng, có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua còn lại đầu lâu. Cái đồ chơi này ngươi làm sao mang đi? Hắn một cước đem bạch sư đầu đá hướng về phía Hoàng Ước Âm. A, ngươi có thể đừng như vậy sao? Hoàng Ước Âm vội vàng né tránh phiêu tán rơi dụng tới giọt máu thịt nát, một mặt bất mãn trừng mắt liếc Giang Du, móc ra một cái không gian vòng tay đem bạch sư đầu thu vào. Thật phục, còn chưa hề có nam nhân ở trước mặt nàng như thế thô lỗ không chịu nổi, thật là khiến nàng trướng kiến thức. Ha ha, thật sự là tiểu tiên nữ. Giang Du gặp Hoàng Ước Âm liền giọt máu cũng tránh, không khỏi giễu cợt đùa cợt nói, ngươi chiến đấu thời điểm sẽ không phải cũng sợ làm bẩn quần áo à? Nếu là như vậy, ngươi vẫn là trở về chờ ta đi, chính ta đi rất yêu. Nếu không phải trước đó Hoàng Ước Âm giúp hắn trông một lát hắc hoàng sơn cốc, về sau lại ném ra ngoài 700 năm linh dược làm mồi dụ, hắn thật đúng là không muốn mang lấy đối phương, phiền phức chết rồi. Xem thường ai đây? Hoàng Ước Âm manh mắt trợn trắng, ưỡn ngực, không phục lắm nói ra, tiếp theo chỉ hùng yêu ta đến. Đánh không lại cự nhân vốn là không phục lắm, hiện tại thế mà bị trở thành bình hoa. Cái này có thể nhẫn. Giang Du lườm nàng liếc mắt, cũng không nói chuyện, quay người lại tiếp tục hướng phía cao nguyên chỗ sâu phương hướng đi đến. Một đường tiếp tục gặp núi Khai Sơn, không biết rõ có phải hay không hắn huyên náo động tĩnh quá lớn, vẫn là nói cảm nhận được hắn phát tán ra kinh khủng khí tức, đi thẳng xâm nhập hơn 1000 dặm, thế mà không có gặp được bất luận cái gì một cái hung yêu, điều này làm hắn không khỏi nhíu mày. Là đều hù chạy. Vẫn là nói, tiến vào cái nào đó bá chủ lãnh địa. Ngay tại Giang Du âm thầm dâng lên cảnh giác thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân trầm xuống, phản phất bị cái gì đồ vật cuốn lấy giống như bước không ra bộ pháp. Rất quen thuộc cảm giác. Giang Du cúi đầu xem xét, quả nhiên, trên cổ chân chính cuốn lấy một loại nào đó tính bền dẻo 10 phần đồ vật. Một giây sau, dưới chân của hắn đột nhiên không còn, toàn bộ thân hình bỗng nhiên rơi vào dưới mặt đất, bị một loại nào đó hung yêu cưỡng ép lôi kéo xuống lòng đất chỗ sâu. Hoàng Ước Âm. Hoàng Ước Âm trừng mắt nhìn, nhìn một chút trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt cự nhân, lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất đen như mực lô lớn, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ta cây bao lớn cự nhân đâu? Làm sao không có à nha? Chương 110, đen như mực đại thụ, thiên hỏa đốt đi. Chương 110, đen như mực đại thụ, thiên hỏa đốt đi. Giang Du tại thân thể hạ xuống trong nháy mắt, còn tại kinh hãi là dạng gì đại gia hỏa thế mà có thể kéo động đến hắn cự thân thể. Thằng đến gần nửa người rơi vào dưới mặt đất sau mới phát hiện, chính mình cự thân thể không phải bị kéo xuống dưới, mà là rơi xuống. Dưới mặt đất có cái động sâu. Trùng hợp? Không, là có hung yêu phán đoán đến hắn sẽ đi nơi này, sớm đào xong cả bẫy. Nuốt chửng cự hình bạch sư về sau, gần 2000 mét kinh khủng cự thân thể thẳng rơi xuống đất hạ chỗ sâu, lại lúc lần đầu, ngay phía trên đã bị hoang thổ vùi lấp phong kín. Đây là một cái có thể khống chế hoang thổ, dưới đất hành động tự nhiên hung yêu. Hơn nữa còn có được nhất định trí thông minh, hiểu được dùng cạm bẫy mai phục hắn. Giang Du như thế phán đoán nói, chu vi tất cả đều là không cách nào dung chuyển dày đặc tường đất, thật to hạn chế hắn động tác, không gian cực kỳ chật hẹp, đừng nói nhấc nhấc tay cánh tay, liền liền chuyển thân đều làm không được. 2000 mét, 3000 mét, 4000 mét. Thật sâu à, cái hố sâu này sẽ không phải là tại ta nuốt cự hình bạch sư lúc liền bắt đầu đào mà. Giang Du khẽ nhíu mày, không thể tùy ý thân thể một mực rớt xuống đi, ai cũng không biết rõ tại thấp nhất sẽ có nguy hiểm gì tại mai phục hắn. Hắn nghĩ đến, hai tay hiện ra trảo hình, 10 ngón chừng chừng cắm vào hai bên trái phải tường đất bên trên, cưỡng ép chậm lại hạ xuống tốc độ. 10 ngón tại hai bên tường đất trên vạch ra thật sâu vết cào, nhưng còn chưa đủ. Tại chật hẹp trong khe hở khẽ nhúc nhích hai tay, 10 ngón hóa thành mũi nhọn xâm nhập tường đất đào mở hoang thổ, hai đầu cánh tay cũng cắm vào tường đất. Lúc này, cả người hắn hiện ra một chữ hình, hai tay vươn vào tường đất bên trong, hai chân có chút chuyển hướng đạp ở hai bên tường đất bên trên, đem chính mình toàn bộ thân hình treo lên đến, đình chỉ hạ xuống. Quá chật, vẫn là không động được. Nếu là không gian lớn một chút, hắn còn có thể động hai tay đào một đảo. Nhưng chu vi tường đất còn kém không có thiếp ở trên người hắn, thân thể quá mức to lớn thế yếu hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chỉ có thể chờ đợi tiềm phục tại chỗ tối hung yêu dẫn đầu xuất thủ, hắn lại tiến hành phản chế. Rất quen thuộc cảm giác ca loại này bị hạn chế ở thân thể cảm giác khiến Giang Du khỏe miệng giật một cái, đột nhiên nghĩ đến mấy tháng chính mình cũng là như thế bị Hồng Chi Chu dùng tơ nện hạn chế lại thân thể. Đi săn cùng bị bắt săn, luôn có một phương muốn hành động. Trước đây Hồng Chi Chu muốn ăn hắn, cho nên mới bị hắn tìm được thừa dịp cơ hội. Lúc đó đây này, Thảo, ngươi chết ta, làm được a? Giang Du mắt nhìn dưới háng của mình, hướng phía kia dệt thành xào huyệt đỏ thấm mạng nhện hô một cú họng, ngươi không phải tám đầu chân sao, cho ta đảo ra điểm không gian đến. Đỏ thấm mạng nhện đằng sau nô ra tới một cái đầu nhỏ, Hồng Chi Chu đưa chân nhện luốt luốt nhập nhèm con mắt, biểu lộ mở mịt nhìn một chút xung quanh, còn giống như không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đảo, hiểu không? Giang Du gặp Hồng Chi Chu vừa mới tỉnh ngủ đều sắp tức giận cười, mặt đen lên nói. Hồng Chi Chu nhẹ gật đầu, tám đầu chân nhện đảo tại tường đất trên điên cuồng loạn đảo, thay Giang Du đảo mở một điểm hoạt động không gian. Tốc độ của nó phi thường nhanh nhẹn, tám đầu chân nhện vạch ra mắt thường không thể gặp tàn ảnh, ngắn ngủi mười mấy miểu liền đào ra một cái có thể để cho Giang Du hoạt động đùi phải khe hở. Nhưng khi nó còn muốn tiếp tục đào sâu lúc, lại đột nhiên từ tường đất bên trong rỗi ra một đầu bóng đen, chừng chừng đứng tại trước mặt nó. Hồng Chi Chu. Chi chi chi. Hồng Chi Chu phát ra kinh hãi vô cùng tiếng kêu thảm thiết, đồng nhiên trở về thẳng đi, cũng đã thì đã trễ. Một đầu bóng đen trong nháy mắt trói lại thân thể của nó, đưa nó liều mạng hướng tường đất bên trong túm. Chi chi chi. Lão đại cứu ta. Hồng Chi Chu liều mạng dãy rồi lấy, dọa đến ngao ngao trực hiếu, thậm chí bị buộc đều miệng nói tiếng người. Giang Du cũng đang dùng hai tay móc tường đất đây, nghe được Hồng Chi Chu non nớt tiếng người sau sửng sốt một cái, theo bản năng túi đầu nhìn lại, trong nháy mắt con người co rụt lại. Chỉ gặp Hồng Chi Chu một bên buộc lấy chính mình tơ nhện, liều mạng trở về túm chính mình. Một bên khác, cột một đầu đen như mực dây leo, đang đem Hồng Chi Chu hướng tường đất bên trong kéo túm. Không phải, yêu, là thực vật. Giang Du còn tưởng rằng tập kích hắn là một cái dưới mặt đất hung yêu đây, không nghĩ tới lại là một gốc thực vật. Tại cao nguyên bên trong, nguy hiểm không chỉ có hung yêu, còn có thực vật. Mau cứu, mau cứu, mau cứu cứu. Đã hơn 50 mét đỏ chót Chi Chu miễn cưỡng có thể nói ra vài câu tiếng người, hơi có vẻ thanh âm non nớt điên cuồng thét chói tai vang lên, một giây phun ra bảy chữ. Một giây sau, Hồng Chi Chu biến mất tại Giang Du tầm mắt bên trong, bị đầu kia đen như mực dây leo kéo vào tường đất bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, ta hộ sâu thú. Giang Du sắc mặt khó coi, cưỡng ép con chân, một đầu gối đè vào Hồng Chi Chu biến mất tường đất động bên trên, bộc phát ra rào rạt liệt diễm, một đạo ẩn chứa thiên hỏa chi uy liệt diễm đốt sáng lên mở tối dưới mặt đất, như một chi hỏa tiện bắn vào tường đất trong động. Không biết do có phải hay không đốt tới cái gì, lôi cuốn Giang Du trùng quanh tường đất bắt đầu rung động kịch liệt, vỡ ra như vô số đạo trăm mét khe hở. Một đầu lại một đầu đen như mực cự đằng từ trong cái khe đưa ra ngoài, như xúc tu quấn ở Giang Du thân thể, lôi kéo cố này gần 2000 mét đại khủng bố thân thể hướng tường đất trên đi loạn. Cam, ngươi ngược lại là mở cái lỗ a, cái này có thể đem ta kéo qua đi sao? Giang Du trợn mắt chính nhìn xem thân thể bị cự đằng quấn quanh, hướng phía thay tường đất một trận đi loạn, không khỏi hai mắt có chút nheo lại, không có làm bất luận cái gì phản kháng. Dưới mặt đất chỗ sâu, truyền đến tiếp tục không ngừng mà vang vọng động, cho đến kéo dài mấy phút mới dừng lại. Chậm rãi, bị đụng bể tường đất đã nứt ra một đạo đủ để dung nạp Giang Du nghiêng người thông qua cái khe to lớn. Đen như mực cự đằng cưỡng ép đem Giang Du thân thể chuyển nửa vòng, dắt lấy Giang Du tiến vào trong cái khe. 100m, 300m, 500m. Kéo động gần ngàn mét về sau, một viên 1500m chi cao cự hình hắc thụ xuất hiện ở Giang Du trong tầm mắt. Hắn hùng vĩ, hắn hình dạng, hắn dáng người thậm chí khiến Giang Du có chút rung động. Đây là một viên hoàn toàn khảm nạm tại sâu trong đất, đem tự thân đặt đại địa bảo hộ bên trong hắc thụ. Nó rễ cây, dây leo, rễ cây, chắc cây, hết thảy tựa như trong bức tranh cây khắc vào sâu trong đất. Đen như mực, tĩnh mịch, khô héo, tràn đầy nồng đậm tử vong khí tức. Giang Du bị cương ép kéo đến cái này quả cự hình hắc thụ trước, một mặt vẻ chợt hiểu. Chắc không được hắn ở trên mặt đất thời điểm, không nhìn thấy như thế lớn như thế dễ thấy đại thụ, nguyên lai nó một mực tiềm ẩn dưới đất ta. Sống ở dưới mặt đất chỗ sâu, tránh né đến từ hung yêu công kích, một bên sống tạm một bên kiếm ăn, không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt, mới trưởng thành đến loại này tình trạng. Giang Du đảo qua kia từng đầu lan tràn tại sâu trong đất cự hình dây leo trên quấn quanh lấy mười mấy con to lớn hung yêu, tất cả đều như thây khô đồng dạng sinh cơ hoàn toàn không có, treo ở dây leo trên phảng phất tại hiện lộ rõ ràng chiến lợi phẩm của mình. Làm hắn quét đến đen như mực dây leo một bên lúc, đột nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng người, không khỏi sắc mặt có chút tối sầm. Tại một sợi dây leo đầu cành bên trên, bị trói gắt gao hoàng ức cầm hướng về phía Giang Du lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, có thể cứu. Dưới thân thể của nàng là một con kia 200 mét dài tam vĩ linh hồ, cũng hướng về phía Giang Du lộ ra cầu cứu ánh mắt. Xuống chút nữa nhìn, là hắn hộ sâu thú. Tốt ra hỏa, hai người hai yêu, tất cả đều bị viên này cự hình hấp thụ một mẹ hốt gọn. Ta cũng không nghĩ tới cao nguyên bên trong còn có khủng bố như vậy thực vật a. Hoàng Ước Âm gặp Giang Du mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, không khỏi có chút thẹn đến hoảng, cưỡng ép giải thích nói, viên này hấp thụ có chút trí thông minh, cưỡng ép đánh gãy ta thánh thú chi lực, nếu không ta cũng không có khả năng bị nó bắt lấy a. Cho cái cơ hội, yếu, ta muốn cùng nó quyết nhất tử chiến. Đều bị đuổi kịp liền không thể an tĩnh chút sao? Nhìn xem ta hộ sâu thú nhiều trung thực, không nói một lời yên lặng chờ cứu viện. A, Hồng Chi Chu ngươi làm sao đầu sai lệch? Hộ sâu thú. Giang Du nhíu mày, rất nhanh liền cảm thấy một tia dị dạng. Trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức ngay tại chậm rãi sói mòn. Tốc độ chậm chạp mà lại dị thường yếu ớt, nếu không phải thể nội một linh căn run rẩy, hắn căn bản là không phát hiện được. Giang Du mắt nhìn cuốn ở trên người cự hình hắc đằng, sắc mặt hơi đổi, chính là cái này hắc đằng tại hấp thu sinh mệnh lực của hắn, liên tục không ngừng vận chuyển đến bản thể hấp thụ bên trên. Sinh mệnh lực của hắn bàng bạc như biển, trong lúc nhất thời cảm giác không thấy nguy hiểm, nhưng Hồng Chi Chu không được, nó quá yếu ớt, hiện tại liền đã hôn mê, lại bị hút một lát, đoán chừng cũng thành tro khô. Nuốt cái khác sinh mệnh lực nuôi nấng bản thân, có đủ tà ác. Giang Du sầm mặt lại, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Sinh mệnh lực thế nhưng là ranh giới cuối cùng của hắn, sinh mệnh lực càng dày đặc, hắn sống càng lâu, há có thể dung người khác từng bước xâm chiếm. Trong chốc lát, Giang Du toàn thân trên dưới đốt hết cực nóng hỏa diễm, màu đỏ thấm liệt diễm khiến dưới mặt đất nhiệt độ đột nhiên lên cao mười mấy lần, tựa như núi lửa nham tương nóng bỏng nóng hổi. Lấy ngũ hành lửa bảo làm căn cơ, sau lại nuốt trường thiên hỏa, hắn hiện tại hỏa diễm uy năng kinh khủng dị thường. Trong nháy mắt, cuốn ở trên người hắn cự hình hắc đằng bị thiêu đốt tất cả, mang theo quyển hủy diệt khí tức thiên hỏa xích viêm phô thiên cái địa tuân hướng hấp thụ. Nếu như là cái khác hung yêu, thiên hỏa xích viêm có lẽ không tạo được chí mạng uy hiếp. Nhưng ở trước mặt hắn là một gốc đen như mực đại thụ, hỏa linh thêm thiên hỏa, hoàn toàn chính là thực vật khắc tinh. Trong nháy mắt, 1500m cao cự hình hắc thụ bị xích viêm bao trùm, từng tầng cho tàn từ vỏ cây trên rơi xuống, chất đầy bốn là chật hẹp dưới mặt đất chỗ sâu. Đại thụ đang thiêu đốt, rễ cây đang thiêu đốt, dây leo đang thiêu đốt. Cự hình hắc thụ điên cuồng rung động, thiêu đốt dây leo đánh vào tường đất phía trên, đất rung núi chuyển. Không hề có lực hoàn thủ. Thật nóng. Đây chính là thiên hỏa chi uy. Hỏa lực âm trong hai con ngươi phản chiếu mọi nơi tại xích viêm thiêu đốt trạng thái dưới cự hình hắc thụ, buộc chặt ở trên người dây leo bung lỏng, cả người trong nháy mắt thoát khốn mà ra. Nàng bước ra bay xa, nhìn qua viên kia làm nàng lần nữa mất mặt cự hình hắc thụ, cắn chặt hàm răng, phất tay một thanh thuần màu trắng đại cung xuất hiện ở trước người. Tịnh ma tiễn, thăng hoa, kéo cung, ngưng tiễn, mang theo thật sâu ván khí một đạo bạch mang mũi tên xuyên thấu hư không, lần nữa thoáng hiện mà ra lúc đã cắm vào cự hình hắc thụ trên cành cây, đống nhiên bạo liệt, tỏa hào quang rực rỡ. Tại cái này tinh khiết một tiễn phía dưới, đen như mực đại thụ trên phảng phất bị đuổi một cái hố, vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức từ thể nội tiết lộ ra ngoài, xanh mơn mởn quang mang tràn ngập tại toàn bộ dưới mặt đất chỗ sâu bên trong. Một tiễn này đem đen như mực đại thụ còn chưa hoàn toàn hấp thu sinh mệnh lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Người toàn hấp thu đi, coi như là cứu mạng thù lao đi. Hoa Ngữ Câm đối mặt với mênh mông sinh mệnh lực không có một chút tâm động, nàng cũng không tiện đi hấp thu. Người vẫn có chút dùng a. Giang Du hai mắt lóe ánh sáng, lộ ra nụ cười hài lòng, miệng lớn đem tràn ngập trong không khí sinh mệnh khí tức toàn bộ nuốt vào trong bụng. Những sinh mạng này lực mặc dù sẽ không làm hắn tăng trưởng thân thể, nhưng có thể để cho hắn tuổi thọ kéo dài, máu kiếm không lỗ. Không tự giác hấp thu điểm sinh mệnh khí tức hồng chi chu từ trong hôn mê tỉnh táo lại, mở to mê mang mắt nhỏ, đưa đầu mắt nhìn thiêu đốt bên trong đen như mực đại thụ, lại nhìn mắt Giang Du, trong nháy mắt rút cổ một cái, bèo một cái chui về hang ổ bên trong. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Khủng bố như vậy đối thủ còn gọi ta ra hỗ trợ đào hố, cự nhân ngươi coi ta là thành lợi hại gì hùng yêu a? Muốn dùng ta, ngươi ngược lại là cho ta đồ ăn lớn lên a? Mỗi một lần cự nhân gọi nó ra hỗ trợ, đối mặt đều là cực kỳ khủng bố đối thủ, bằng nó thân thể nhỏ bé đối phương hai đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Nhưng nó cũng không dám không ra, không ra liền không có đồ ăn, thậm chí còn có khả năng mất đi cự nhân che chở. Thật là khó a. Tiểu yêu sống sót thật sự là quá khó khăn. Hồng Chi Chu một bộ tức giận bất bình biểu lộ, trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Đen như mực đại thụ tại thiên hỏa thiêu đốt hạ không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem sinh mệnh lực tiết ra ngoài, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể kịch liệt đụng động lên chung quanh tường đất, đến hiện lộ rõ ràng chính mình bất lực cùng phẫn nộ. Thân rễ của nó dây leo, nó thân cây, đều tại cỗ này rất có hủy diệt khí tức xích viêm bên trong hóa thành cho bụi, thiêu đốt tất cả. Sống không biết bao nhiêu năm, dưỡng thành 1500m cự thân thể, lại tại một lần kiếm ăn bên trong, gặp được vừa lúc có được thiên hỏa chi uy cự nhân. Một lần thất bại, mấy trăm năm trưởng thành hóa thành hư không. Tàn khốc lại thê thảm, nhưng đây chính là cao nguyên bên trong người săn đuổi. Có khả năng một lần đi săn đến siêu cấp con mồi, cũng có khả năng trong nháy mắt thân phận thay đổi, từ người săn đuổi biến thành người bị săn đuổi. Đen như mực đại thụ chọn sai mục tiêu, liền thành người bị săn đuổi. 1500m cự hình hắc thụ, ngay tại hỏa linh thiên hỏa bên trong không ngừng thiêu đốt dưới, chậm rãi hóa thành cho tàn. Coi như Giang Du cho rằng tình thế đã định thời điểm, đột nhiên lại có dị biến nảy sinh. Chương 111, một người độc hành, vạn dặm truy yêu. Chương 111, một người độc hành, vạn dặm truy yêu. Coi như Giang Du yên lặng chờ đen như mực đại thụ bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn thời điểm, đột nhiên quanh thân mặt đất một trận rung động kịch liệt, hai bên tường đất đống nhiên bình di, hướng thân thể của hắn đè ép tới, phảng phất muốn đem hắn cứ thế mà ép thành bánh thịt. Giang Du trong nháy mắt biến thành sắc quýt, đại địa chi lực từ hai bên trái phải hai bên tuôn ra mà đến, đây là một cỗ mặc kệ bao lớn thân thể đều không thể dung chuyển thiên địa uy năng. Hừ. Giang Du đột nhiên bị dị biến, kêu lên một tiếng đau đớn, căng cứng bắp thịt toàn thân, một thân cự lực hướng phía quanh thân hai bên mạnh đỉnh đi qua, muốn ngăn lại không ngừng đè ép mà đến tường đất, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn không cách nào ngăn cản vượt trên đến tường đất, nhưng tường đất cũng ép không đánh hắn cứng rắn thân thể. Hai bên tường đất bị hắn mạnh đỉnh ra một cái hình người lõm hình, miễn cưỡng có thể dung nạp thân thể của hắn. Đất vụn cặn bã rơi xuống, mặc kệ như thế nào đè ép đều không thể thương tới Giang Du nhục thể mảy may. Cái này tường đất độ cứng, cùng Giang Du nhục thể độ cứng ngày đêm khác biệt. Phá thiên tiễn. Gặp một màn này, Hoa Ngữ Câm manh thở phào, giơ lên thuần màu trắng đại cung hướng phía ngay phía trên bắn ra toàn lực, một đạo bạch mang trụ lớn phóng lên tận trời, trực tiếp tại số ngàn mét chỗ sâu mở một cái hố, xông thẳng mặt đất. Hoa Ngữ Câm ngẩng đầu nhìn phía trên phá vỡ lỗ lớn, đối Giang Du nói ra, nơi đây không nên ở lâu, về trước mặt đất. Ngươi trước ly khai cao nguyên và dặm, về sơn cốc chờ ta. Giang Du lắc đầu, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ. Ngự khí hung ác nói, ta muốn đem cái này giấu ở trong cống thoát nước con chuột bắt tới ăn hết. Hắn bây giờ nhìn ra, đánh lén tính mạng của hắn thể có hai cái. Một cái là bị hắn lấy thiên hỏa đốt cháy đen như mực đại thụ, một cái khác là khống chế tường đất hung yêu. Hắn liền suy nghĩ, cái này đen như mực đại thụ thâm tàng dưới mặt đất hơn nghìn thước bên trong, là thế nào tình chuẩn đánh lén tới trên mặt đất bọn hắn. Hiện tại minh bạch, nguyên lai là có hung yêu mật báo A. Không dám ló đầu, chỉ dám nút trong bóng tối đánh lén, ta muốn nuốt sống nó. Vậy ngươi xem chừng. Hoa Ngữ Câm nhìn thật sâu liếc mắt cự nhân, cũng không có lần nữa cậy mạnh, chuyến này nàng cũng coi như đã nhìn ra, chính mình còn không có bước vào cao nguyên vạn dặm thực lực, hơi không cẩn thận liền có khả năng mệnh tang cao nguyên. Hoàng Khắc Dương đã chết, nàng tiền đồ một mảnh quan minh, không cần thiết tại nhỏ yếu thời điểm mạo hiểm như vậy. Đáng chết, quá yếu. Sau khi trở về nhất định phải bế quan tu luyện. Hoa Ngữ Câm cắn răng, không có cam lòng, lần này xuất hành làm nàng nhận hết thất bại, đầu tiên là bị cự nhân tuần tự đánh dụng hai lần răng, sau lại bị một viên ngàn mét hấp thụ đánh lén bắt lấy, gần như bất lực. Trời sinh tính cao ngạo nàng có thể tiếp nhận một chút xíu thất bại, nhưng không cách nào nhiều như vậy thất bại. Sớm tối có một ngày, ta nhất định phải chinh phục cao nguyên. Trong nội tâm nàng thầm hạ quyết tâm, tiện tay hướng phía cự nhân dưới hông ném đi qua một cái ánh bạc vòng tay cùng một chồng lá bùa. Đây là không gian vòng tay, đây là chuyển di phủ, có thể chuyển di 10 dặm, nếu có nguy hiểm nhanh chóng sử dụng. Ta về sơn cốc chờ ngươi tin tức tốt. Lưu lại một câu nói kia về sau, nàng liền bước ra bay cao, biến mất tại giang du trong tầm mắt. Dưới thân, Hồng Chi Chu phun ra một đầu tơ nhện, đem không gian vòng tay cùng chuyển di phủ lấy đi, sau đó ngẩng đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Giang Du. Trước thu lại, dùng thời điểm ta bảo ngươi. Giang Du thuận miệng nói một câu, cự thân thể dáng chống đỡ lấy hai bên đè xuống tường đất, ánh mắt Chu Vi liếc nhìn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vẫn chưa xuất hiện sao? Lại không xuất hiện, gốc cây kia liền muốn đốt sạch sẽ. Âm thanh vang dội quanh quẩn tại bốn phương tường đất phía trên, ngoại trừ cây kia khảm nạm tại sâu trong đất, đang bị thiên hỏa đốt cháy đen như mực đại thụ bên ngoài, chung quanh không có bất cứ sinh vật nào. Yên tĩnh trong im lặng, chỉ có chập chờn thiên hỏa tại đốt ăn. Đột nhiên, từ xung quanh bốn phương tám hướng sâu trong đất, truyền tới một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua. Nhân loại, thu hồi hỏa diễm, ta thả ngươi ly khai. Rốt cục xuất hiện. Giang Du trong lòng cười lạnh, còn cần ngươi thả ta ly khai. Mặc dù thân ở dưới mặt đất chỗ sâu bên trong, nhưng hắn như nghĩ ly khai, cũng không phải một cái cống thoát nước con chuột có thể ngăn được. Không thu. Giang Du cười khẩy nói, săn mồi ta là các ngươi, mắt thấy không phải là đối thủ liền muốn đều thối lui một bước, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nhân loại, ngươi làm ta sợ ngươi không thành. Vậy liền cút ra đây. Giang Du lạnh giọng trấn giống, cút ra đây. Cút ra đây. Cút ra đây. Thanh âm của hắn âm thanh tựa như sấm nổ, chấn động phương viên tường đất rung động kịch liệt, sóng âm phảng phất muốn xuyên thấu qua hậu thổ hành trên người đối phương. Nhận loại khiêu khích này, đối phương dị thường phẫn nộ, đen như mực đại thụ bên cạnh tường đất chậm rãi vỡ ra, một cái gần 700 mét dài màu vàng đất giáp cứng chuột xuất hiện ở Giang Du ánh mắt trước. Cái này cự hình chuột đất đầu tiên là đem ánh mắt bỏ vào bị thiên hỏa đốt cháy đen như mực đại thụ trên thân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ đau lòng, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Du. Cái này một bộ gần 2000 mét cao kinh khủng thân thể cho nó uy hiếp cực lớn, không dám tùy tiện tới gần. Nó trên mặt đất mắt thấy cái này cự hình nhân loại nuốt sống Bạch Sư đại yêu, đối cố này ẩn chứa kinh khủng huyết đục thân hình khổng lồ dâng lên tham lam chi ý, liền cùng đen như mực đại thụ phối hợp, đem hắn kéo đến dưới đất chỗ sâu hạn chế động tác. Nhưng ai nghĩ được, cái này nhân loại không chỉ có thân thể to lớn, thậm chí còn người mang thiên hỏa, trong khoảnh khắc liền đưa nó đen như mực đại thụ đốt cháy gần nữa. Mặc dù nó rất muốn nuốt mất cái này gần 2000 mét cự nhân, nhưng đen như mực đại thụ tác dụng cực lớn, quyết không thể tùy ý tiêu hủy. Tình thế nguy chuyển, làm hắn cũng không còn cách nào ẩn nấp chính mình, lên tiếng cảnh cáo cự nhân. Nhưng là, người khổng lồ này cư nhiên như thế phách lối, không chút nào quản không để ý an nguy của mình, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn muốn nó hiện ra thân hình. Bị buộc rơi vào đường cùng, nó đành phải từ sâu trong đất chui ra, ánh mắt âm trầm trừng mắt cái này cự hình nhân loại. Nói đi, như thế nào mới có thể thu hồi thiên hỏa? Đất thử yêu sắc mặt âm lãnh nói, ta nguyện ý nỗ lực một gốc trăm năm linh dược, xem như quấy nhiễu ngươi liền ngủ, như thế nào? Một gốc trăm năm linh dược, ngươi đổi ăn mày đây? Không như thế nào. Giang Du gặp đối phương thật sự là một cái con chuột, trên khóe miệng phương lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Đã xem đối phương bước ra, hắn liền không giấu giếm thực lực nữa yếu thế, lúc này toàn lực bộc phát. Bạo viêm thiên hỏa, kim thân thể ra. Giang Du thể đốt thiên hỏa, thân đóng kim quang, một thân cơ bắp đột nhiên tăng vọt 3 phần, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sông nát đè ép tại hai bên tường đất, hướng phía kia hơn 700 mét dài đất thử yêu và chạm đi qua. Đại địa chi uy năng tuy mạnh, nhưng hạn chế không ở hắn cự nhân thân thể. Hô trướng, ngươi dám? Đất thử yêu gặp cự nhân thế mà bỗng nhiên xuất thủ, để lấy một thân kinh khủng kim thể cứ thế mà tại sâu trong đất gạt ra một đạo đường, thẳng đến nó mà đến, thần sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vèo một cái lại chui vào sâu trong đất. Chạy đi đâu? Giang Du mặt lộ vẻ hung ác biểu lộ, hành động hạn chế tại kim thể và chạm hạ không còn tồn tại, hai tay đào mở dày đặc tường đất, giống như tại sâu trong đất bơi lội, hướng phía đất thử yêu chui ra ngoài động đuổi sát đi qua. Xem hậu thổ như không, tốc độ tựa như trên mặt đất phi nước đại đồng dạng tự nhiên tấn mãnh, dù là cái này đất thử yêu không ngừng tại sâu trong đất xuyên thẳng qua chạy trốn, cũng thoát không nổi Giang Du truy kích. Đây chính là số ngàn mét dưới mặt đất ta. Ta thế nhưng là 800 năm đại địa phi thử a. Tại chính mình địa bàn bên trên, tại bên trong lòng đất, thế mà thoát không nổi một cái nhân loại. Nhân loại khi nào như bức như vậy? Đại địa phi thử tại sâu trong đất như giẫm trên đất bằng không ngừng xuyên thẳng qua, cảm thụ sau lưng truyền đến khí thế khủng bố, trong lòng kinh hãi không thôi, đầy trong đầu không thể tưởng tượng chi sắc. Nó ở lâu cao nguyên 1 vạn 5000 dặm chỗ sâu, đối ngoại giới tình huống không chút nào hiểu rõ, đối nhân loại cũng là kiến thức nửa đời. Không phải, hiện tại nhân loại đã tiến hóa đến 2000 mét cao sao? Cái này chúng ta yêu thú còn thế nào sống a? Đại địa phi thử dị thường hối hận. Sớm biết rõ người khổng lồ này thế mà còn ẩn giấu đi khủng bố như vậy thực lực, nó liền không mạo hiểm hiện thân, dù là từ bỏ đen như mực đại thụ cũng tốt đã hiện tại xong, bị cuốn lên, nhìn đối phương tư thế, nhất định phải nuốt nó không thể. Đại địa phi thử trong đầu nổi lên cái này cự nhân sinh nuốt Bạch Sư đại yêu kinh khủng chẳng cảnh, không khỏi toàn thân run rẩy một chút, cũng không quay đầu lại cả kinh kêu lên, chờ chút. Nghe ta một lời. Nghe ta một lời. Ngươi dừng lại ta liền nghe ngươi nói chuyện. Cự nhân thanh âm tại sau lưng truyền đến, làm nó sắc mặt tối đen, trong lòng chỗ thủng thầm mắng. Dừng lại. Dừng lại liền không có á. Đen chết cây ta từ bỏ, nó ngũ hành một bảo cũng về ngươi. Đại địa phi thử một bên chạy trốn một bên thét lên hô. Hả? Ngũ hành một bảo, còn có loại chuyện tốt này? Giang Du nao nao, nghĩ thầm trách không được viên kia hấp thụ có thể dài đến hơn 1000 mét cao đây, nguyên lai thể nội là có ngũ hành một bảo a, quá tuyệt vời. Mặc dù ngũ hành một bảo hắn đã thôn phệ tới, nhưng thiên tài địa bảo ai sẽ ngại nhiều a? Cái kia vốn là chiến lợi phẩm của ta. Giang Du lạnh giọng uy hiếp nói, trừ khi ngươi có thể xuất ra ngũ hành đất bảo hay là ngũ hành thủy bảo, nếu không ta chắc chắn truy ngươi đến chân trời góc biển. Nhìn xem là ngươi thể lực nhiều, hay là của ta thể lực nhiều. Hắn vừa nuốt một cái bạch sư đại yêu, thể lực dồi dào, tinh thần mười phần, để hắn truy 10 ngày 10 đêm hắn đều có thể truy. Ngũ hành đất bảo, ta cũng muốn a. Đại địa phi thử nghe nói cự nhân công phu sư tử mạo, cũng không nhịn được tức giận không thôi, giận dữ hét, vậy liền truy. Đuổi tới ta liền để ngươi ăn. Thân ở dưới mặt đất, còn sợ ngươi một cái nhân loại không thành. Một người một yêu, một trước một sau, dưới đất du lịch hàng dài, từ trăm dặm đuổi tới ngàn dặm, lại từ ngàn dặm đuổi tới vạn dặm, một trận đánh lâu dài kéo ra. Một ngày một đêm, Giang Du cũng là lửa giận mọc thành bụi, sắc mặt khó coi, trong lòng quyết tâm, mặc kệ mấy ngày hắn cũng phải bắt cho được cái này chết con chuột, đưa nó cắn xé một vạn miệng cho hà giận. Hắn có thể cảm giác được, cái này thử yêu một mực tại mang theo hắn xoay quanh vòng, ngay tại phương biên mấy trong ngàn dặm chui loạn chạy trốn, hắn đều gặp nhiều lần chính mình quét ngang qua vết tích. Cái này chết con chuột đang đùa hắn chơi đây. Hôn trướng đồ vật. Dù là đem cái này mấy ngàn dặm dưới mặt đất đào giống, lao tử cũng phải bắt cho được ngươi. Giang Du trong lòng âm thầm thề, đột nhiên, phản phất tựa như nghĩ tới điều gì mấy ngàn dặm mấy chữ này một mực tại trong đầu của hắn bồi hồi không ngừng. Mấy ngàn dặm. Hung yêu lãnh địa ý thức. Nó không phải tại vòng quanh vòng đùa nghịch ta chơi, mà là không dám bước vào cái khác hung yêu lãnh địa. Giang Du đột nhiên linh quang lóe lên, đoán được chân tướng, trong mắt chuyển vài vòng, trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm thiếu dung. Nguyên lai là dạng này. Quỷ bắt người có phạm vi, vậy coi như đơn giản nhiều. Kiệt kiệt kiệt. Động tĩnh nhỏ. Chạy trốn một ngày một đêm đại địa phi thử đột nhiên nghe được sau lưng truy kích thanh âm nhỏ dần, không khỏi nao nao, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, kém chút không có kích động cắp lên. Người khổng lồ này, có thể tính mệt mỏi. Má ơi, ta còn tưởng rằng hắn thể lực vô cùng vô tận đây. Đại địa phi thử thật dài thở phào một cái, có loại tiếp sau quãng đời còn lại kinh hỉ cảm giác rồi nhưng mà sinh, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cải biến phương hướng. Đã cự nhân mệt mỏi, vậy nó liền muốn thừa dịp bây giờ trở lại đen như mực đại thụ bên cạnh, thu về ngũ hành một bảo, sau đó trốn sang ngàn dặm bỏ trốn mất dạng. Đáng chết cự nhân, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. 1500m cao đen như mực đại thụ đang kéo dài một ngày một đêm thiên hỏa đốt cháy dưới, đã biến thành chồng chất cho tàn như núi. Một viên doanh màu xanh lá, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức hạt giống, chính yên lặng nằm tại cho tàn bên trong. Đại địa phi thử cấp tốc chạy tới, trông thấy viên này hạt giống sau không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, không chút do dự đưa tay bắt tới. Nó đã sớm ngấp nghé đen như mực đại thụ ngũ hành một bảo, nhưng thế nhưng đối phương đồng dạng cắm sâu dưới mặt đất, cùng nó thực lực tương đương, không phân trên dưới. Rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn cùng hắn hợp tác săn thức ăn, một cây ăn sống mệnh lực, một yêu ăn huyết nục, cộng đồng tiến bộ trưởng thành. Đen như mực đại thụ còn sống thời điểm, hai người bọn họ là người hợp tác. Nhưng bây giờ chết rồi, vậy nó nên cho đen như mực đại thụ thu liệm cho cốt. Đại địa phi thử đưa tay chụp vào ngũ hành một bảo, trên mặt biểu lộ càng ngày càng kích động. Coi như móng của nó sắp đụng phải viên kia hạt giống thời điểm, ngay phía trên tường đất đột nhiên vỡ ra, một cái kinh khủng cự đầu phá đất mà lên, hướng về phía nó lộ ra một cái dị thường tinh dị tiêu dung. Cự nhân, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Má ơi! Đại địa phi thử nhìn qua gần trong gang tấc cự hình đầu lâu, doa đến móng đuốt đột nhiên lùi về, toàn thân giật mình, đống nhiên xoay người chạy. Cự nhân, hắn không phải mệt mỏi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn nhanh hơn ta. Ta chờ ngươi đã lâu. Giang Du phá bích mà ra. Rõ ra cự trưởng trực tiếp đem đại địa phi thử đầu nắm vào trong lòng bàn tay, xách tới trước mặt, nhìn thẳng cặp kia tràn ngập hoảng sợ sát thái mắt chuột, trong lòng vô cùng vui sướng, cười phi thường sán lạ. Chính là cái này ánh mắt, chính là cái này biểu lộ. Ta liền muốn nhìn cái này. Ha 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 ha. Giang Du phát ra thoải mái cười to, tiếp tục một ngày một đêm truy kích chỗ chồng chất ra phiền muộn trong nháy mắt biến mất trong không. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Giang Du đem đại địa phi thử xách tới trước mặt, mặt mũi tràn đầy hài hước tiêu dung. Gần 2000m cao cự nhân, nắm lấy một cái 700m con chuột lớn, xem như đồ chơi. Đại địa phi thử mặt xám như cho, tại bị cự nhân bắt lấy một khắc này, nó liền biết mình muốn bị nuốt chửng. Từ nhỏ đến lớn mấy trăm năm, không biết nuốt bao nhiêu hung yêu mới dài đến loại này hình thể, có được 800 năm yêu lực, giờ này khắc này toàn bộ thanh toán. Mặc cho ngươi trăm ngàn năm đại yêu, tại người mạnh hơn trong tay, vẫn như cũng là đồ ăn. Cho điểm phản ứng a. Giang Du gặp đại địa phi thử như bổ nhiệm không núp đích, không khỏi nhíu nhíu mày, đưa tay vô đại địa phi thử mặt, vẫn là không núp đích, thậm chí nhắm mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng, làm hắn rất là không thú vị. Phản ứng này, còn không có nhân loại có ý tứ chứ? Được rồi, bắt đầu ăn đi. Giang Du lắc đầu, há miệng liền phải đem đại địa phi thử đầu hướng miệng bên trong đưa. Ngay tại sinh tử tồn vong đến thời khắc, đại địa phi thử rốt cục có phản ứng. Ta muốn mua mệnh, ta muốn mua mệnh. Đại địa phi thử nhắm chặt hai mắt, thanh âm bén nhọn kêu lên, ta có ngũ hành thủy bảo vị trí, ta muốn mua mệnh. Chương 112, ngàn mét thủy linh thể, mỹ nhân kế đối ta vô dụng. Chương 112, ngàn mét thủy linh thể, mỹ nhân kế đối ta vô dụng. Ngũ hành thủy bảo. Giang Du sửng sốt một cái, đột nhiên rút tay, tại cự răng cắn xuống trong nháy mắt, đem đại địa phi thử từ trong miệng ôm ra. Kém chút liền một ngụm tan chết. Cái gì thủy bảo? Giang Du rất theo sợ tè ra quần giống như đại địa phi thử, một mặt bất mãn chi sắc, biết rõ không nói sớm một chút, không muốn sống nữa đúng không? A, ta còn sống. Đại địa phi thử mở to mắt, thần sắc tỉnh tỉnh nhìn xem cự nhân, đột nhiên giật mình một cái, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta dọa quên. bớt nói nhảm, mau nói. Giang Du không nhịn được quát, hắn ngũ hành pháp thể hiện tại còn kém ngũ hành đất bảo cùng ngũ hành thủy bảo, đã biết rõ, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Vâng vâng vâng. Đại địa phi thử đã bị dọa phá lá gan, vội vàng gật đầu nói ra, ngươi tiến đến thời điểm có phải hay không thấy được một mảnh sa mạc? Kia phiến trong sa mạc có ốc đảo, ngũ hành thủy bảo liền tồn tại ốc đảo hồ nước bên trong. Sa mạc ốc đảo. Giang Du một mặt hồ nghi nhìn xem đại địa phi thử, sa mạc ốc đảo như vậy dễ thấy, nếu là có ngũ hành thủy bảo sớm đã bị phát hiện, há có thể lưu đến bây giờ? Ngươi có phải hay không tại hù ta? Nói, hắn bóp lấy đại địa phi thử cổ trên tay phát lực. Không dám không dám. Đại địa phi thử trong nháy mắt ngạt thở, kinh hoàng lắc đầu, thét to, kia ngũ hành thủy bảo là thiên địa thủy linh, đã ngưng hình, thực lực kinh khủng, phương viên bạn dặm không yêu dám trọng. Nhưng ngươi không đồng dạng, ngươi hình thể to lớn, lực mạnh vô tận, nhất định có thể chấn áp cái kia thủy linh. Đại nhân, ta biết rõ toàn nói ra, tha ta một mạng đi. Nó vẻ mặt cầu xin tha thứ, nếu là có thể sống nó cũng không muốn chết ta mẹ nó, chuẩn lao tử một ngày một đêm, hiện tại cầu xin tha thứ mua mệnh. Ngươi nếu là đem ngũ hành thủy bảo trực tiếp cho ta, ta có lẽ sẽ thả ngươi. Nhưng một tin tức, thật đúng là không đủ mua mệnh. Giang Du hơi híp mắt lại, trong lòng cười lạnh, mặt không thay đổi nói ra, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Hắn một tay bóp lấy đại địa phi thử, một cái tay khác nhặt lên đốt hết đen như mực đại thụ lưu lại ngũ hành một bảo, tiện tay ném vào miệng bên trong. Thể nội sinh mệnh lực lần nữa tăng gọn, một linh căn run rẩy phun trào, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, bảo dưỡng lấy Giang Du nhục thể. Trong nháy mắt, hơi có vẻ mệt mỏi nhục thể lần nữa sinh cơ bừng bừng, thể lực chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Ngươi mở động, ta muốn về mặt đất. Giang Du đối đại địa phi thử hờ hững ra lệnh. Đại địa phi thử mạng nhỏ đều bóp tại Giang Du trong tay, không dám chút nào phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật thi triển huyết mạch thiên phú, khống chế đại địa vỡ ra một đầu thông hướng mặt đất con đường. Mấy phút sau, Giang Du trở lại mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, lồng ngực khi co khi nở, kinh khủng dị thường. Hắn đứng tại chỗ nuốt mấy phút sau, mới đưa xoay chuyển ánh mắt, bỏ vào một bên vô tận trong sa mạc, không chút do dự cất bước đi tới. Ly khai núi non trùng điệp chi địa, bước vào sa mạc trong nháy mắt, cực nóng khí tức đập vào mặt, cắt mịn bỏng chân, giẫm mạnh một cái dấu chân thật sâu. Ngươi nói ốc đảo tại cái gì địa phương? Giang Du phóng nhãn nhìn về phía nhìn không thấy giới hạn sa mạc, bóp lấy đại địa phi thử cái cổ hỏi. Hơn 700 mét dài lao thử, trong tay hắn giống như đồ chơi tùy ý xâm lược. Bên kia, đại địa phi thử vội vàng chỉ một cái phương hướng. Nếu là không có, ta trước hết nuốt tứ chi của ngươi. Giang Du uy hiếp một câu, hướng phía cái hướng kia thẳng đến mà đi. Đại địa phi thử, cao nguyên bên trong cái gì thời điểm xuất hiện như thế một cái sát thần a? Bước dài mở, đỉnh lấy một đường bao cắt phi nước đại tiến lên, trong sa mạc chỗ tốt duy nhất chính là hắn tốc độ cao nhất di động sẽ không mang đến quá chấn động mạnh động, quấy nhiều không đến cái khác hung yêu. Tại cái khác địa phương thời điểm, hắn mỗi một bước đều nương theo lấy đất rung núi chuyển, cách hơn 10 dặm đều có thể cảm thụ được, doa đến hung yêu toàn chạy hết, có rất ít dám đến trêu chọc hắn, làm hắn rất là im lặng. Trọn vẹn thẳng tắp phi nước đại hơn 4000 dặm, Giang Du mới nhìn đến đại địa phi thử nói tới ốc đảo. Kia là một mảnh bao trùm gần 100 dặm ốc đảo, lục thực tươi tốt, hương hoa tràn ngập, thậm chí còn có thanh tuyển lưu vang lên thanh âm sinh động truyền ra. Cùng cái này âm u đầy tử khí sa mạc hiện ra cực hạn so sánh. Giang Du đột nhiên định trụ bước chân, nhìn kia phiến ốc đảo. Dù là cách mấy chục dặm cự ly, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng kia cỗ bành trướng giống như thủy triều kinh khủng thủy linh khí tại tuôn ra, thậm chí còn hướng phía hắn bên này lan tràn vài dặm, phảng phất tại cảnh cáo hắn không nên tới gần giống như. Thật là có ngũ hành thủy bảo a. Giang Du tự lẩm bẩm, không tự chủ liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào cực nóng ánh mắt. Khẳng định có a, ta sao dám lừa ngươi a. Đại địa phi thử trên mặt gạt ra tiểu dung, an nói khép nép nói, đại nhân, ngũ hành thủy bảo ngươi cũng tìm được, nên buông ta ra a a a a. Nó lời còn chưa dứt, đột nhiên mánh bị kịch liệt đau nhức, nửa người bên trái cứ thế mà bị cự nhân cắn xé hạ khối lớn đến. Ngươi không giữ chữ tín, ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Đại địa phi thử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cự nhân nuốt nó huyết đục, thân thể liều mạng vặn vẹo dây rồi lấy, một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng rồi nhưng mà sinh. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua sẽ bỏ qua ngươi. Giang Du nuốt xuống một ngụm huyết đục, toát ra thấm đầy tiên huyết răng, lộ ra nụ cười dữ tợn, nếu có kiếp sau, nhất định phải cùng người khác xác nhận tốt hứa hẹn mới được. Cứt chó nhân loại, cứt chó nhân loại, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi bị thủy linh thôn phệ, ta tại địa ngục chờ ngươi. Giang Du tại từng tiếng thê lương giận mắng dưới, cắn đứt đại địa phi thử cổ, tiện tay đem đầu ném xuống đất. Cái kia vòng tay đây, đem đầu này thu lại, cái đồ chơi này thế nhưng là có thể đổi 700 năm linh dược. Hồng Chi Chu hạ xuống trên mặt đất, dùng hoang ước cấm cho không gian vòng tay sắp xếp gọn đại địa phi thử đầu về sau, lại lặng lẽ ăn trộm mấy khối thịt mới rụt về lại. Giang Du cũng lười quản nó, ngồi tại nguyên chỗ, một bên ngai kỹ nuốt chấm nuốt trường đại địa phi thử, một bên yên lặng khôi phục thể lực. Một canh giờ sau, hình thể đã đột phá 2000 mét, đạt tới 2100 mét hơn Giang Du đứng lên, hướng phía kia phiến ốc đảo thẳng tắp bước đi. Cự ly ốc đảo còn có 50 dặm lúc, bàng bạc thủy linh khí đột nhiên ngưng tụ tại không, tại Giang Du trên đầu hạ xuống mưa rào tầm tã, dính ướt hắn khô ráo cự thân thể. Cự ly ốc đảo còn có 20 dặm lúc, ốc đảo bên trong tuôn ra ra như thủy triều thủy linh khí, hội tụ thành ngàn mét hải thiếu, mang theo quyển vạn quân chi lực, hướng phía Giang Du trực diện đập tới. Giang Du không có bất kỳ động tác gì mặc cho ngàn mét hải khiếu nện ở trên thân, ngoại trừ có chút cảm giác đau sau không có bất kỳ tổn thương gì, tiếp tục tiến lên. Cự ly ốc đảo còn có 10 dặm lúc, một đạo nghe không ra hùng thư thanh âm từ ốc đảo bên trong truyền ra. Nhân loại, mảnh này ốc đảo chứa không nổi ngươi, còn xin đi vòng. Giang Du mắt điếc ai ngơ, một bước phóng ra một dặm, chậm rãi tới gần ốc đảo. Nhân loại. Phía trước cấm chỉ thông hành. Nhân loại.
Ngươi là muốn đối địch với ta sao?
Nhân loại.
Ngươi muốn làm gì?
Muốn làm gì?
Giang Du một bước bước vào ốc đảo, đụng ngã tươi tốt đại thụ, đạp nát hoa hoa thảo thảo, thẳng đến thanh âm chuyển đến chỗ mà đi.
Ta muốn nuốt ngươi.
Hắn không che giấu chút nào mục đích của mình.
Nhân loại.
Ngươi quá cuồng vọng. Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận từ chính phía trước chuyển đến, toàn bộ ốc đảo bên trong ẩn chứa thủy linh khí đột nhiên hướng phía bên kia hội tụ, chậm rãi hình thành một đạo to lớn thực hình nước vòng xoáy. Tại trong nước xoáy, một đạo thanh tịnh trong suốt cột nước phóng lên tận trời, ở trên không trung múa lưu chuyển, dần dần ngưng tụ thành hình. Vài giây sau, cả người lớp 10 hơn ngàn mét, hoàn toàn do nước sạch ngưng tụ mà thành hơi mở nữ tử xuất hiện ở hắn ánh mắt. Cái này thủy linh nữ tử thân hình nửa thật nửa giả, toàn thân trần trụi, dáng người xinh đẹp đầy đặn, cực kỳ mê người. Nàng nửa người dưới ở vào nước xoắn ốc bên trong, ở trong trời cao, một đôi nước đồng lộ ra vô tận hàn ý, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên 2000 mét cao cự nhân, lạnh lùng nói ra, "Cự nhân, hiện tại thối lui, ta không truy cứu ngươi hủy nhà mối thù. Ngoa tạo, thật lớn, có thể sử dụng." Giang Du sửng sốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn giống cái, mặc dù ở trước mặt hắn giống như thiếu nữ la lị, nhưng quả thật cũng có ngàn mét chi cao, miễn cưỡng có thể ghép đôi. Đây chính là thiên địa thủy linh. Đi lên liền thi triển mỹ nhân kế. Giang Du thật sâu thở hắt ra, cưỡng chế sao động không thôi nội tâm, bành trướng nóng nảy muốn ăn từ dạ dày hiện hiện mà ra, đem mặt khắc dục vọng toàn bộ nghiền ép hầu như không còn. Mặc cho ngươi thân thể muôn vàn xinh đẹp mọi loại mỹ mạo, nhưng ta chỉ có muốn ăn, ngươi có thể dụ hoặc ở ta. Không chút do dự, hắn một quyền đánh phía thủy linh nữ. Phá không quyền gió gào thét ốc đảo vài dặm, mộ cây thổi lật, hoa cỏ bay tứ tung, quyền ra gợn sóng gió lốc, cách không đánh vào thủy linh trên người. Một quyền, thủy linh thân thể trong nháy mắt sụp đổ, nữ tử hư thể hóa thành đầy trời bọt nước, hạ xuống mưa phùn như mộng như huyễn. Mỹ nhân kế, đối ta vô dụng. Giang Du đem ánh mắt bỏ vào phía trước kia phiến cự trong hồ, đạm mạc nói ra, ta chỉ muốn nuốt ngươi. Chương 113, uống 10 dặm cự hồ, nuốt thủy linh. Câu đặt trước. Chương 113, uống 10 dặm cự hồ, nuốt thủy linh. Câu đặt trước. Mặc kệ cái này thủy linh biến thành cái gì bộ dáng, Giang Du đều thở ơ, đầy trong đầu chàng chỉ có muốn ăn. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rèn đúc thành 2000 mét cự thân thể ngũ hành pháp thể, đột phá linh cảnh, cũng học một cái bạch hổ chi lực, trở thành một tên sẽ thoáng hiện cự nhân. Cho nên, thủy linh sẽ chỉ trở thành hắn món ăn trong mâm. Hơn 10 dặm cự trong hồ thủy đáo tuôn ra, như sôi đằng bay thẳng mây xanh, một đạo hơn nghìn thước cao vòi rồng nước chiếm cư ở không trung, phát ra run run tiếng gào thét, mang theo quyền hung mãnh như thế, hướng phía Giang Du đầu hùng hăng đánh tới. Cự nhân, ngươi quá cản rỡ. Không cản rỡ còn gọi cự nhân sao? Giang Du sừng sững bất động, đối mặt vọt tới đầu cự hình vòi rồng nước chỉ là cười khẩy, đầu bốc lên kim quang, giống như Phật quang phổ chiếu, một đầu thẳng tắp đỉnh đi lên. Đoằng. Hai chạm vào nhau, phát ra một đạo trầm muộn tiếng nổ lớn, Giang Du cũng cảm giác đầu bị trọng truy mãnh kích chấn động, một mảnh trống không, ngắn ngủi đã mất đi ý thức. T, quả nhiên có chút thực lực. Giang Du lung lay không rõ đầu, đem rót vào trong lỗ hai dòng nước đổ ra, nhìn thoáng qua kia vẹn vẹn tán loạn một nửa vòi rồng nước, không khỏi nhấc cánh tay một quyền đánh đi lên. Một quyền đánh tan. Khắp thiên thủy châu nhỏ xuống tại trên mặt hồ, tóe lên sóng lớn gợn sóng dập dờn. Cự nhân, vô dụng. Mắt thấy thế công của mình bị cự nhân tùy tiện hóa giải, Thủy Linh nhưng không có mảy may vẻ kinh hoàng, trong giọng nói lại lộ ra một vòng vẻ uất ức. Lật tay ở giữa, cự nước hồ mặt đống nhiên hạ xuống mấy chục mét, vàng bạc thủy đảo tại hội tụ ngưng hình, trong nháy mắt, một cái so Giang Du còn to lớn mấy phần trong nước cự thú liền ngưng tụ thành hình. Hơn 2000 mét cao trong nước cự thú chiếm hết non nửa mặt hồ, mở to một đôi vô hình vô quang song đồng, trên thân dâng lên sóng lớn sóng biển, quét sạch kinh khủng uy năng, hướng phía Giang Du phát ra run run từng giống. Nhân loại, ngươi hình thể lại lớn lại như thế nào, còn có thể có ta cái này hơn 10 dặm cự hồ lớn sao? Thủy Linh từ trong hồ nô ra thân thể, lơ lửng ở trong nước cự thú bên cạnh, lộ ra phi thường nhân tính hóa vẻ nhà báng. Giang Du nhìn xem cái này hoàn toàn do trọng thủy ngưng tụ mà thành trong nước cự thú, trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, hai bước tiến lên trước, hữu quyền giấy lên tiên hỏa kim mang. Làm vinh dự vô dụng, còn muốn đủ mạnh. Một quyền cùng sáng đỏ thấm cùng kim quang, mang theo quyền vô tận lực lượng hủy diệt, xét qua hư không thời điểm thậm chí liền liền không khí đều bóp méo mấy phần. Thiên hỏa kim thể quyền. Vâng. Một quyền chi uy, trong nháy mắt tại hơn 2000 mét cao trong nước cự thú trên thân mở một cái độc lớn, tại thiên hỏa trùng trùng tư tư thiêu đốt lấy cực nhanh tốc độ bốc hơi, tán loạn. Hơn 2000 mét lại như thế nào? Một thân nước thể, có thể nào so ra mà vượt hắn một thân cự nhân kim thể? Làm sao có thể? Thủy Linh mắt thấy chính mình ngưng tụ ra trong nước cự thú bị một quyền đánh nát, không khỏi phát ra khó có thể tin tiếng kêu sợ hãi. Đây chính là từ bạn quân trọng thủy ngưng tụ ra linh thể à, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hủy đi rồi. Nhân loại, khi nào có như vậy lực lượng? Không có gì không thể nào, chỉ lao hồ thôi. Giang Du rất tùy ý lắc lắc tay, cúi đầu nhìn xem đem thân hình ẩn tàng tại cự trong hồ Thủy Linh, hờ hững nói, còn có thủ đoạn gì nữa liền mau chóng thi triển đi ra đi, một lát liền không có cơ hội. Hắn trên miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang âm thầm suy tư, cái này Thủy Linh vô hình vô ảnh, một mực giấu ở cự trong hồ, làm như thế nào đưa nó câu ra đâu? Cự nhân, ngươi thật coi chính mình nắm chắc phần thắng sao? Thủy Linh nghe được cái này của ngôn không khỏi giận quá mà cười, nó từ này cự trong hồ ngưng linh đản sinh, đến nay đã mấy trăm năm lâu, lánh lùi không biết bao nhiêu hung yêu, sao lại chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Chỉ cần tại mảnh này trong hồ, ta chính là vô địch. Thủy Linh thanh âm vang vọng chu vi, mặt hồ sóng lớn mãnh liệt, lần nữa ngưng tụ ra hai cái trong nước cự thú, hướng phía cự nhân tựa như tự sát thức công kích đụng tới. Còn tới, Giang Du khẽ nhíu mày, bang bang hai quyền đánh ra, trước sau đánh vào hai con cự thú trên thân đem nó đánh tan.
nhưng lần này lại khác. Hai con cự thú tán loạn, không biết bao nhiêu tấn trọng thủy đảo lao thẳng tới Giang Du mà đi, từ Giang Du lỗ mũi, con mắt, lỗ hai các loại tất cả cửa hàng tràn vào thể nội. Trong lúc nhất thời, Giang Du cũng cảm giác trong cơ thể mình rót đầy nước, toàn bộ thể trọng đều nặng mấy thành, một cỗ khó mà hình dung ngạt thở cảm giác dầu nhưng mà sinh. Trong cơ thể của hắn không có một tia khe hở, toàn bộ bị nước lấp kín. Thật là khó chịu. Khu khu khu. Giang Du theo bản năng ho mãnh liệt mấy tiếng, trong miệng từng ngụm phun ra thủy đảo, lại không làm nên chuyện gì. Đây là cái gì không thủy thủ đoạn, hắn cảm giác máu của mình đều muốn bị pha loãng. Ha 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 ha. Nếm đến bị dìm nước không có mùi vị đi. Thủy Linh gặp cự nhân toàn bộ thân hình bị thủy đảo ngâm ở bên trong, không khỏi phát ra đắc ý tiếng cười to. Ta chính là vạn thủy chi linh, mặc ngươi hình thể lại lớn lại như thế nào, ta nhìn ngươi có thể giả bộ bao nhiêu nước. Ung ngu cùng ngủ cùng ngủ. Không biết ngươi nước này cùng ta thiên hỏa so sánh ai mạnh hơn. Giang Du cố nén khó chịu cảm giác buồn nôn, toàn thân thiên hỏa xích viêm đống nhiên một phát, thân đốt liệt diễm như hỏa diễm sơn đứng lặng nơi này. Chỉ một thoáng, tràn vào trong cơ thể hắn thủy đảo cùng thiên hỏa chạm vào nhau, đều bốc hơi. Hơn 2000 mét cự thân thể trên toát ra bừng bừng hơi nước, bàng bạc bạch khí trụ lớn bay thẳng mây xanh, phương viên mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Thật mạnh lửa. Đây là hỏa linh diễm. Không, đây là thiên hỏa. Thủy Linh gặp Giang Du trên thân nhóm lửa diễm lúc, còn lộ ra một vòng ý trào phúng, thủy khắc hỏa thiên địa chân lý, huống chi đây là nó thủy linh ẩn dưỡng thủy đảo, sao lại bị phản hỏa chỗ bốc hơi? Có thể một giây sau, nét mặt của nó liền cứng đờ. Kia rào rạt hỏa diễm trong khoảnh khắc liền đưa nó thủy đảo bốc hơi hơn phân nửa, hắn phát ra kinh khủng nhiệt độ thậm chí làm nó đều cảm thấy thật sâu uy hiếp. Đây là hỏa linh chi hỏa. Người khổng lồ này nuốt qua hỏa linh. Không, cũng không đúng. Hỏa linh chi hỏa cho ăn bệ bụng cùng ta không phân trên dưới, tuyệt không có khả năng hiện ra nghiền ép chi thế. Đây là thiên hỏa, trên trời rơi xuống hỏa diễm. Thủy Linh như nhắc lên sóng lớn kinh hãi không thôi, trơ mắt nhìn xem cự nhân đưa nó dội đi ra thủy đảo đều bốc hơi, biểu lộ cực kỳ khó coi. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu thiên hỏa có thể dùng. Nó cắn răng, nước hồ như trường long hướng phía cự nhân cuồn rũ tới, tuôn trào không ngừng thủy đảo kéo dài không dứt phảng phất vô cùng vô tận. Gặp lại có thủy đảo đánh tới, Giang Du cũng không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm có chút khó giải quyết. Hắn có bao nhiêu thiên hỏa có thể dùng? Thật đúng là không nhiều. Trước đó từ thiên hỏa đạo khí bên trong nuốt thiên hỏa vốn là không có bao nhiêu, tại cùng hỏa linh chi hỏa dung hợp lẫn nhau về sau, có hỏa linh căn cùng hỏa linh khí chèo chống mới có thể tiếp tục bắn ra rào rạt thiên hỏa. Nhưng ở loại này thủy linh khí dồi dào, hỏa linh khí thiếu thốn địa phương, hắn chỉ có thể nội chứa đựng thiên hỏa có thể dùng. Một khi tiêu hao hầu như không còn, tất nhiên lại muốn bị thủy đảo bao phủ toàn thân. Làm sao phá? Giang Du nheo cặp mắt lại, đem ánh mắt nhìn về phía kia phiến cự trong hồ. Chương 113, uống 10 dặm cự hồ, nuốt thủy linh. Câu đặt trước. Hai chương 113, uống 10 dặm cự hồ, nuốt thủy linh. Câu đặt trước. Hắn có chỗ tiêu hao, nhưng thủy linh đột nhiên cũng là tiêu hao to lớn. Kia một mảnh cự nước hồ mặt đã giảm xuống mấy chục mét, luôn có khô héo hao tổn chống không thời điểm, liền nhìn là thiên hỏa hay là thủy đạo trước hao hết không còn. Ta khẳng định hao tổn bất quá nó a. Giang Du trong lòng rất xác định, mảnh này cự hồ so với hắn thân thể còn muốn đại suất mấy lần, càng không biết rõ sâu bao nhiêu, đến có bao nhiêu thiên hỏa mới có thể đem hắn hoàn toàn bốc hơi hầu như không còn. Tiêu hao chiến khẳng định không được, nhất định phải chiêu thần kỳ đặt vững thắng cục. Cái gì là kỳ chiêu? Ưu thế của hắn chính là kỳ chiêu. Giang Du suy nghĩ trong lòng, đột nhiên thu hồi một thân bạo viêm, vẹn vẹn đem thiên hỏa đặt thể nội, dùng để chống cự xâm lấn thể nội thủy đảo, không có phát hỏa. Trong hồ thủy linh gặp cự nhân một thân thế lửa biến mất dần, không khỏi giật mình, lập tức mừng rỡ, nội tâm cũng là bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng uy hiếp cảnh cáo nói: "Cự nhân, ngươi là hao tổn bất quá ta. Đợi ngươi thiên hỏa hao hết, chính là tử kỳ của ngươi sắp tới. Hiện tại thối lui, ta không truy cứu ngươi xâm lấn chi trách." Nó cũng đã nhìn ra người khổng lồ này thân thể khủng bố cỡ nào cứng rắn, sóng lớn hồng lưu đập xuống thế mà không tạo được một điểm vết thương, nếu không phải nó có thể khống thủy xâm thể, thật đúng là không làm gì được người khổng lồ này. Bất quá cũng chính là cái này không thủy chi pháp mới có thể làm nó tại mảnh này ốc đảo cự trong hồ đánh lui vô số hung yêu, vinh thế trường tồn. Nửa trang mở trạm đúng không? Ngươi cùng kia lão thử một cái điếu dạng. Giang Du cười lạnh một tiếng, đối thủy linh uy hiếp cảnh cáo mắt điếc tai ngơ, hai bước đi đến bên hồ, phụ phục hạ thân thể, đem đầu tiến vào cự trong hồ. Sau đó, mở ra gần 200 mét miệng lớn mặc cho mát mẻ thấu triệt nước hồ rót đầy trong miệng. Hầu kết phun trào không ngừng, mấy tấn nước hồ thuận huyết hầu chảy vào trong bụng, chảy vào trong dạ dày. Mở hát. Ưu thế của hắn chính là cái này như lô đen đồng dạng nuốt hết thể kinh khủng cự dạ dày. Ngươi có thể không thủy. Rất tốt, ta đem mảnh này hồ uống sạch sẽ, nhìn ngươi không cái gì. Thủy Linh. Thủy Linh sững sờ nhìn xem cự nhân đem đầu chìm vào trong hồ, đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cự nhân đây là muốn làm gì. Thằng đến nó rõ ràng trông thấy mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lúc, mới ý thức tới cự nhân muốn làm gì. Hắn đang uống nước. Hắn muốn đem mảnh này hồ uống sạch. Thủy Linh ngốc trệ sững sờ, lập tức bạo phát ra tràn ngập trào phúng ý vị tiếng của thiếu, cười toàn bộ mặt hồ đều đi theo rung động. Ngươi đang làm gì? Ngươi thế mà muốn đem mảnh này nước hồ toàn bộ uống sạch? Ha 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 ha, chết cười ta! Nhân loại đều là ngu xuẩn như vậy sao? Ngươi biết rõ mảnh này hồ lớn bao nhiêu sao? Ngươi biết rõ mảnh này hồ sâu bao nhiêu sao? 100 cái ngươi cũng uống không chỉ riêng này phiến hồ a! Thủy Linh cười vang không ngừng, trong mắt tràn ngập vẻ nhạo báng nhìn xem cự nhân, thậm chí trực tiếp bất động mặc cho cự nhân thôn tính nó cự hồ chi thủy. Nó ngược lại muốn xem người khổng lồ này có thể uống bao nhiêu. Chống đỡ không chết ngươi. Giang Du không có phản ứng Thủy Linh, tiếp tục vùi đầu hướng trong bụng dưới, trong lòng đồng dạng cười lạnh không thôi. Ta không biết rõ mảnh này hồ lớn bao nhiêu, là ngươi không biết rõ ta dạ dày khủng bố đến mức nào. Thủy Linh nổi lên mặt nước, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cự nhân tới, to lớn bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cổ chứa bắt đầu. Uống nó đi, không uống được nữa a. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, Thủy Linh trên mặt rêu cận cũng dần dần biến mất, dần dần mở bước, thay vào đó là một mặt ma mục chi sắc. Nó nhìn một chút một khắc không ngừng tiếp tục tới cự nhân, lại nhìn một chút đã hạ xuống 100 mét mặt nước, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, có chút không thể lý giải đây là có chuyện gì. Nó làm sao như thế có thể uống đâu? Nó dạ dày chẳng lẽ là động không đáy hay sao? Đừng, đừng uống. Thủy Linh đột nhiên luôn uống, hét lên một tiếng, lật tay ở giữa ngưng tụ ra ngàn mét thủy thú, hướng phía cự nhân cái hót đập tới. Biết rõ sợ. Một, cảm nhận được sau đầu có công kích đánh tới, Giang Du bất động như núi, một tòa kim đầu hiện hiện, cứ thế mà tiếp nhận cái này một đập. Đoằng. Tiếp tục uống. Dừng lại, dừng lại, dừng lại a. Thủy Linh gặp mặt hồ không ngừng hạ xuống mực nước, rốt cục bắt đầu luôn uống, rút ra vô tận thủy đảo ngưng tụ ra 18 nước khí, hướng phía cự nhân thân thể chút xuống mà đi. 2000 mét kim thân ra. Nước khí tán loạn. Giang Du quản đều mặc kệ, một thân kim thể bao phủ, vùi lầu tưới. 1000 tấn, 1000 tấn, mảnh này hồ coi như lại lớn, cũng có uống sạch thời điểm. Đừng nói hồ, chỉ cần hắn có thời gian, liền thương long giang đều có thể uống sạch sẽ. Chờ chút, chờ chút. Chúng ta nói chuyện. Thủy Linh thấy mình công kích đối cự nhân không tạo được một điểm ảnh hưởng, ngựa khí bắt đầu mềm nhũn ra, bơi đến Giang Du bên người, dùng mang theo giọng cầu khẩn nói ra, "Đừng uống, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Giang Du mắt liếc lộ ra thân hình Thủy Linh, muốn cái gì không cần nói cũng biết. "Không được, ta không được. Ta sống nhiều năm như vậy không dễ dàng. Các ngươi nhân loại quá tham lam, nhìn thấy cái gì tốt đồ vật đều nghĩ chiếm thành của mình. Ngươi có hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Van cầu, ta biến thành đại mỹ nhân cùng ngươi giao phối có được hay không? Chỉ cần không nuốt ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân." Thủy Linh tại Giang Du bên thai du đãng, cảm thụ được không ngừng hạ xuống mặt hồ, đau khổ cầu khẩn. Mảnh này cự hồ là nó chôn nương thân, một khi bị uống cạn sạch, vậy nó giống như trên tất cả mặc người chém giết. Mặc kệ nó như thế nào cầu khẩn, cự nhân liền tựa như không có nghe thấy, từng ngụm rót lấy nước hồ. Thời gian đang trôi qua, mặt hồ mực nước thẳng tắp hạ xuống. Thủy Linh cũng từ lúc mới bắt đầu cầu khẩn cầu xin tha thứ, biến thành chửi rủa mền rủa, tại cự nhân bên thai phun ra liên tiếp thô bị mắng nói. Đúng lúc này, Giang Du thừa dịp Thủy Linh không chú ý, đột nhiên quay đầu, cắn một cái hướng về phía Thủy Linh. Ngươi hèn hạ. Thủy Linh nhìn qua 200 mét miệng lớn hướng nó bao phủ mà đến, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vừa định nói cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Giang Du một ngụm đem Thủy Linh nuốt trong bụng, đem đầu từ trong hồ đưa ra ngoài, lắc lắc rót đầy nước đầu, hùng hùng hổ hổ nói, "Thảo, có thể tính buông lòng cảnh giác, ta còn tưởng rằng thật muốn uống sạch toàn bộ hồ đây." Hắn ban đầu thật đúng là ôm uống sạch một mảnh hồ ý nghĩ, nhưng đằng sau Thủy Linh một mực tại hắn bên thai liễu lo không ngừng, hắn liền cải biến ý nghĩ. Không để ý Thủy Linh mặc cho nó ầm ĩ, thẳng đến nó buông lòng cảnh giác sau lại bỗng nhiên lối ra, đem nó nuốt mất. Chỉ là một cái thiên tài địa bảo ngưng linh, làm sao so ra mà vượt nhân loại cơ trí. Giang Du đứng dậy, cảm thụ được thể nội thủy nhuận tư trưởng, phản phất liền liền làn da đều non mịn một chút, đây là Thủy Linh bắt đầu tiêu hóa. Thủy nhuận thể, thành công tiêu hóa Thủy Linh về sau, thân thể của hắn thương thế tốc độ khôi phục đem tăng lên trên diện rộng, một chút vết thương nhỏ nhỏ ngấn cái gì, thậm chí có thể tại trong chớp mắt khôi phục lại. Mục nuôi thể, có thể đoạn chi trọng sinh. Thủy nhuận thể, có thể chữa trị thương thế. Từ đó về sau, dù là có ngàn vạn người trên trăm hung yêu vây công hắn cũng đã không sợ. Chỉ cần không thể đem hắn nhất kích tế mệnh, hắn liền có thể thoáng qua khôi phục, một mực ở vào vô hại trạng thái. Vũ hành pháp thể, lúc này chỉ kém một cái có hộ thể chi năng phương pháp sản xuất thô sơ. Một khi hơn 2000 mét cự thân thể ngũ hành pháp thể đại thành, hắn thật không nghĩ tới còn có gì loại thế công có thể phá hắn kim thân. Chương 114, Thiên hạ chấn kinh. Ma cung ý lên. Câu đặt trước. Chương 114, Thiên hạ chấn kinh. Ma cung ý lên. Câu đặt trước. Đại hoàng vương triều đại hoàng tử bị giết. Đã yêu đại hội gần nửa thế lực nhân viên hao tổn. Cao nguyên vạn giảm không yêu. Một đầu lại một đầu tin tức từ cao nguyên bên trong truyền ra, thiên hạ chấn kinh. Ngay tại Giang Du tiêu hóa thủy linh thời điểm, vũ trưởng Tôn Buôn ba mấy vạn dặm cũng đem Hoàng Khắc Dương thi thể mang về hoàng thành đế cung bên trong. Đế cung tiền điện bên trong, mấy bị lưu tại trong hoàng thành trưởng tôn làm thành một vòng, nhìn xem cô kia bị thiên hỏa đốt cháy không thành nhân dạng thi thể, lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Mờ tối trong đại điện không đốt đốt lửa, tĩnh mịch đồng dạng trong im lặng, xen lẫn thô trọng tiếng hít thở. Thật lâu không nói sau, đại trưởng tôn rời ánh mắt, đem băng lãnh ánh mắt bỏ vào ngũ trưởng tôn trên thân, mà không thay đổi nói ra, ngươi chính là như thế bảo hộ đại hoàng tử. Một ngày, hắn liền chết, muốn ngươi có ích lợi gì? Vũ trưởng Tôn rụt cổ một cái, không dám phản bác, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Nếu không phải đại hoàng tử tùy tiện sử dụng thiên hỏa đạo khí, hắn cũng không về phần không dám cận thân, tạo thành loại hậu quả này. Nếu như đại hoàng tử không có đột nhiên tế ra thiên hỏa thư, hắn hoàn toàn có thể mang theo đại hoàng tử bằng vào không gian chi lực bỏ chạy, người khổng lồ kia căn bản không có khả năng đuổi theo kịp. Cho nên, sai không phải hắn, là để đại hoàng tử mang ra đạo khí cái người kia. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Nói một chút đi. Đại trưởng Tôn lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, đại hoàng tử vì sao bị buộc tế ra thiên hỏa thư? Là đột nhiên xuất hiện tại cao nguyên cự nhân bắt buộc. Vũ trưởng Tôn đem chính mình nhìn thấy một màn toàn bộ nói ra, người khổng lồ kia không biết do ăn cái gì đồ vật, hình thể đã phát triển đến gần 2000 mét cao, một thân cự thân thể không thể phá bỡ, lực lớn vô cùng, oanh sát đi theo đại hoàng tử Tây tướng quân cùng Tinh Nguyên Tiên cung đệ tử về sau, lại muốn đi giết đại hoàng tử. Đại hoàng tử vì bảo mệnh, thế ra thiên hỏa thư, 2000 mét cự nhân. Lời này vừa nói ra, khiến ở đây mấy vị trưởng tôn sắc mặt kỳ biến, trong đầu liên tưởng một cái nhân loại cao 2000 mét là cái dạng gì về sau, không khỏi cũng có chút tìm đập nhanh. Bọn hắn vẫn chưa tới cao 2 mét, người khổng lồ kia lại có 2000 mét cao. Nghìn lần chi chênh lệch, có còn là người không? 2000 mét cự hình nhân loại. Đại trưởng tôn hai mắt nhắm lại, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết rõ đang tự hỏi thứ gì. Người khổng lồ kia hẳn là cùng đại hoàng tử đồng quy vu tận đi. Ba trưởng tôn thăm dò tính hỏi, liên liên đại hoàng tử đều bị thiên hỏa tự thiêu, kia bị thiên hỏa thư trấn áp tự nhân, đoán chừng cũng thành một đống xương sam a. Thiên hỏa thư thế nhưng là đại hoàng đạo khí, người khổng lồ kia hình thể lại lớn lại như thế nào, tại đạo khí chi uy trấn áp xuống, chỉ có một con đường chết. Cái khác mấy cái trưởng tôn cũng là âm thầm gật đầu, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong mắt hung quang đại thiểm. Đáng hận, giết triều ta đại hoàng tử, thế mà để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Nếu là lão phu ở đây, chắc chắn hắn phanh thây xé xác, báo thủ cho đại hoàng tử. Mấy cái lao đầu không đành lòng đi xem đại hoàng tử thi thể bộ kia hình dạng, trong miệng hận ý mười phần. Nhưng mà, Vũ trưởng tôn lời kế tiếp lại khiến ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Không có. Vũ trưởng tôn phảng phất nhớ lại cái gì, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, biểu lộ khổ sở nói, người khổng lồ kia, hắn thế mà đem thiên hoàn ướt. Cái gì? Mấy cái trưởng tôn hơi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Vũ trưởng tôn, nghe không hiểu đây là ý gì. Chính là mặt chữ trên ý tứ. Vũ trưởng tôn làm một cái nuốt động tác, người khổng lồ kia đem thiên hỏa thư bên trong bắn ra ra thiên hỏa, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn vừa nghĩ tới khi đó rung động chẳng cảnh, liền không nhịn được hãi hùng kết vía. Mấy cái trưởng tôn đem thiên hoàn ướt. Ba trưởng tôn thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, thiên hỏa là có thể ăn đổ bật sao? Cái khác trưởng tôn trong đầu cũng là ý nghĩ này. Đây chính là trên trời rơi xuống hỏa diễm a. Phàm trần không cách nào chạm đến chi vật, phàm là nhiễm phải một sợi thiên hỏa, đều sẽ bị thiêu đốt tất cả, liền liền bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng thiên hỏa chi uy. Mà bây giờ, ngươi lại còn nói có người đem thiên hỏa ăn. Ngươi làm kia là thiên tài địa bảo đây, nói ăn thì ăn. Ta cũng rất khiếp sợ. Vũ trưởng tôn cười khổ nói, nhưng cự nhân quả thật cho thiên hoàn ướt. Mấy cái trưởng tôn liếc nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương nhìn ra thật sâu vẻ kiêng rẻ. Vũ trưởng tôn sẽ không lừa hắn nhóm, cho nên đây chính là sự thật. Gần 2000 mét to lớn hình thể, miệng tôn tiên lửa hành động vĩ đại. Người khổng lồ này nếu là đại hoàng vương triều người, bọn hắn nhất định kinh hỉ bạt phần, đại hoàng vương triều lại thêm một cái cường giả. Nhưng vấn đề là, người khổng lồ này giết đại hoàng vương triều đại hoàng tử, là tử địch. Vương triều uy nghiêm không thể trả đạm, ai giết bọn hắn đại hoàng tử, ai liền muốn trả giá bằng máu. Nhưng người khổng lồ này, khó làm a. Mấy cái trưởng tôn kéo ra khí, đem ánh mắt bỏ vào đại trưởng tôn trên thân. Đại trưởng tôn là trong bọn họ mạnh nhất người, cự ly đạo cảnh cách chỉ một bước, như hắn xuất thủ, nhất định có thể trấn áp này cự nhân. Mấy phút sau, đại trưởng tôn chậm rãi mở miệng nói, ngàn năm vương triều uy áp không phải là cái gì người đều có thể trả đạm. Lời này vừa nói ra, mấy vị khác trưởng tôn trong lòng nghiêm nghị, một câu nói kia liền biểu lộ thái độ. Người khổng lồ kia phải chết. Lão nhị, ngươi đi một chuyến cao nguyên. Đại trưởng tôn quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không nói nhị trưởng tôn, trầm giọng nói, mang thượng tiên lửa sách, đem cự nhân nuốt mất thiên hỏa toàn bộ thu về. Thuận tiện, đem người khổng lồ kia thi thể mang về, ta phải dùng hắn đúc một mặt hoàng thành tường thành, chấn nhiếp bốn phương địch nhân. Mấy vị khác trưởng tôn cùng nhau nhìn về phía nhị trưởng tôn, ngược lại không có gì lo lắng. Nhị trưởng tôn đồng dạng cũng là bốn linh cảnh cường giả, cùng đại hoàng tử khác biệt, hắn hoàn toàn có thực lực thúc đẩy đạo khí, không cần lo lắng đạo khí phản vệ. Một cái tứ linh cường giả, tứ linh tề xuất, uy lực dung chuyển trời đất, lại thêm một kiện đạo khí, có thể nói là đạo cảnh phía dưới không địch thủ. Như vậy tổ hợp, người khổng lồ kia coi như lực có thể thông thiên cũng không làm nên chuyện gì. Nhị ca, ngươi cần phải cẩn thận một chút ta. Nhưng thấy tận mắt cự nhân chi uy, ngũ trưởng tôn lại không nghĩ như vậy, hắn lên tiếng nhắc nhở, người khổng lồ kia liền thiên cung đệ tử dẫn dắt xuống tới tinh thần đều có thể đánh nát, ngươi như chủ quan kinh địch, sợ bị trọng kích ta. Ta sẽ không để cho hắn đụng phải ta một cây lông tơ. Nhị trưởng tôn nghiêng qua ngũ trưởng tôn liếc mắt, từ tôn nói, hắn là người phương nào? Nhập linh cảnh hơn 100 năm, bốn linh cảnh mấy chục năm, một tay không gian chi lực tạo nghệ không sâu, chỉ cần toàn lực xuất thủ, người khổng lồ kia liền đụng đều không đụng tới hắn. Thiên hỏa thư cho ta. Nhị trưởng tôn hướng phía ngũ trưởng tôn đưa tay ra, tiếp nhận ẩn ẩn lộ ra vô tận uy áp đỏ thâm quyển trục về sau, tiêu sái quay người. Lão phu đi một lát sẽ trở lại. Nhị trưởng tôn ra hoàn thành, thẳng đến cao nguyên mà đi. Cùng lúc đó, đại hoàng cảnh nội thế lực khắp nơi cũng biết rõ cao nguyên bên trong phát sinh đại sự, từng cái tức giận không thôi. Cái gì cao nguyên cự nhân, lại dám giết ta tông đệ tử, thật sự là muốn chết. Hắn chẳng những giết chúng ta người, còn tại che chở cao nguyên chúng yêu, đem đảng yêu đại hội làm đầu voi đuôi chuột. Kiếm các đệ tử cũng đã chết 7-8 cái, ta nhìn hắn có thể hay không chống đỡ được đại hoàng kiếm thánh truy sát. Kiếm các tính là gì, liên đại hoàng trưởng hoàng tử đều bị hắn giết. Thật. Ha 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 ha, vậy căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá cuồng vọng, thật sự cho rằng hình thể lớn liền thiên hạ vô địch. Thật tình không biết hết ngồi đáy giếng ngồi giếng quan thiên. Thế lực khắp nơi vốn còn muốn phái ra cường giả nhập cao nguyên tìm người khổng lồ kia báo thù đây, có thể nghe xong người khổng lồ kia thế mà liền đại hoàng trưởng hoàng tử đều làm thịt, trong nháy mắt liền cười. Căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, đại hoàng vương triều tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem người khổng lồ kia đánh chết giết. Muôn một ngày đều là đối vương triều uy áp trả đạm. Đại hoàng vương triều bây giờ mặc dù lương bụng thụ địch, nhưng cũng không phải người nào đều có thể trêu chọc. Làm cao nguyên cự nhân giết đại hoàng trưởng hoàng tử tin tức truyền khắp cảnh nội về sau, muốn trả thù thế lực tạm thời dừng động tác lại, tạm thời đang đứng xem. Đồng thời, cũng có thế lực đối cao nguyên cự nhân dâng lên hứng thú nồng hậu. Một chỗ bị hắc vụ vờn quanh bên trong dãy núi, tiếng vọng lên cuồng tiếu không chỉ tiếng cười to. Đại hoàng trưởng hoàng tử bị giết. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới đại hoàng vương triều cũng có hôm nay. Kia hoàng đế Lao Nhi bây giờ đạo cơ bại tổn hại, ngồi phịch ở trên giường vùng vẫy dây chết, hiện tại liền hắn đại nhi tử đều bị giết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Cao nguyên cự nhân, ta tịch chết ma cũng muốn. Chương 115, thiên hỏa thư tới tay, đại hoàng trưởng tôn. Đưa bảo thiên tôn đây là. Chương 115, thiên hỏa thư tới tay, đại hoàng trưởng tôn. Đưa bảo thiên tôn đây là. Giang Du nuốt thủy linh về sau, lại tại trong sa mạc mê một lát đường, làm thịt hai con 500 năm đại yêu sau mới đường cũ trở về. Lúc này, Hoàng Ước Âm cho hắn không gian trong vòng tay, giả bốn cái 500 năm trở lên đại yêu đầu lâu, thậm chí còn có một chỉ là 800 năm đại địa phi thử. Có những này hung yêu đầu, đầy đủ để Hoàng Ước Âm mang về giao nộp, cầm xuống đảng yêu đại hội quán quân. Hắn không tin, hắn tự mình xuất thủ săn yêu, còn có người có thể so sánh hắn săn càng mạnh. Có cũng không được. 700 năm linh dược nhất định phải là hắn. Tới tới lui lui bỏ ra vài ngày thời gian, Giang Du lần nữa quay trở về cao nguyên 3000 dặm hắc hoàng trong sân gốc. Làm hình thể đã đạt tới 2,300m tự nhân xuất hiện lúc, nguyên bản còn tại sơn cốc trung quanh nhìn chằm chằm nhân loại trong nháy mắt bị hù chạy. Trong sơn cốc, hơn 2,000 con tiểu yêu bò đầy trong núi, hướng phía cự nhân phụ phục hạ thân, túi đầu chiều bái, phát ra ồn ào nhảy cấm tiếng tê. Có này cự nhân che chở, bọn chúng có thể an ổn trưởng thành. Lại lớn. Hải Giác Thiên Cung Diêm Ngọc Thành cùng mấy cái tiểu sư muội ngơ ngác nhìn xem vừa dài vài trăm mét cự nhân, mí mắt một trận đập mạnh, dù là sớm có lường trước, cũng không nhịn được rung động không thôi. Thậm chí bọn hắn còn đang suy nghĩ, nếu đem người khổng lồ này ném vào loạn cổ hải vực, có thể hay không đem toàn bộ loạn cổ hải vực huyên náo nghiêng trời lệch đất ta. Sư muội, cự nhân trở về, chúng ta cũng nên. Diêm Ngọc Thành quay đầu muốn nói với Hoàng Ước Âm chút gì, lại phát hiện bên người Hoàng Ước Âm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ thấy sư muội đã cưỡi linh hồ bay về phía cự nhân. Sư muội, ngươi có thể tính trở về. Hoàng Ước Âm trên dưới đánh giá một cái cự nhân, trông thấy cự nhân cứng rắn làn da đột nhiên bóng loáng rất nhiều, trên người có thủy linh khí ẩn ẩn hiện lên, không khỏi hơi sửng sở, hiếu kỳ nói, ngươi đây là có thu hoạch. Trùng hợp gặp được cái thủy linh, đụng phải nước. Giang Du thuận miệng trả lời, đưa tay điểm một cái xương hung trụ, Hồng Chi Chu miểu hiểu, đem không gian vòng tay ném về Hoàng Ước Âm. Cái này vòng tay chỉ có mười mấy centimet lớn nhỏ, hắn mặc kệ đặt ở trên thân nơi nào đều sẽ mất, còn không bằng trực tiếp đặt ở Hồng Chi Chu nơi đó. Người khác cầm không gian trang bị chứa vật, hắn trực tiếp cầm yêu thú chứa vật, cũng không có gì khác biệt. Ba con 500 năm trở lên đại yêu, một cái 800 năm đại yêu. Giang Du đối Hoàng Ước Âm nói ra, đủ ngươi lấy về phục mệnh a. Hoàng Ước Âm mắt nhìn không gian trong vòng tay bốn cái to lớn yêu đầu, liên tục gật đầu, cười đều không ngậm miệng được. Lần này đặng yêu đại hội, đơn giản chính là vì nàng một người triệu khai a. Hoàng Khắc Dương chết rồi, tham gia đặng yêu đại hội thế lực khắp nơi cũng bị cự nhân giết hơn phân nửa, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống quán quân. Mặc dù quán quân ban thưởng 700 năm linh dược bị nàng hứa hẹn cho cự nhân, nhưng cũng không quan trọng. Nếu dùng linh dược liền có thể đổi lấy cự nhân trợ giúp, nàng vẫn là không lỗ. Cái này chỉ là lần thứ nhất hợp tác giao dịch, ngày sau khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cần trong tay nàng linh dược đủ nhiều, có thể nỗ lực đủ nhiều thù lao, hoàn toàn có thể tại gặp nạn thời điểm triệu hoán cự nhân, tùy tiện giải bày. 700 năm linh dược, ngươi cũng đừng nuốt lời a. Giang Du mười phần tâm thèm gốc kia 700 năm linh dược, nhịn không được cảnh cáo nói, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, nếu không nghĩ đại hoàng đất liền máu chảy thành sông, tốt nhất mau chóng đem 700 năm linh dược đưa đến trong tay của ta. Hắn tới tới lui lui bôn ba vài ngày, lại cùng một cái lao thử truy kích và dặm, không phải là vì gốc kia 700 năm linh dược sao? Cái này nếu là không cho hắn, hắn liền đem đại hoàng đất liền giết cho máu chảy thành sông ra. Mê mê hiểu. Bị cự nhân như thế uy hiếp trắng trợn, Hoàng Ước Âm khỏe miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm động tác của mình có thể nhanh hơn một điểm, vạn nhất thật làm cho người khổng lồ này các loại không kiên nhẫn giết tiến đại hoàng đất liền, vậy nhưng thật sự là sát chết khắp nơi. Ta cái này trở về hoàng thành, bằng vào ta trưởng công chúa danh nghĩa, kết thúc đặng yêu đại hội. Nói thật, cao nguyên vạn dặm không yêu, tới gần sơn cốc người cũng bị ngươi giết hơn phân nửa, lần này đặng yêu đại hội cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Hoàng Ước Âm cười khổ một tiếng, hướng về phía cự nhân khoát tay áo, ta trở về, lần sau gặp đi. Lần sau gặp lại thời điểm, ta còn muốn đánh với ngươi một trận. Nàng lập xuống quyết định, vừa muốn gây tam vĩ linh hồ đi đón những người khác bay đi lúc. Đột nhiên trên trời rơi xuống đỏ thấm hỏa diễm trụ lớn, tại nàng chấn kinh nhìn chăm chú, đem cự nhân to lớn cự thân thể bao phủ ở bên trong. Đồng thời, một đạo tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ thanh âm từ phía trên bên cạnh vang lên. Trưởng công chúa điện hạ, không có lần sau. Hoàng Ước Âm nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau không khỏi thân thể run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị trưởng tôn đang tay cầm thiên hỏa thư ở trong trời cao, mặt như xương lạnh nhìn chăm chú lên cự nhân. Thiên hỏa thư, nhị trưởng tôn. Hoàng Ước Âm lấy lại tinh thần, vội vàng vào tới, ngăn tại nhị trưởng tôn trước người, sắc mặt khó coi nói, nhị trưởng tôn, người khổng lồ này là ta giao hảo cường giả, cùng đại hoàng hữu ích, ngươi không thể đối với hắn xuất thủ. Nàng biết rõ vương triều sẽ phái người đến đánh chết giết cự nhân, là Hoàng Khắc Dương báo thủ, nhưng không nghĩ tới tới cư nhiên như thế nhanh chóng. Hơn nữa, còn là nhị trưởng tôn cùng một kiện đạo khí, cái này đội hình tổ hợp, cự nhân sợ gặp nguy hiểm. Lão phu đã nhìn ra. Nhị trưởng tôn nhìn Hoàng Ước Âm liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, nhưng hắn giết đại hoàng tử điện hạ, đây là khó giải tử thủ. Hắn biết rõ trưởng công chúa điện hạ cùng đại hoàng tử điện hạ đối lập, tranh đoạt đế vị sự tình hắn không có tư cách nhúng tay. Nhưng là, việc này cùng đế vị không quan hệ, đây là vương triều uy áp báo thủ, liền xem như trưởng công chúa điện hạ cũng không cách nào mệnh lệnh hắn rút đi. Cự nhân là ta lôi kéo cường giả thứ nhất, ngươi thế mà muốn giết hắn. Hoàng Ngự Câm vẫn nộ nhìn thẳng nhị trưởng tôn, cắn răng nói, ngươi liền không sợ bản công chúa trở thành mới đế hậu thanh toán ngươi sao? Lời này ngươi đi nói với đại trưởng tôn đi thôi. Nhị trưởng tôn bung lên tay áo dài, mắt nhìn nơi nào đó hư không, bình tĩnh nói, lao tứ, mang điện hạ ly khai. Hư không bên trong, một đạo giản mua bóng người đi ra. Bốn trưởng tôn đưa tay chộp vào Hoàng Ngự Câm trên bờ bay, vừa muốn đem nó xách chạy, liền nghe một đạo như cựu thiên hàng lôi tiếng cuồng tiếu vang vọng giữa thiên địa. Thiên hỏa, tới tốt lắm, đến hay lắm, a ha 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 ha. Nhị trưởng tôn cùng bốn trưởng tôn cùng nhau nhìn về phía cái kia đạo bị thiên hỏa thư chấn áp to lớn thân hình, làm bọn hắn không thể nào hiểu được một màn xuất hiện. Kia thiên hỏa trụ lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hóa thành một đầu hỏa long, bị cự nhân nuốt vào trong miệng. Thiên hỏa chậm rãi tiêu tán, lộ ra kia vô cùng to lớn, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu cự nhân thân thể. Nhị trưởng tôn, bốn trưởng tôn, không tận mắt nhìn thấy thật đúng là không dám tin tưởng, người khổng lồ này thật có thể miệng thôn thiên lửa. Giang Du nuốt vào cuối cùng một sợi thiên hỏa, ngẩng đầu nhìn liếc mắt treo trên cao ở không trung đỏ thấp quyền trụ, lại liếc mắt nhìn kia hai cái thân hình già nua lại khí tức kinh khủng lão giả, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lao bất tử, lại đến à? Lúc trước hắn còn tại tiết hận không có nuốt bao nhiêu thiên hỏa, món đạo khí kia liền bị lấy đi. Hiện tại tốt, đại hoàng vương triều người lại đem cái này thiên hỏa đạo khí mang đến. Lần này nói cái gì cũng không thể để nó chạy, nhất định phải đem bên trong chứa đựng thiên hỏa toàn bộ nuốt sạch sẽ. Nhị trưởng tôn mang theo thiên hỏa đạo khí đến đây trấn sát cự nhân. Nhưng cự nhân cũng tương tự đang đánh thiên hỏa đạo khí chú ý. Thật sự là cường giả không ra, khiến hoàng khẩu tiểu nhi càn rỡ đến cực điểm. Thụ này khiêu khích, nhị trưởng tôn sắc mặt có chút vẻ lo lắng, đưa tay một chiêu đem thiên hỏa thư giữ trong lòng bàn tay, chân đạp hư không biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lão tứ, ngươi mang điện hạ về hoàn thành. Bốn trưởng tôn gật đầu đáp, cưỡng ép dắt lấy Hoàng Ước Âm đi xa. Hoàng Ước Âm cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn thoáng qua cự nhân, đi theo bốn trưởng tôn ly khai cao nguyên. Trên mặt đất, Diêm Ngọc Thành ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hoàng Ước Âm đi xa, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Sư muội ta làm sao bây giờ a? Lao đầu, thả ta ra sư muội. Hơn 2000 mét trong trời cao, Giang Du mắt thấy lao đầu kia trốn vào hư không bên trong, trong lòng âm thầm dâng lên cảnh giác, một đôi cự đồng nhìn ngó nghiêng hai phía, cảm ứng đến quanh thân xuất hiện bất luận cái gì một tia không gian ba động. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, một cái nhỏ bé bóng người xuất hiện ở Giang Du gương mặt chính phía trước, cả hai chỉ có nửa mét chi cách. Chấn thiên lửa. Nhị trưởng tôn quát lạnh một tiếng, cầm trong tay thiên hỏa thư đem nó đặt tại cự nhân mi tâm bên trên. Thiên hỏa thư mở rộng, vô cùng vô tận thiên hỏa từ đỏ thâm quyển trụ bên trong bắn ra, hào vô gian khe hở bánh kích lấy cự nhân mi tâm. Trong nháy mắt, cự nhân mi tâm phỏng và lở loét một mảnh, đốt sạch một khối lớn huyết đủ. Thử. Giang Du đột cảm giác mi tâm thụ trọng thương, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này một thân thiên hỏa từ thể nội bắn ra. Hơn 2000 mét cự thân thể, rào rạt tiêu đốt thiên hỏa, phương viên vài trăm mét đều đốt hủy. Tại cự nhân đồng dạng thi triển thiên hỏa pháp một nháy mắt, nhị trưởng tôn cũng đã bước ra trở ra, thối chí bên ngoài mới giảm, nhìn qua tựa như hỏa thần giáng lâm kinh khủng thân thể, cũng không khỏi hơi có chút chấn kinh. Người khổng lồ này không chỉ có thể miệng thôn thiên lửa, thậm chí còn có thể đem nuốt mất thiên hỏa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất a? Lao đầu, chạy là thật nhanh a. Giang Du lạnh lùng nhìn chằm chằm ở vào vài dặm bên ngoài nhị trưởng tôn, vuốt vuốt chỗ mi tâm, kia bị thiên hỏa thư đốt cháy mi tâm ngay tại thủy linh làm dịu chậm rãi chữa trị, mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Linh cảnh cương giả, với hắn mà nói khó giải quyết nhất chính là không gian chi lực, đến vô ảnh đi vô tung, sợ không tới truy không lên, cực kỳ phàm nhân. Đợi đến hắn đột phá linh cảnh về sau, cái thứ nhất lĩnh ngộ nhất định là không gian chi lực. Hơn 2000 mét cự thân thể tại trong hư không thoáng hiện, dọa không chết ngươi. Ngươi lại tới gần a. Giang Du mắt thấy nhị trưởng tôn cách xa như vậy, không khỏi hướng phía đối phương ngoắc ngón tay. Đừng tưởng rằng thân đốt thiên hỏa, lão phu liền lấy ngươi không có cách nào. Nhị trưởng tôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem thiên hỏa thư ném hướng về phía cự nhân, khẽ quát một tiếng, để ngươi kiến thức một cái thiên hỏa đạo khí là thế nào dùng. Thu thiên hỏa. Thiên hỏa thư đứng ở hư không bên trong, đỏ thâm quyển trục chậm rãi mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ hướng về phía cự nhân. Trong chốc lát, cự nhân trên thân thiêu đốt lên thiên hỏa thoát thể mà ra, hóa thành một đầu lưu tuyến bị hút vào thiên hỏa thư bên trong. Giang Du, ta đều nuốt, ngươi thế mà còn có thể thu về. Giang Du kinh hãi, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đột nhiên hai bước thoát ra, rỗi ra cự trưởng chộp tới cô lập với không trung thiên hỏa thư. Lấy ra a ngươi, ngươi dám? Nhị trưởng tôn gặp này tức giận, hắn đem thiên hỏa thư ném mạnh ra ngoài, chỉ là không muốn mình bị thiên hỏa thiêu đốt đến mà thôi, ai nghĩ đến lại cho người khổng lồ này thừa dịp cơ hội. Thiên hỏa thư như tại hắn trong tay mất đi, muôn lần chết không chối từ a. Trong chớp mắt, hắn bước vào hư không, thẳng đến thiên hỏa thư mà đi. Tránh ra. Giang Du bạo hống một tiếng, một cái tay chụp vào thiên hỏa thư, một cái tay khắc đốt hết thiên hỏa kim mang, bạo truy thiên hỏa thư không gian trung quanh. Thiên hỏa kim thể quyền, toàn lực một quyền, không gian chấn động. Một tia vết nước không gian bỗng nhiên mở rộng, nhị trưởng tôn thân ảnh lang bái không chịu nổi từ trong cái khe rơi ra. Nhị trưởng tôn, cự nhân cái này một quyền, thế mà dung chuyển không gian. Nhị trưởng tôn từ trong vết nước không gian rơi ra đến, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, đồng thời còn có điểm tâm sợ có rúm. Cự nhân cái này một quyền dung chuyển không gian, nếu không phải hắn trốn tới nhanh, rất có thể bị không gian loạn lưu cuốn đi, chết không toàn thây. Cuối cùng là loại nào kinh khủng lực đạo a, ta còn chưa bao giờ thấy qua đạo cảnh trở xuống người có thể dung chuyển không gian. Nhị trưởng tôn trong lòng kinh hãi không thôi, ánh mắt thấy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không kịp nghĩ nhiều, lần nữa trốn vào hư không. Dừng tay. Cút. Giang Du lần nữa bắn ra toàn lực hướng phía Thiên Hỏa Thư không gian trùng quanh đập mạnh một quyền, đồng thời một cái tay khác đem Thiên Hỏa Thư giữ tại trong lòng bàn tay. Thu hồi dài ngàn mét cánh tay, hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay kia chỉ có mấy chục centimet lớn Thiên Hỏa Thư, nhịn không được nết miệng cười lên tiếng. Ha 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 ha, lão đầu ngươi buồn cười chết ta rồi. Đại Hoàng trưởng tôn, đưa Bảo Thiên Tôn a đây là. Nhị trưởng tôn thoát ra không gian, nhìn xem tay cầm Thiên Hỏa Thư cự nhân, thần sắc cực kỳ khó coi, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn ỷ vào không gian xuyên toa chi lực, không chút nào đem cự nhân để vào mắt, chỉ là không muốn bị Thiên Hỏa thiêu đốt đến, cho nên mới đem Thiên Hỏa Thư ném ra trên bầu trời. Ai nghĩ đến, cự nhân lại có dung chuyển không gian chi lực, cưỡng ép đem hắn từ trong hư không bức ra, lấy về phần mất đi Thiên Hỏa Thư. Sớm biết như thế, hắn thà rằng chịu đựng Thiên Hỏa thiêu đốt thống khổ, cũng muốn chết nắm Thiên Hỏa Thư không thả a. Hối hận không trước đây, hối hận không trước đây a. Chương 116, Tứ Cực Thiên Lôi. Giúp ta tôi thể. Nhị trưởng tôn mất mạng. Một, chương 116, Tứ Cực Thiên Lôi. Giúp ta tôi thể. Nhị trưởng tôn mất mạng. Một, đem Thiên Hỏa Thư còn tới. Nhị trưởng tôn không thể thừa nhận Thiên Hỏa đạo khí đánh rơi trọng trách, trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, thân hình bùng lên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã rơi xuống Giang Du trên lòng bàn tay, hướng phía kia Thiên Hỏa Thư cấp tốc vào tới. Chờ chính là ngươi. Giang Du nhìn xem tại hắn trong lòng bàn tay phi nước đại nhị trưởng tôn, sắc ý hiển thị rõ, tay phải trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt thiên hỏa, đốt hết toàn bộ thủ trưởng. A a a. Tại cự trưởng trên buôn tập nhị trưởng tôn đột nhiên bị thiên hỏa đốt cháy, một cỗ sâu tận xương thủy cực nóng cảm giác đau thấm đầy toàn thân, phản phất toàn thân huyết đục xương cốt đều muốn hòa tan, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn toàn thân bao trùm tại thiên hỏa phía dưới, hai mắt trợn lên lộ ra kinh khủng tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ có 100 mét chi cách thiên hỏa thư. Chỉ là 100 mét, lại tựa như lệch trời xa không thể chạm. Là bước lên thiên hỏa chi uy tiếp tục chụp vào thiên hỏa thư, vẫn là tạm thời lui lại một bước. Một giây sau, nhị trưởng tôn thân hình biến mất tại Giang Du trong lòng bàn tay. Hắn lui, không dám ở thiên hỏa đốt cháy bên trong lại nhiều đợi một giây. Sống được càng lâu, càng sợ chết. Bên ngoài một dặm, nhị trưởng tôn hiện lộ ra chật vật không chịu nổi thân thể, mặc trường bảo bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn, thân thể làn da cháy đen một mảnh, loáng thoáng có mùi thịt truyền đến. Hô hô hô. Hắn mười phần thô trọng thở hổn hển mấy cái, một bên vận chuyển thủy pháp chữa trị nhục thân, áp chế thiên hỏa dư uy, một bên cắn răng nghiến lợi trừng mắt người khổng lồ kia. Một quyền che khuất trước mắt tầm mắt, không có dấu hiệu nào hành không đánh tới. Ngươi làm sao không mặc quần áo a, là không có lòng xấu hổ sao? Giang Du khóa chặt nhị trưởng tôn thân ảnh, không có cho đối phương khôi phục thương thế thời gian, không chút do dự một cái thiên hỏa quyền trực diện đánh tới. Đáng chết, cự nhân phối thiên hỏa, thật khó dây dưa. Đại hoàng tử thật sự là mất trí, thế mà để khủng bố như vậy đồ vật đạt được thiên hỏa. Nhị trưởng tôn đối mặt đập vào mặt vô tận uy thế, âm thầm cắn răng, vừa muốn trốn vào không gian né tránh lúc, lại đột nhiên sắc mặt biến hóa. Tại cự nhân cái này một quyền nặng uy áp bách phía dưới, quanh người hắn không gian ẩn ẩn có chút chấn động, tràn ngập cực kỳ không ổn định khí tức, khiến cho hắn thoáng có chút chần chờ. Cứ như vậy ngắn ngủi nửa miểu chần chờ, kia 200 mét thiên hỏa trọng quyền đã như cự sơn trực diện đè xuống. Bỏ chạy vẫn là ngày kháng. Nhị trưởng tôn sắc mặt âm tình bất định, hai mắt phản chiếu lửa cháy mang càng ngày càng gần. Ngay tại sắp đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn cắn răng một cái, chắp tay trước ngực, bóp ra tàn ảnh phát ấn, một đạo ngàn trượng huyền vũ hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực. Cự ngự, đằng. Một quyền trừng trừng đánh vào nhị trưởng tôn nhỏ bé thân thể bên trên, Giang Du cũng cảm giác chính mình đánh trúng không phải một cái yếu ớt thân thể, mà là một cái vô kiên bất tồi bật cứng. Giang Du dương mắt nhìn về phía đối lập ở không trung ngàn trượng huyền vũ hư ảnh, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ, không có đi quản bay tứ tung đi ra nhị trưởng tôn, mà là một quyền đánh vào cái kia đạo ngàn trượng huyền vũ hư ảnh phía trên. Thiên hỏa kim thể quyền, cản ta mấy lần, sớm tối có một ngày nuốt ngươi. Toàn lực đấm ra một quyền, huyền vũ hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán ở không. Bay tứ tung vài dặm nhị trưởng tôn cưỡng chế một thân khí huyết sôi trào, làm hắn nhìn thấy người khổng lồ kia thế mà đem huyền vũ hư ảnh đánh nát lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lại dám đối tứ tượng thánh thú xuất thủ? Ngươi đây là đối thiên đạo bất kính. Đây chính là thiên đạo sinh linh, tứ tượng thánh thú a. Nhân loại mượn thánh thú chi lực tu luyện thông thiên đại đạo, từ xưa đến nay còn chưa thấy qua có người dám đối tứ tượng thánh thú xuất thủ. Hôm nay hắn thật sự là trưởng kiến thức. Ngươi khổng lồ này, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên đạo chế tài, hạ xuống thiên kiếp vành đỉnh sao? Ngay đều phá, ai còn quan tâm những chuyện này? Giang Du thanh âm vang minh, một bước phóng ra lấy tuyệt đối đồng đều cự thân thể chi lực thẳng tắp đánh tới nhị trưởng tôn. Nhìn ngươi còn lấy cái gì đồ vật cả ta? Cuồng vọng đến cực điểm. Nhị trưởng tôn dựng râu trừng mắt, đối mặt với che khuất bầu trời kinh khủng cự thân thể đè xuống, sắc mặt cực kỳ âm trầm, dưới chân một bước không lùi, trên thân khí tức đống nhiên tăng vọt mấy lần. Để ngươi kiến thức một cái gì gọi là tứ linh chi cảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tứ Cực Thiên Lôi, Thang Hoa. Nhị trưởng tôn hai tay ngự pháp, tứ tượng thánh thú hư ảnh cùng nhau xuất hiện, hướng phía Giang Du mở ra bốn cặp kinh khủng cự đồng, mơ hồ trong đó còn có thú giống oanh minh. Ở giữa bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc, tựa như mây đen ép thành muốn phá vỡ uy thế từ trên trời giáng xuống, treo móc ở cự nhân đỉnh đầu. Mây đen bên trong, sấm sét vang dội, phản phất có vô số đạo lôi long tại trong mây du tẩu, kinh khủng uy áp thậm chí khiến phương viên mười dặm đều đi theo run rẩy bắt đầu. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm dự cảm từ Giang Du đáy lòng dâng lên, hắn đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời bên trong mây đen lôi đỉnh du hành. Đột nhiên, cự đồng thích chặt, bắp thịt cả người tăng vọt mấy phần, một vòng lóa mắt vô cùng kim quang đóng đầy toàn thân. Kim thân thể, Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời mây đen lôi long chợt hạ xuống, ngàn trượng lôi long xẹt qua chân trời lóe ra một tuyến bạch mang, phảng phất đem trời cùng đất hoàn toàn chia cắt, từ trên không trung rơi xuống, chém thẳng vào cự nhân đỉnh đầu. Oeng! Vô tận lôi đỉnh chi lực tràn vào hơn 2000 mét cự thân thể bên trong, tại Giang Du mỗi một phiến huyết đục, mỗi một khối trong ngũ tạng lục phủ du đãng, như tê tâm liệt phế cảm giác đau truyền khắp toàn thân, phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách. Một thể kim thân, trong nháy mắt đánh nát. Hơn 2000 mét cự thân thể hoàn toàn bại lộ tại thiên lôi bên trong, phảng phất bị điểm đèn lấp lánh trước mắt, vô số đạo lôi đỉnh hóa thành rắn trườn tại hắn thân thể mặt ngoài chạy trốn, phá hủy lấy mỗi một tấc huyết đục làn ra. Khu khu, thật sự là không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng hình thể lớn liền thiên hạ vô địch sao? Nhị trưởng tôn nặng khung hai tiếng, nhìn qua tắm rửa tại tứ cực thiên lôi bên trong to lớn cự thân thể, tái nhợt không máu sắc mặt nổi lên hiện ra một vòng cười lạnh. Đồng thời thi triển tứ tượng chi lực, khiến cho hắn tinh khí thần đống nhiên suy yếu hơn phân nửa, thể nội sinh cơ chợt giảm một chút, cả người đều dàn mua ba phần, khí tức càng thêm hể bại suy sụp. Hắn đưa tay móc ra một gốc trăm năm linh dược căn bảo, miễn cưỡng đền bù một chút tinh khí thần, ánh mắt bỏ vào cự nhân tay phải bên trên. Kia tay phải thiêu đốt thiên hỏa đã bị tứ cực thiên lôi ức chế biến mất, lộ ra yên lặng nằm tại cự nhân trong lòng bàn tay thiên hỏa thư. Cự nhân đã vô lực dãy rủa, vẫn là dẫn đầu thu về thiên hỏa thư đi. Nhị trưởng tôn nghĩ đến, liền bước ra bay về phía cự nhân tay phải. Coi như làm hắn vừa bay đến một nửa lúc, bị tứ cực thiên lôi tiếp tục đánh kích cự nhân đột nhiên động. Đau quá a. Giang Du từ thiên lôi vành đỉnh bên trong khôi phục một tia thanh tĩnh, cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, nhịn không được hít vào một hơi, nhè răng trợn mắt. Thiên lôi chi uy, kinh khủng như vậy. Thế mà một kích liền đem hắn kim thân đánh nát, cỗ này uy lực thậm chí muốn hơn xa với hắn một kích toàn lực. Tứ linh chi cảnh, lấy tứ tượng chi lực ra chỉ thiên lôi, thật sự là có đủ mạnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút vẫn tại thân thể trên chạy trốn vô tận lôi quang, lại nhìn một chút đột nhiên đến gần nhị trưởng tôn, đột nhiên giật giật khóe miệng, chật vật lung lay thủ trưởng, bật cười, ngươi muốn đây là a? Một thân lôi đỉnh đánh kích, thân thể bị nặng, thế mà còn có thể bật cười. Ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng tôn trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Ngươi muốn, nhưng đến trong tay của ta đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Giang Du hướng về phía nhị trưởng tôn nhếch miệng cười một tiếng, tại nhị trưởng tôn kinh sợ nhìn chăm chú, cố nén tê liệt cảm rất đau, nâng lên thủ trưởng, mở ra miệng lớn. Hắn trực tiếp đem thiên hỏa thư nuốt vào trong bụng. Muốn, đến trong bụng ta cầm đi. Ngươi muốn chết? Lão phu muốn đem ngươi mở ngực một bụng. Nhị trưởng tôn gặp cự nhân thế mà đem thiên hỏa thư ăn, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, nổi giận như sấm, trên thân sát ý gần như ngưng thực, tựa như đã mất đi lý trí, một tay chỉ phía xa bầu trời mây đen. Tứ cực thiên lôi. Phúc. Hán miệng phun tiên huyết, tinh khí thần hạ xuống tới cực điểm, thậm chí liền thân hình đều có chút bất ổn, đội vàng ngăn vào vài gốc trăm năm linh dược mới đứng bước khí tức. Không phải hắn cảnh giới này thi triển tứ cực thiên lôi rất khó khăn, thuần túy là tứ cực thiên lôi tiêu hao to lớn, muốn đồng thời thi triển tứ tượng chi lực, muốn đồng thời dùng tinh khí thần còn có sinh cơ nuôi nâng bốn cái thánh thú, đổi ai cũng sẽ chịu không được. Bất quá còn tốt, những này hao tổn hoàn toàn có thể sử dụng trăm năm linh dược đền bù tới. Về phần bị tứ thánh thú phân đi sinh cơ, chỉ cần có thể đoạt lại thiên hỏa thư, hết thảy đều là đáng giá. Tại chỗ rất xa, mây đen che trời mấy trăm dặm, lôi đỉnh du long cho dù là tại mấy ngàn dặm bên ngoài cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Những cái kia bị cự nhân xua đuổi đến cao nguyên biên giới chỗ thế lực khắp nơi ngẩng đầu nhìn kia phiến mây đen lôi long, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, cho dù là cách ngàn dặm cự ly, cũng không khỏi để bọn hắn có chút tim đập nhanh lại mình. Kia là tứ cực thiên lôi, là đại hoàng vương triều tứ linh cường giả xuất thủ. Nhận biết kia đạo thiên hàng lôi đình người không khỏi kinh hô một tiếng, trong mắt hiển thị rõ rung động. Quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày, đại hoàng vương triều liền phái ra tứ linh cường giả đến đánh chết giết người khổng lồ kia. Có người âm thầm cảm thán nói, cũng liền 4-5 ngày thời gian, liền có một tứ linh cường giả từ bên ngoài mấy vạn dặm đuổi chí cao nguyên, đại hoàng vương triều thực lực vẫn như cũ sâu không thấy đáy a. Tứ cực thiên lôi có hủy thiên diệt địa chi uy năng, người khổng lồ kia hẳn là gánh không được a. Có người còn có chút lo lắng nói, kia 2000 mét cao cự thân thể cho bọn hắn sợ hãi thật sâu cảm giác, khắc vào trong đầu thật lâu không thể quên nghi ngờ. Tất nhiên gánh không được a. Tứ tượng chi lực tế xuất, gia chỉ thiên lôi chi lực mặc hắn thân thể lại kiên cố to lớn, cũng tránh không được bị hoành thành bã vụn hạ tràng. Một người xa xa nhìn qua kia lấp lánh chân trời lôi đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là tiện nghi người khổng lồ kia, giết chúng ta nhiều người như vậy, còn để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Có tứ linh cường giả xuất thủ, thậm chí đều hạ xuống tứ cực thiên lôi, những này bị cự nhân xua đuổi thế lực khắp nơi đều không cảm thấy sẽ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người khổng lồ kia quá mức càn rỡ bá đạo, chẳng những dám giết nhiều như vậy thế lực người, thậm chí liền đại hoàng vương triều trưởng hoàng tử cũng dám giết. Tự tìm đường chết. Đều không cần bọn hắn liên hợp phái ra cường giả, chỉ cần đại hoàng vương triều một người đủ để. Thậm chí, có người lặng yên không tiếng động lần nữa tiến vào cao nguyên chỗ sâu, hướng phía Hắc Hoàng Sơn cốc lao đi, liền chờ cự nhân bị hoành thành bã vụn về sau, lần nữa đi săn trong sơn cốc 2000 tiểu yêu. Cự nhân, ngươi không phải muốn che chở bọn chúng sao? Nhìn ngươi chết còn thế nào che chở? Lại một đạo tứ cực thiên lôi hạ xuống, oanh Giang Du đại não một mảnh trống không, ngắn ngủi đã mất đi ý thức, một thân khí huyết quần quần không ngừng, thân thể da chóc thịt bong, làn da vỡ ra vô số vết máu, tiên huyết giống như suối phun quét ngang tại không. Đau, đau quá. Giang Du khôi phục ý thức, cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến tê liệt đau đớn, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình thảm trạng. Cơ bắp siết chặt co rụt lại, không cầm được rung động, toàn bộ thân hình bị tiên huyết thấm đầy, dưới chân máu chảy thành sông. Hắn đời này còn là lần đầu tiên thụ này trọng thương. Cự nhân, đem thiên hỏa thư phun ra, lão phu cho ngươi một thông khoái. Nhị trưởng tôn xa xa nhìn lại bị hai đạo tứ cực thiên lôi oanh thảm cự nhân, lạnh giọng nói:
"Ha ha."
Giang Du cố nén một thân xé rách kịch liệt đau nhức, hướng về phía nhị trưởng tôn lộ ra một cái dữ tợn như ma tiêu dung, khiêu khích chí vị mười phần, lại đến a, rất thoải mái ngươi biết không biết rõ.
Là thật thoải mái.
Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, tại tứ cực thiên lôi du đã oanh kích phía dưới, cơ thể của hắn cường độ ngay tại từ từ đi lên, lan lộn không ngừng khí huyết tại nhảy nhót, có một loại đau nhức cũng vui vẻ cảm giác dầu nhưng mà sinh.
Siêu cấp kỳ ngộ.
Thiên lôi tôi thể. Thân thể của hắn cường độ ngay tại chậm rãi dâng lên, mặc kệ là làn da vẫn là ngũ tạng lục phủ cứng rắn độ đều tại thẳng tắp lên cao. Hơn 2300m cự thân thể, thậm chí bị oanh thấp mấy chục mét. Nhưng tương ứng, thân thể của hắn mật độ lại tại gia tăng. Cái này thiên lôi chi lực có hiệu quả a. Giang Du cảm nhận được trên thân thể chuyển tới rõ ràng biến hóa, kém chút không có trực tiếp vui lên tiếng tới. Lấy thiên lôi chi lực tôi thể, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người dám, cũng chỉ có hắn một người có thể chịu nổi. Còn giang cuồng, nhị trưởng tôn cũng không biết rõ cự nhân lúc này ở đau nhức cũng vui vẻ, hắn còn tưởng rằng cự nhân tại mạnh miệng đây, sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn qua kia da chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe, phảng phất một giây sau liền muốn phá thành mảnh nhỏ thê thảm cự thân thể, nhịn không được cắn răng, móc ra vài gốc trăm năm linh dược nhét vào trong miệng. Chương 116, tứ cực thiên lôi, giúp ta tôi thể. Nhị trưởng tôn mất mạng. 2, chương 116, tứ cực thiên lôi, giúp ta tôi thể. Nhị trưởng tôn mất mạng. 2, để lão phu cho ngươi một kích chí mạng. Tứ cực thiên lôi, lại là một đạo ngàn trượng lôi đình đánh xuống, nguyên bản đã vỡ ra vô số máu khe hở kinh khủng cự thân thể càng thêm thế thảm, dài trăm mét vết máu vết rách hiện lên ở cự thân thể phía trên, phảng phất toàn bộ thân hình đều muốn chia năm xẻ bảy như vậy. T. Lần nữa gặp thiên lôi oanh đỉnh, Giang Du nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, thân thể lung lay sắp đổ kém chút không có mới ngã xuống đất. Hơn 2000m cự thân thể kịch liệt lắc lư, ba đạo thiên lôi chém thẳng vào, vẫn như cũ sừng sững không ngã, lại bị oanh thấp mười mấy mét. Thân thể mật độ đột nhiên mà tăng mạnh rồi, nguyên bản truyền đến vô tận đau đớn nhục thể đột nhiên chết lặng, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này đạo thứ ba tứ cực thiên lôi chi uy đã hoàn toàn không bằng trước hai đạo. Không phải tứ cực thiên lôi uy lực hạ xuống, mà là thân thể của hắn càng cường đại a. Thiên lôi tôi thể, như thế kỳ ngộ giữa thiên địa chỉ có hắn một người có tư cách hưởng thụ. Thể nội, Mộc Linh căn tại vận dưỡng lấy ngũ tạng lục phủ, Thủy Linh căn tại chữa trị một thân kinh khủng ngoại thương. Thời gian dần trôi qua, kia chạy trốn tại cự nhân trên thân thể lôi quang ngay tại dần dần biến mất, không uy hiếp nữa có thể nói.
Không có,
ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Giang Du khẽ nhíu mày, không khỏi hướng phía nhị trưởng tôn phun ra một búng máu, giơ tay lên ngoắc ngón tay, liền cái này,
lại đến a.
Nhị trưởng tôn, có chút mơ hồ, từ ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, đến bây giờ một mặt một bước, đột nhiên chuyển biến gần như chỉ ở trong chớp mắt. Ba đạo tứ cực thiên lôi, người khổng lồ này thế mà còn chưa có chết, đây là kinh khủng bực nào thân thể a?
Ngươi không đều lung lay sắp đổ sao?
Ngươi không đều toàn thân phun máu ra chóc thịt bong sao?
Ngươi ngược lại là chết ta.
Ngươi lại kiên trì đi xuống, ta đều muốn không kiên trì nổi.
Nhị trưởng tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người khổng lồ này vậy mà ngạnh kháng ba đạo tứ cực thiên lôi mà bất tử, như vậy to lớn thân thể phối hợp như vậy thân thể cường độ, uy hiếp quá lớn, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết ở nơi này. Nhị trưởng tôn cắn chặt hàm răng, rất nhanh làm ra quyết đoán, móc ra chỉ có 300 năm linh dược nhét vào trong miệng. Huệ bại suy sụp tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, thể nội bắn ra liên tục không ngừng sinh cơ.
Tứ cực thiên lôi,
đạo thứ tư tứ cực thiên lôi, tất sát ngươi.
Hắn còn chưa từng nghe nói qua, có đạo cảnh phía dưới sinh mệnh năng ngạnh kháng bốn đạo tứ cực thiên lôi mà bất diệt đây này. Cho dù là ngàn năm đại yêu cự hung, tại như thế dày đặc tứ cực thiên lôi oanh đỉnh phía dưới cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi coi như thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, có thể mạnh hơn ngàn năm lớn hung thú sao?
Đến hay lắm.
Giang Du ngẩng đầu nhìn trên trời rơi xuống ngàn trượng lôi long, một thân phóng khoáng khí thế tuôn trào ra, nâng lên trải rộng máu vết rách cánh tay, một quyền thẳng tắp đánh phía cái kia đạo tứ cực thiên lôi.
Lấy quyền chi uy ngạnh kháng thiên lôi,
tứ cực thiên lôi thuận tay lớn chạy trốn đến cự thân thể phía trên, bắn ra vô tận lôi quang, 2000m cự tờ hờ ân nở tờ hờ ấy như mặt trời chiếu rọi phương viên mấy trăm dặm.
Lần thứ tư liền không có đau như vậy, thậm chí liền thân thể mật độ đều gia tăng không được bao nhiêu,
duy nhất còn tại rõ rệt tăng lên cũng chỉ có cơ bắp cường độ.
Tại bốn đạo thiên lôi oanh kích phía dưới, vốn là tráng kiện cơ bắp càng thêm bành trướng mỹ hình, thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra một vòng quang trạch,
không biến hóa.
Nhị trưởng tôn mắt thấy đạo này tứ cực thiên lôi thẳng đánh vào cự nhân trên thân, nhưng không có tạo thành quá nhiều thương thế, không khỏi trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ.
Đạo thứ ba tứ cực thiên lôi kém chút không có đem cự nhân đánh sập trên mặt đất, hắn còn tưởng rằng đạo thứ tư tứ cực thiên lôi đủ để cho cự nhân một kích chí mạng, nhưng hiện thực lại hoàn toàn tương phản.
Đừng nói một kích chí mạng, thậm chí không có tạo thành một điểm vết thương chí mạng,
là ta thiên lôi uy lực trở nên yếu đi.
Nhị trưởng tôn trong lòng kinh nghi bất phần, làm hắn đem ánh mắt đảo qua cự nhân kia thê thảm cự thân thể lúc, đột nhiên ý thức được không thích hợp, song đồng thích chặt, sắc mặt đại biến. Hơn 2000m cao to lớn thân thể, dù là xuất hiện một chút xíu biến hóa đều là có thể thấy rõ ràng.
Huống chi, cự nhân thân thể biến hóa cũng không chỉ là một chút xíu.
Cơ thể của hắn, trước đó là cường tráng như vậy sao?
Thân thể của hắn, phát ra uy thế làm sao càng ngày càng kinh khủng?
Hắn khí huyết, làm sao không hàng phản tăng?
Nhị trưởng tôn ý thức được cự nhân biến hóa, thần sắc giật mình về sau, một cái cực kỳ không hợp thói thường suy nghĩ hiện lên ở trong óc, theo bản năng kinh hô ra:
"Ngươi tại dùng tứ cực thiên lôi tôi thể,
rốt cuộc mới phản ứng à?" Giang Du nghe được đạo này chấn kinh tiếng kêu, không khỏi đem hài hước ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng tôn, hơi hoạt động một cái một thân gân cốt, cũng nhịn không được nữa ý cười, cất tiếng cười to ra. Lão bất tử, may mắn mà có ngươi, thân thể của ta tiến hơn một bước. Cự nhân cùng tiếu đinh thái nhức óc, bên ngông đung đưa chuyển vàng tại nhị trưởng tôn trong lỗ thai, thật lâu không cần. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Nhị trưởng tôn ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cự nhân, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin thần sắc, vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch. Dùng tứ cực tiên lôi rèn luyện thân thể, đây là một cái sinh linh dám làm ra sự tình, đây là một cái sinh linh có thể làm ra tới sự tình. Tứ cực tiên lôi, hủy thiên diệt địa, thế mà thành hắn tôi luyện nhục thể công cụ. Người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn chẳng những suy nghĩ, thậm chí còn làm. Tên điên, tên điên, ngươi không phải người. Nhị trưởng tôn lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại không trước đó đã tính trước thái độ. Nguyên bản bị 300 năm linh dược đền bù tới tinh khí thần trong nháy mắt giảm mạnh, ảo ra ngàn giảm. Miệng thôn thiên lửa tính là gì, hắn còn dám thiên lôi tôi thể. Nhìn thấy loại này làm cho người chấn kinh run sợ sự thật về sau, nhị trưởng tôn lại không chiến ý, một thân khí tức cấp tốc hạ xuống, giàn mua thân thể lung lay sắp đổ, kém chút không có từ trên bầu trời ngã xuống. Giờ này khắc này, hắn lại không đánh chết giết cự nhân chi ý, lại không thu về thiên hỏa thư chi ý hiện tại, hắn chỉ muốn trốn, thoát đi người khổng lồ này. Nhị trưởng tôn không chút do dự, quay người dậm chân liền muốn chui vào hư không bỏ chạy. Hiện tại muốn trốn. Giang Du hừ lạnh một tiếng, đâm máu cánh tay nâng lên, kéo căng cơ bắp một quyền đánh phía kia phiến hư không. Ngươi đánh xấu rồi, hiện tại đến phía ta. Đấm ra một quyền, hư không run rẩy. Nhị trưởng tôn thân hình từ trong hư không chật vật rơi xuống, ở giữa không trung lung lay, còn không có ổn định thân hình lúc, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, một cô cực kỳ nồng hậu dày đặc tử vong dự cảm dầu nhưng mà sinh. Cự ngự. Hắn nhìn qua kia phá không mà đến cự quyền, kinh hồn thất thố, lớn tiếng thét lên. Vô dụng, ai cản ta thì phải chết. Giang Du một quyền đánh nát huyền vũ hư ảnh. So trước đó uy lực càng sâu 3 phần 5 đấm giấy lên thiên hỏa kim mang, mang theo quyền không thể địch nổi chi uy năng, một quyền đánh vào nhị trưởng tôn thân thể lên. Nhị trưởng tôn hạ xuống 4 đạo tứ cực thiên lôi, mới làm Giang Du ra chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Mà Giang Du vẹn vẹn một quyền, liền tất cả đều đánh trở về. Phúc. Nhị trưởng tôn miệng phun máu đặc, thân thể bay tứ tung vài dặm, ngã ầm ầm ở một chỗ trên vách núi đá. Vách núi đông nhiên va sụp, thân thể của hắn tiếp tục bay xa, cho bẹn va sụp vài tòa vách núi mới khó khăn lắm dừng lại, rơi xuống trên mặt đất. Giang Du mấy bước đi tới, túi đầu ở trên cao nhìn xuống nằm tại hố to bên trong cái kia đạo thân thể tàn phế, không chút do dự nhấc chân đạp đi lên. Nhị trưởng tôn một thân xương cốt đều vỡ vụn, trước khi đến hắn nói sẽ không để cho cự nhân đụng phải một sợi lông, lời nói này đến thật không có sai. Hoặc là không bị đụng phải, đụng một cái liền chết. Chờ chút. Nhị trưởng tôn co quắp trên mặt đất trọng thương phun máu, không thể động đậy, ngước nhìn kia từ trên trời giáng xuống bàn chân khổng lồ, sắc mặt trắng bệch không máu, thần sắc sợ hai vạn phần thét to, tha ta. Từ đó về sau đại hoàng vương triều sẽ không lại tìm người phiền phức. Hắn không có tư cách buông tha giết đại hoàng tử, cướp đi thiên hỏa thư cự nhân, nhưng lúc này tử vong tới gần, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chưa giữ được tính mạng lại nói. Nhưng mà, cự nhân không chút nào thờ ơ, hiện tại là đến phiên ta đi tìm đại hoàng vương triều phiền toái. Giang Du lạnh lùng nói, nặng chân rơi xuống. Nhị trưởng tôn, chết không toàn thây. Chương 117, phá biên cảnh năm thành, diệt 10 vạn Tây quân, độc bá 10 vạn dặm cao nguyên. Ngày vạn cầu đặt trước. Chương 117, phá biên cảnh năm thành, diệt 10 vạn Tây quân, độc bá 10 vạn dặm cao nguyên. Ngày vạn cầu đặt trước. Giang Du đối nhị trưởng tôn chết biểu thị tiếc hận, lại là đưa thiên hỏa đạo khí, lại là đưa thiên lôi trợ hắn tối thể. Đời này còn là lần đầu tiên gặp được đối với hắn tốt như vậy người. Đáng tiếc, một cái không xem chừng cho, dẫm chết nha. Giang Du nhìn thoáng qua dưới chân kia một vũng máu bùn, lắc đầu, trong miệng một nuốt, đem kẹt tại trong kẽ răng thiên hỏa thư nuốt vào trong bụng. Hắn vốn đang do dự, đây là một kiện phi thường cường đại đạo khí, nếu có thể đem nó trường khống, tất nhiên có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Nhưng từ thân kháng thiên lôi về sau, ý nghĩ này liền lặng lẽ tán đi. Hắn không cần. Cái này một thân kinh khủng thân thể chính là hắn cường đại nhất vũ khí. Chỉ cần để cố này thân thể một mực trưởng thành tiếp, căn bản không thể so với bất luận cái gì thần binh chênh lệch. Cái gì câu a đạo khí, đối với hắn duy nhất giá trị chính là bên trong chứa đựng thiên hỏa. Thiên hỏa thư nuốt vào trong bụng, hắn trong nháy mắt cảm giác vùng đan điền hiện lên cực nóng thiêu đốt cảm giác, phản phất một cái to lớn hỏa lô ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, thể nội thiên hỏa không bị khống chế tuôn trào ra. Đây là tại tiêu hóa thiên hỏa thư bên trong ẩn chứa thiên hỏa nhiều lắm, thậm chí đều tràn đầy hắn cự thân thể. Đưa bảo trưởng tôn, thật đúng là đưa bảo trưởng tôn a. Giang Du cảm thụ được thể nội phun trào chạy trốn cuồng bạo thiên hỏa, nhịn không được lần nữa cảm thán nói. Sau đó, hắn liền khống chế một thân thiên hỏa, đem nó áp xúc đến hỏa linh căn bên trong, cùng thiên địa hỏa linh dung hợp lẫn nhau. Chọn vẹn bỏ ra mấy phút thời gian, bại lộ tại bên ngoài cơ thể thiên hỏa mới chậm rãi rụt trở về. Tiêu hóa xong thiên hỏa thư về sau, Giang Du hình thể chỉ tăng vọt hơn 100m, còn chưa đột phá tới 2.400m, cái này khiến hắn cảm giác có chút nghi hoặc không hiểu. Cái này thiên hỏa thư nói thế nào cũng là một kiện đạo khí, so linh giai cao hơn một cái cấp bậc, dùng đông đảo thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Làm sao mới chướng hơn 100m thân cao? Cái này có phải hay không có chút không hợp đạo khí bức cách? Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được cũng rất bình thường. Thiên hỏa thư sở dĩ là đạo khí, là bởi vì nó phong ấn một đạo thiên hỏa. Thiên hỏa bị hắn ướt, bằng vào một cái đạo khí bất chứa, lớn hơn 100m hình thể cũng rất bình thường. Chịu đựng đi, dù sao hoàn toàn thể thiên hỏa tới tay. Giang Du cũng lười đi suy nghĩ nhiều, nhấc ngẩng đầu, đem ánh mắt bỏ vào phương đông. Vượt qua cao nguyên 3000 dặm phương đông, chính là Đại Hoàng Vương triều cương vực. đã đại hoàng vương triều phái người đến cho kia hoàng tử báo thủ, chắc hẳn cũng làm xong bị trả thù chuẩn bị đi. Giang Du khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn không ra cao nguyên, lại còn coi hắn là rụt đầu ô quy không thành. Đại hoàng vương triều mấy vạn dặm cương vực bên trong giấu vô số lao bất tử, hắn hiện tại còn không thể trêu vào. Nhưng còn không thể trêu vào đại hoàng biên cảnh sao? Nghĩ đến, Giang Du mở ra cự bước, hướng phía phương đông đi đến. Hôm nay không cho đại hoàng vương triều một chút giáo huấn, chỉ sợ bọn họ thật sự cho rằng hơn 2000 mét cự thân thể là bùn nặng. Giang Du vừa đi về phía trước vài trăm dặm, đối diện liền đụng phải mấy chục người. Hắn cười, kia mấy chục người lại sửng sốt. Bọn hắn là thế lực khắp nơi đến tham gia đáng yêu đại hội nhân viên, đầu tiên là bị cự nhân quét qua chân giết hơn phân nửa, bước lui đến cao nguyên biên giới. Sau lại gặp tứ cực thiên lôi hạ xuống, biết rõ đại hoàng vương triều phái tứ linh cường giả đi đánh chết giết cự nhân, tâm tư lập tức lại sinh động hẳn lên, thẳng đến kia tụ tập hơn 2,000 con tiểu yêu hắc hoàng sơn cốc mà đi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà chính diện đụng phải cự nhân. Cái này mấy chục người trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngửa đầu ngơ ngác nhìn qua cái này một thân làm khô huyết dấu vết kinh khủng cự nhân, thân thể như rơi vào hầm băng rét lạnh đấu xương, nhịn không được toàn thân run rẩy không thôi. Không phải nói cự nhân đã bị tứ cực thiên lôi đánh thành cho sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây a? Không có khả năng, không có khả năng a. Đây chính là bốn đạo tứ cực thiên lôi a. Cự nhân còn sống, nói cách khác đại hoàng vương triều cái kia bốn linh cảnh cường giả chết rồi. Nhanh, chạy mau. Cái này mấy chục người sợ hãi đến cực điểm, tại bốn đạo tứ cực thiên lôi phía dưới y nguyên sống sót, người khổng lồ này căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Tại gặp nhau cự nhân mấy giây sau, cái này mấy chục người trong nháy mắt quay đầu liền chạy. Đến đều tới, còn đi cái gì? Giang Du nhìn cái này mấy chục người đằng đằng sát khí tiến về phương hướng liền biết rõ bọn hắn không có hảo ý, tiện tay rút lên một ngọn núi liền hướng phía bọn hắn ném tới. Mấy bước bước ra, liền cùng dẫm chuột đất trả đạp một trận. Đất rung núi chuyển, cái này mấy chục người liền 100 dặm đều không trốn thoát được, liền toàn bộ bị dẫm thành thịt nát. Thuận tiện nghiền chết bọn này tiểu lâu lâu về sau, Giang Du tiếp tục hướng phía cao nguyên đi ra ngoài. 10 phút sau, gần 2,400m cao cự nhân xuất hiện ở cự ly cao nguyên gần nhất Thái Tuế thành bên ngoài. Như kình thiên cự trụ cự nhân che khuất mặt trời, to lớn bóng đen một trên, che khuất một phần nhỏ Thái Tuế thành bầu trời. Thái Tuế thành bên trong bình dân võ giả đều động, mười mấy bạn người cùng nhau nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành cự hình nhân loại, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là nhất tới gần cao nguyên thành thị, đã không chỉ một lần bị cự nhân quang lâm tới, mỗi một lần cự nhân quang lâm đều đem nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành không cách nào tưởng tượng phá hư. Lần này, cự nhân tại sao lại tới a? Đại hoàng vương triều dám đến trêu chọc ta, liền muốn trả giá đắt. Giang Du rủ xuống cự đồng, chậm rãi quét mắt Thái Tuế thành bên trong võ giả các bình dân, to lớn thanh âm như cựu thiên lôi đình hạ xuống, nhẹ nhàng nâng chân đem Thái Tuế thành tưởng thành đá nát. Cho các ngươi 3 ngày thời gian rời, 10 ngày sau Thái Tuế thành đem không còn tồn tại. Hắn không có gì hứng thú giết chóc bình dân bách tính, nhưng nếu bọn hắn không muốn rời đi, vậy liền đành phải máu chảy thành sông. Đá nát tường thành, lưu lại một câu nói kia về sau, Giang Du quay người hướng phía Bạch Thiết thành đi đến, chỉ để lại toàn thành võ giả bình dân bối rối không thôi. 3 ngày, cự nhân muốn hủy Thái Tuế thành. Đáng chết, vương triều người trêu chọc người khổng lồ này làm gì a? Bọn hắn ở xa trong hoàng thành an toàn vô cùng, tại sao muốn chúng ta tới tiếp nhận tai nạn a? Hỗn trướng đồ chơi, các ngươi gây ra tai họa các ngươi ngược lại là giải quyết a. Được rồi được rồi, nơi này cự ly cao nguyên quá gần, cự nhân 3 ngày 2 đầu đến một chuyến ta cũng chịu không được, vẫn là về đất liền đi. Trong thành hơn ngàn võ giả cùng mười mấy vạn bình dân tiếng mắng chủ thiên, bọn hắn không dám đi mắng cự nhân, chỉ có thể đem bất mãn phát tiết trên người vương triều. Thật vất vả thoát ly xả Thái Tuế không chế, vừa mới vượt qua an ổn thời gian không có mấy tháng, lại muốn rời, cái này ai chịu đổi a? Bạch Thiết Thành, thần binh minh chủ ngơ ngác nhìn qua ngoài thành cự nhân, khoe miệng có chút co rúm, trên mặt lộ ra một vòng gượng cười nói, cự nhân minh, ta cũng muốn dọn đi sao? Hai ta thế nhưng là bằng hữu ta. Chương 117, phá biên cảnh năm thành, diệt 10 vạn Tây quân, độc bá 10 vạn dặm cao nguyên. Ngày vạn cầu đặt trước. Hai chương 117, phá biên cảnh năm thành, diệt 10 vạn Tây quân, độc bá 10 vạn dặm cao nguyên. Ngày vạn cầu đặt trước. Giang Du cúi đầu nhìn xem giận mà không dám nói gì thần binh minh chủ, nhàn nhạt gật đầu, tất cả mọi người phải đi, 3 ngày sau, đại hoàng biên cảnh năm thành, toàn diệt. Có thể ta một mực tại cho ngươi bày đổ cùng a. Không có 10 vạn cân ăn thì đây. Thần binh minh chủ dễ rủa nói, có thể ta chỉ ăn qua một lần a. Giang Du khẽ nhíu mày, cái này đều hơn mấy tháng cũng không gặp ngươi hướng cao nguyên bên trong đưa qua ăn thịt, ngươi chẳng lẽ cho là ta tại đùa giỡn với ngươi đâu? Thần binh minh chủ, ngươi cũng không đến muốn a? Thần binh minh chủ cười khổ nói, vậy ta hiện tại trả lại tới kịp sao? Không còn kịp rồi. Giang Du nhấc chân đá nát Bạch Thiết thành tường thành, xoay người rời đi. 3 ngày thời gian, nhớ kỹ. Biên cảnh năm thành, Giang Du lần lượt đi một lượt, đem năm thành tường thành đều đá nát, hạ đạt hủy thành tuyên ngôn. 3 ngày về sau, hắn không muốn tại cao nguyên phụ cận trông thấy bất kỳ một cái nào nhân loại. Đi khắp đại hoàng vương triều biên cảnh năm thành về sau, Giang Du cũng không có trở về, mà là đổi phương hướng hướng phía Đại Hoàng đất liền đi đến. Đi thẳng ngàn dặm, đi tới đã từng tới một lần Ngự Thú Thành. Phá hủy Đại Hoàng Vương triều biên cảnh năm thành, cái này chỉ là muốn hiển lộ rõ ràng thái độ của mình mà thôi, lại không thể cho Đại Hoàng Vương triều tạo thành tổn thất quá lớn mất. Mấy chục vạn bình dân tràn vào đất liền, cũng chính là thoáng hỗn loạn một điểm mà thôi, không đau không ngứa. Chân chính có thể để cho Đại Hoàng Vương triều cảm giác được đau đớn, vẫn là Ngự Thú Thành 10 vạn Tây quân. Làm cự nhân xuất hiện tại Ngự Thú Thành ngoài mấy chục dặm lúc, Ngự Thú Thành bên trong nháy mắt vang lên cảnh minh nổi trống âm thanh. Lúc này, tại Ngự Thú Thành bên trong chức vị cao nhất người là đại tướng lĩnh, hắn đứng tại Ngự Thú Thành trên tường thành, nóng nhìn chạy thẳng tới kinh khủng cự nhân, song quyền chăm chú nắm lấy, trong mắt lộ ra vẻ cừu hận, hướng phía cự nhân tức giận quát, "Cự nhân, ngươi đã giết chúng ta Tây tướng quân, còn tới Ngự thú thành làm gì?" Giang Du từng bước một tới gần Ngự thú thành, vang lên bên tai lấy tràn ngập phẫn nộ chất vấn âm thanh, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, "Giết 10 vạn Tây quân, hủy Ngự thú thành." "Cái gì?" Đại tướng lĩnh sắc mặt kỳ biến, trong lòng kinh sợ không thôi, cố nén đầy cõi lòng sát ý, thanh âm bên trong lộ ra khó có thể tin giọng điệu, "Chúng ta Tây quân chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi tại sao muốn phá hủy chúng ta? Các ngươi Tây quân cùng ta thù hận đã xong, nhưng người nào để đại hoàng vương triều trêu chọc ta nữa nha?" Giang Du đi vào Ngự thú thành mười dặm, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại sắc thái nhìn xem kia đại tướng lĩnh, "Ai bảo các ngươi cách cao nguyên gần đây, nhận xui xẻo. Nhận không may, cũng bởi vì cách cao nguyên gần, cho nên mới muốn phá hủy chúng ta." Đại tướng lĩnh thê lương cười một tiếng, ngửa đầu hú dài một tiếng, "Tây quân nên địch, chu sát đại hoàng chi địch. Cự nhân, ta 10 vạn Tây quân cũng không phải mặc người chém giết hạng người." Ngự thú thành cửa thành mở rộng, 10 vạn Tây quân đều vàng ra, người mặc ngân giáp cầm trong tay ngân binh, sắp xếp chỉnh tề, đối mặt chạm mặt tới cực lớn cự nhân, cố nén nội tâm sợ hãi, tản ra một thân quân thế. Ngưng quân uy, mênh mông linh khí từ 10 vạn Tây quân bên trong tuôn trào ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo gần ngàn mét hơn phân nửa trong suốt trường đao, trường đao mũi đao trực chỉ cự nhân. "Cự nhân, bây giờ cách đi, gắn liền với thời gian không muộn." Đại tướng lĩnh hướng phía cự nhân phát ra cuối cùng cảnh cáo. Giang Du ngang liếc mắt kia chỉ có ngàn mét lớn nhỏ hơi mở trường đao, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, một bước không ngừng, hướng phía 10 vạn Tây quân ép tới. Mắt thấy hơn 2000 mét cự thân thể càng ngày càng gần, đại tướng lĩnh cắn răng một cái, vung tay lên, "10 vạn Tây quân, dương ta đại hoàng quân uy." Chém. Đúng. 10 vạn Tây quân cùng nhau trợn quát một tiếng, dọc tại giữa không trung ngàn mét hư đao vạch ra mênh mông quần quần quân thế, từ trên xuống dưới, thẳng tắp hướng phía cự nhân chém tới. Ngàn trượng thánh thú hư ảnh ta đều có thể một quyền đánh nát, sẽ còn sợ còn con này một thanh đao nhỏ. Giang Du trong lòng cười lạnh, nâng lên nắm đấm tiện tay một kích nên đón tiếp lấy. Hai chạm vào nhau, ngàn mét hư đao mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra vô số vết rách, trong khoảnh khắc vỡ vụn ở không trung. "Đối ta vô dụng." Giang Du một quyền đánh nát 10 vạn quân thế, đột nhiên cất bước, 2000 mét cự thân thể trực tiếp hướng phía kia 10 vạn Tây quân ép tới. Cự nhân áp bách đập vào mặt, một cỗ đủ để khiến người hít thở không thông khủng hoảng bao phủ tại 10 vạn Tây quân bên trong. "Đừng hoảng hốt, ngưng thuẫn, chống lên." Đại tướng linh mắt thấy cự nhân gần trong gang tấc, sắc mặt cực kỳ khó coi, cố nén nội tâm lăn lộn ý sợ hãi, cao giọng hét lớn, để hắn kiến thức một cái 10 vạn người lực lượng. 10 vạn Tây quân khó khăn lắm ổn định tâm thần, thể nội linh khí điên cuồng phun trào, toàn bộ đổ xuống mà ra, một mặt gần như ngưng thực ngàn mét cự thuẫn ngăn tại trước người của bọn hắn. "Vô dụng, vô dụng, vô dụng." Giang Du mắt thấy cự thuẫn ngưng thực, dưới chân lần nữa gia tốc, trên mặt đất dẫm ra 100 mét sâu hố, có chút như người trực tiếp đục vào. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn vang vọng giữa thiên địa, hai chạm vào nhau chỗ tán phát ra ba động khiến phương biên trăm dặm vì đó du lên, liền liền Ngự thú thành tường thành cũng nứt ra mấy cái cự khe hở. "Chặn!" Đại tướng lĩnh gặp cự thuẫn đỡ được cự nhân ba chạm, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Có thể một giây sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. "Là chặn, nhưng chỉ vẹn vẹn chặn một giây." "Phá!" 10 vạn Tây quân ngưng tụ mà thành quân thế cự thuẫn, vỡ tan. Cự nhân binh lâm thành hạ, đều phải chết. Giang Du lặng lẽ nhìn qua bên chân như con kiến lít nha lít nhít Tây quân, thân thượng thiên lửa bỗng nhiên dâng lên, trầm xuống thân thể, một cái quét đường chân quét hết quanh thân ngàn mét. Chân dài thiêu đốt lên đốt cháy hết thể thiên hỏa, quét ngang tại 10 vạn Tây quân bên trong, liền chút bọt nước đều không có tóe lên tới. Lặng yên không tiếng động, thậm chí liền liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Một chân đảo qua, 10 vạn Tây quân đều đốt sạch. Trên mặt đất, chỉ để lại đầy đất chồng chất đen xám như núi. Đứng tại trên tường thành đại tướng lĩnh đều ngây người, đại não tựa như đứng máy như vậy đồng dạng trống không, cúi đầu nhìn qua trống không một người dưới thành, dùng sức rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng chi sắc. "Ta 10 vạn Tây quân đâu? Làm sao trong nháy mắt liền không có? Làm sao lại nháy mắt mấy cái, 10 vạn Tây quân liền biến thành một chỗ cho cốt ta?" Đại tướng lĩnh ngơ ngác nhìn qua kia một chỗ cho cốt, chọn vẹn ngốc trệ mấy giây mới phản ứng được, cứ ngắc ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như máu một mảnh trừng mắt tự nhân, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý của mình, phảng phất muốn dùng mắt thần tướng người khổng lồ này vạn tiễn xuyên tâm. "Đây chính là 10 vạn người a?" Đại tướng lĩnh thanh âm đều đang run rẩy, "Ngươi cũng giết đi, ngươi còn có phải hay không người? Kia là 10 vạn đại hoàng quân đội." Giang Du đốn nắn một câu, ngữ khí đạm mạc nói, "Bọn hắn hưởng thụ đại hoàng đồng lộc, liền nên thay đại hoàng vương triều cả hai. Nhưng này cũng là 10 vạn người a." Đại tướng lĩnh hướng phía cự nhân bi vẫn gầm thét lên, "Để bọn hắn không thống khổ chút nào chết đi, đây chính là ta nhân tử." Giang Du một quyền đánh phía đại tướng lĩnh, quyền chưa đến, quyền phong tới trước, đại tướng lĩnh thân thể trong nháy mắt bạo tán. Từ đó về sau, đại hoàng vương triều lại không chống cự cao nguyên 10 vạn Tây quân. Ngự thu thành, 3 ngày sau đó phá hủy. Giang Du lưu lại câu này lãnh khốc tuyên ngôn về sau, trực tiếp quay người ly khai, trở về cao nguyên. Cự nhân giận dữ, mặc dù không có thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, nhưng lại tại Ngự thú thành bên ngoài lưu lại 10 vạn Tây quân cho cốt. Biên cảnh năm thành, 10 vạn Tây quân, Ngự thú thành, toàn bộ không cho phép tồn tại. Cao nguyên ngàn dặm bên trong, không cho phép xuất hiện nhân loại thế lực. Giang Du trở về cao nguyên, vẫn không có ngừng nghỉ ngơi, mà là lần nữa thẳng đến vạn dặm, bước vào cao nguyên tới gần chỗ sâu chi địa. Hắn nhìn quanh chu vi ngàn mét núi cao liên miên sơn mạch, cuối cùng chọn lấy một tòa gần 2000 mét đỉnh cao. Đứng tại 2000 mét đỉnh cao trước, nhấc chân đạp gãy phong đệ, khiến 2000 mét đỉnh cao lần nữa buôn tập vạn dặm, xuất hiện ở cao nguyên bên ngoài. "Vâng." Giang Du đem cái này 2000 mét đỉnh cao trực tiếp cắm vào cao nguyên bên ngoài phế khoáng khu bên trong, như thế hạc giữa bảy gà đỉnh cao khiến phương viên mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng, hắn tại đỉnh cao trước trên vách khắc xuống một loạt chữ. Phía trước cao nguyên, cự nhân địa bàn, nhân loại cấm chỉ thông hành kể từ hôm nay, hắn muốn chiếm lấy toàn bộ cao nguyên. Đã đại hoàng vương triều mấy vạn dặm cương vực hết thảy tài nguyên hắn lấy không được, kia cao nguyên 10 vạn dặm đại sơn hết thảy tài nguyên, những người khác cũng đừng nghĩ đụng. Mặc kệ là hung yêu hay là thiên tài địa bảo, mặc kệ là linh vật vẫn là linh dược, tất cả đều là của hắn. Ai đến, ai chết. Chương 118, yêu quái độc chủ, dọn dẹp cao nguyên. Chương 118, yêu quái độc chủ, dọn dẹp cao nguyên. Giang Du tại cao nguyên bên ngoài dựng lên nhân loại cấm đi đỉnh cao về sau, liền quay người đạp trở về cao nguyên. Hắn biết rõ, cử động như vậy khẳng định sẽ ở nhân loại trong thế lực gây nên sóng to gió lớn, thậm chí tất nhiên sẽ dẫn phát càng cường liệt càng hung mãnh xung đột. Nhưng chính hợp tâm ý, đợi cho tòa này dưới đỉnh núi cao chất đầy bạch cốt máu chảy về sau, đoán chừng liền rốt cuộc không ai dám bước vào cao nguyên một bước. Hắn không đi đại hoàng người cũng đừng đến cao nguyên. Đại hoàng tại bình nguyên làm bình nguyên chi chủ, vậy ta ngay tại cao nguyên làm cao nguyên chi chủ, ai cũng đừng làm phiền ai. Như xâm phạm, tất phải giết. Giang Du trở lại Hắc Hoàng Sơn Cốc, ho khan một cái cú họng, hơn 2.000 con tiểu yêu ló đầu ra đến, đứng đầy chu sơn khắp nơi, hướng phía vị này 2.400 mét chi cao cự nhân phụ phục triều bái. Đều có thể nghe hiểu lời ta nói a. Giang Du nhìn quanh chu vi, thanh âm to rõ vang vọng, kể từ hôm nay, cao nguyên không cho phép bất kỳ một cái nào nhân loại bước vào, toàn bộ cao nguyên bên ngoài đem thụ ta che chở. Các ngươi tất cả đều phân tán ra ngoài, tìm kiếm đến nay còn tại cao nguyên bên trong nhân loại, tìm tới một cái, trở về nói cho ta một cái. Ta muốn đem bọn hắn một tên cũng không để lại, toàn bộ đuổi ra ngoài. Hắn ba đạo tuyên ngôn vang vọng phương biên trăm dặm, quanh quẩn tại bọn này tiểu yêu thú nhỏ trong lỗ tai, trong lúc nhất thời sơn cốc trung quanh yên tĩnh im mắng, phảng phất còn không có kịp phản ứng, không yêu phát biểu. Bọn này tiểu yêu nhìn nhau một cái, nho nhỏ trong mắt tràn đầy thật to vẻ mờ mịt. Nhân loại muốn che chở yêu tộc, xua đuổi nhân loại. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Bọn chúng còn tưởng rằng người khổng lồ này chỉ che chở bọn hắn một đoạn thời gian ngắn, đợi cho nhân loại đảng yêu đại hội kết thúc sau liền mặc kệ bọn chúng. Ai nghĩ đến, hoàn toàn tương phản. Cự nhân chẳng những muốn một mực che chở bọn chúng, thậm chí càng đem tất cả nhân loại toàn bộ khu trục ra cao nguyên. Niềm vui ngoài ý muốn. Cao nguyên ngoại vi hung yêu thụ nhân loại săn giết chi nạn đã lâu, hung yêu số lượng tiếp tục hạ xuống, chất lượng cũng không lớn bằng trước kia. Mấy trăm năm trước, cao nguyên vạn dặm còn có thể trông thấy 8-900 năm siêu cấp hung yêu. Mà bây giờ, chỉ có một đầu 700 năm huyền băng long giao tại Thương Long Giang bên trong làm mưa làm gió, sau đó cũng bị cự nhân ăn. Nhân loại quét một lần, cự nhân quét một lần, cao nguyên vạn dặm chi địa đã nhìn không thấy trăm năm trở lên hung yêu, liền thừa bọn chúng cái này hơn 2.000 con tiểu yêu thú nhỏ, không còn có chống cự nhân loại săn giết thực lực. Coi như bọn chúng cho rằng tương lai một mảnh hắc ám, rốt cuộc trưởng thành không nổi thời điểm, cự nhân quy tắc này tuyên ngôn cho bọn chúng cực lớn hy vọng, không cho phép bất luận cái gì nhân loại bước vào cao nguyên một bước. Cái này đại biểu cho bọn chúng có an ổn trưởng thành không gian. Cự nhân muốn cái gì? Không phải liền là linh vật sao? Cho hết hắn. Dù sao bọn chúng hung yêu chỉ dựa vào chịu thuế nguyệt liền có thể trưởng thành, dùng linh vật đổi lấy che chở cầu còn không được. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, chúng yêu bạo phát ra ồn ào một mảnh thét lên tiếng thú gào, kích động cảm xúc không cần nói cũng biết, tựa như quần ma loạn vũ đầy khắp núi đồi bạo loạn. Đừng thê ơ. Rối bời thanh âm nhao nhao Giang Du đầu đau, hắn manh hô một cú họng, đưa tay chỉ phương xa, hành động. Hành động. Ra lệnh một tiếng, bọn này tiểu yêu gào thét tán đi, hướng phía cao nguyên chu vi tán đi, đi tìm kiếm bây giờ vẫn tồn tại tại cao nguyên bên trong loài người. Bá chủ, bá chủ. Bạch Hồ lao yêu từ một bên chui ra, đứng tại Giang Du bên chân nhún nhảy một cái, ta biết rõ nơi nào có nhân loại. Giang Du cúi đầu nhìn về phía nó, trực tiếp nói ra, chỗ nào, đi lên, dẫn đường. Hắn đã đem cao nguyên bên ngoài xem như lãnh địa của mình, không thể chịu đựng được có bất kỳ một cái nào nhân loại ở bên trong đi săn. Bên này bên này. Bạch Hồ lao yêu leo đến Giang Du trên bờ vai, chỉ một cái phương hướng, liên thanh tố khổ nói, cái kia nhân loại đã tại cao nguyên ở đây nhiều năm, cũng không biết rõ tại tu luyện ma công nào, đem phương viên hơn 10 dặm nhuộm thành một mảnh độc vực, khắp thiên độc khí tràn ngập, không yêu dám tới gần. Mấy năm trước, ta tộc nhân ngộ nhập kia phiến độc vực, bị độc ngất đi mấy cái, nếu không phải kịp thời dùng linh vật giải độc, chỉ sợ tất cả đều muốn một mệnh ô hô. Bá chủ, ngươi cần phải báo thù cho ta a. Tại cao nguyên ở nhiều năm, không yêu dám tới gần. Thế mà còn có người so với hắn còn phách lối. Giang Du sửng sốt một cái, khẽ nhíu mày, hơn 10 dặm độc vực, ta làm sao chưa từng thấy? Hắn tại cao nguyên vạn dặm chỗ tới tới lui lui buôn ba mấy lội, thật đúng là chưa từng gặp qua Bạch Hồ lao yêu nói tới độc vực, đừng nói là người kia đã sớm ly khai rồi. Hắn một mực đối hung yêu thời gian quan niệm bảo trì hoài nghi. Kia phiến độc vực ngay tại chỗ giới lâm rượi vào Thương Long Giang, bá chủ ngươi cũng không có đi qua mấy lần bên kia đi. Bạch Hồ lao yêu nói. Giang Du giật mình, Thương Long Giang cự ly Hắc Hoàng Sơn cốc phụ cận hơn 3000 dặm, ngươi tộc nhân chạy cái nào đi làm cái gì rồi? Mấy cái còn nhỏ tiểu yêu, không có chịu qua đánh đập, đi ra ngoài du lịch đi. Giang Du. Hắn nghe được Bạch Hồ lao yêu tộc người bị độc ngã, còn tưởng rằng độc kia vực ngay tại Hắc Hoàng Sơn cốc phụ cận đây, không nghĩ tới có cách xa hơn 3.000 dặm. Kia mấy cái còn nhỏ tiểu yêu đi ra ngoài hơn 3000 dặm còn có thể sống sót, thật sự là vận khí nghịch thiên a, hoành hành hơn 3000 dặm. Giang Du lần nữa đi tới Thương Long Giang một bên, thuận Thương Long Giang hướng cao nguyên ở trong chỗ sâu rẽ ngang, lại đến gần ngàn dặm về sau, hắn rốt cục nhìn thấy Bạch Hồ lao yêu nói tới độc vực. Kia là một mảnh xanh lục nồng mụ bao trùm đầm lầy, tầm mắt tái đi, loáng thoáng lộ ra âm lanh âm ức khí tức. Bạch Hồ lao yêu nói là hơn 10 dặm độc vực, nhưng hắn phóng tầm mắt nhìn tới về sau, kia phiến xanh lục đồng vụ bao trùm chi địa khoảng chừng trăm dặm. Kịch độc, ta nhịn độc tính mạnh bao nhiêu? Giang Du khẽ nhíu mày, hắn chưa bao giờ từng gặp phải độc thuộc tính hung yêu, thật đúng là không biết mình này tấm nhục thể nhịn độc tính mạnh bao nhiêu. Hẳn là sẽ không bị một độc liền ngã a. Giang Du âm thầm suy nghĩ, đối với mình cỗ này thân thể vẫn là mười phần tự tin. Hắn không do dự, một bước bước vào xương độc vờn quanh đầm lầy, hít một hơi thật sâu. Phương biên vài trăm mét xương độc toàn bộ hút nhập thể nội, trong nháy mắt làm hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, phổi run rẩy, thậm chí có một loại huyết dịch đỉnh trệ lưu động dị biến cảm giác. Trừ cái đó ra, liền cũng không có gì. Một ngụm nuốt đều trăm mét xương độc, Giang Du khảo nghiệm chính một cái nhịn độc tính, lộ ra tương đối nụ cười hài lòng. Cỗ này thân thể độc kháng tính rất mạnh, về sau gặp được dùng độc nhân loại cũng không cần lo lắng quá mức. Mấy giây ở giữa, bị hắn hút vào trong miệng xương độc toàn bộ bị một linh căn cùng thủy linh căn phân giải hòa tan, kia từng tia dị biến cũng lặng yên không tiếng động biến mất. Khảo thí xong kháng độc tính về sau, Giang Du cất bước bước vào mảnh này trong vùng đầm lầy, dưới chân sền sệt một mảnh, túi đầu đảo qua lúc, còn có thể trông thấy khắp nơi đều là xanh thăm thẳm biến thành màu đen độc hoa độc thảo. Người đem những này hoa hoa thảo thảo đều cho ta rút mang về. Giang Du căn cứ chỗ đến không còn ngọn cỏ lý niệm, chỉ những cái kia độc hoa độc thảo, đối Bạch Hồ Lao Yêu nói. Không người đáp lời. Hắn vừa quay đầu, trên bờ vai cũng không có Bạch Hồ Lao Yêu thân ảnh. Cái này bức, thế mà không có cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Giang Du lắc đầu, vừa nhìn về phía dưới háng của mình, ngươi đi, đem những món kia đều mang về.